Chương 1621, sau khi tra được toàn bộ Chu Cựu tộc chương 1621, sau khi tra được toàn bộ Chu Cựu tộc Ninh Thần điều chỉnh một chút cảm xúc, hỏi, bắt trở lại người ở đâu đây? Viên Long túi người nói, phạm nhân quá nhiều, đại lao đã nhét không hạ. Hiện tại mang về người, tất cả đều nhốt tại Lang Châu thứ sử tư nhân chuồng ngựa. Phụ tướng quân cùng Phan Hầu gia đều ở bên kia, một mực tại nắm chặt thẩm vấn. Ninh Thần khẽ gật đầu. Hắn nhìn xem Viên Long đấy mắt tơ máu, vất vả, mang Ninh An quân đi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức về sau, đi tìm Lôi An, hắn bên kia cần hỗ trợ. Mặt tướng tuân mệnh. Đúng lúc này, một cái Ninh An quân binh sĩ phóng ngựa mà đến. Đến trước mặt, tung người xuống ngựa, vì lệ rồi nói ra, khởi bẩm vương gia, Võ Lâm Minh cùng Thiết Kiếm môn người đã mang về, nhân số quá nhiều, đại lao khả năng quan không hạ, mời vương gia định đoạt. Ninh Thần nói, Đông Thành có cái chuồng ngựa, Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính hai vị tướng quân tại, tất cả phạm nhân toàn bộ áp hướng nơi đó. Là, binh sĩ rời đi về sau, Ninh Thần phóng ngựa đi tới cái kia tư nhân chuồng ngựa. Phùng Kỳ chính cùng Phan Ngọc Thành nghe nói Ninh Thần đến, chạy tới. Nhìn thấy Ninh Thần, Phùng Kỳ chính nhịn không được mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, nhưng chợt giống như là nhớ ra cái gì đó, thu hồi nụ cười, nghiêm mặt. Mặt tướng Phùng Kỳ chính, tham kiến nhiếp chính vương. Phùng Kỳ chính quỳ một chân trên đất, ôm quyền cúi đầu, hành lễ tư thế tiêu chuẩn mà nghiêm túc. Phan Ngọc Thành quay đầu, kỳ quái nhìn xem Phùng Kỳ chính. Cái này cơ hàng lúc nào như thế hiểu quy củ rồi. Ninh Thần khẽ miệng co giật một chút. Xem ra Phùng Kỳ chính còn đang vì chợ đen chuyện đùa sinh khí đâu. Được được được. Chuyện này hắn đã một năm một mười nói cho Nguyệt Tòng Vân, ai đúng ai sai, Nguyệt Tòng Vân sẽ có một cái công chính quyết đoán. Cũng chính là Nguyệt Từ hiện tại loay hoay không để ý tới cái này hai hàng, chờ làm xong, có hắn quả ngon để ăn. Ninh Thần lắc đầu, nói, đứng lên đi. Phùng Kỳ chính ngẩng đầu nhìn Ninh Thần, trong lòng tự đủ ngươi cũng không sang dịu ta đúng không? Tốt tốt tốt, đừng nghĩ ta tha thứ ngươi. Phan Ngọc Thành phát hiện Phùng Kỳ chính có điểm gì là lạ, lại gần nhỏ giọng hỏi, tình huống gì? Ninh Thần đang muốn mở miệng giải thích, chỉ thấy có binh sĩ áp giải một đám người đối diện mà đến. Phan Ngọc Thành cười lạnh nói, lại một cái cổ quan, trên Lang Châu này đến chi phủ thứ sử, hạ đến quan huyện tiểu lại, cộng lại hơn ngàn người, chỉ là có phẩm cấp trong người quan biên, đã bắt hơn 100 người. Ninh Thần đạm mặt nói, đừng nói hơn 100 người, chỉ cần là liên lụy đến nhân khẩu mất tích cùng thần tiên phân án, một khi kiểm chứng, liền xem như đem Lang Châu lớn nhỏ quan viên giết sạch đều sẽ không tiếc. Ta đã để người 800 dặm khẩn cấp dâng thư triều đình, rất nhanh liền lại phái dự bị quan viên đến đây thượng nhiệm. Các ngươi vất vả một chút, trước thẩm bắt trở lại quan viên. Phan Ngọc Thành rõ ràng Ninh Thần ý tứ, trước tiên đem có tội quan viên bắt tới, để những cái kia không có phạm tội quan viên bận rộn, tối thiểu nhất muốn mỗi người quản lý chức vụ của mình, để Lang Châu thành bảo trì vận chuyển bình thường. Yên tâm đi, ta rõ ràng. Ninh Thần gật đầu, đúng rồi, nhất định phải điều tra rõ thần tiên phấn nơi phát ra, đã có lưu thông, vậy thì có trông chọn. Phan Ngọc Thành gật đầu, chợt hỏi, những cái kia cứu trở về hài đồng cùng thiếu nữ xử trí như thế nào? Ninh Thần suy tư một chút, nói, tất cả đều thẩm một lần, trước xác định người bị hại. Sau đó ra báo cáo, người bị hại lời chứng càng mạnh mẽ hơn, muốn để Lang Châu bách tính biết những xuất sinh này với các. Mặt khác, cha rõ ràng về sau, thông báo người trong nhà của bọn họ đến lĩnh người. Phan Ngọc Thành cao mày nói, những hài đồng kia còn dễ nói, nhưng là những cái kia thiếu nữ đều mất trong trắng, loại này có nhục cửa nhà sự tình, chỉ sợ trong nhà của các nàng sẽ không đón thêm thụ các nàng. Ninh Thần suy tư một lát, nói, chuyện này để ta giải quyết, nếu là trong nhà không nguyện ý tiếp nhận, hoặc là không muốn trở về nhà, ta sẽ cho các nàng tìm công việc, đầy đủ các nàng nuôi sống chính mình. Phan Ngọc Thành do dự một chút, nói, ta còn tra được, trong đó có chút nữ tử, là cha mẹ của các nàng bị tiền, cố ý đem các nàng cho bán đi. Ninh Thần ánh mắt trầm xuống, cha, nếu thật là lợi ích quan tâm, chỉ là vì tiền liền bán đi con của mình, so những người kia người môi giới ghê tởm hơn. Điều tra ra toàn bộ Chu Cựu tộc. Phan Ngọc Thành túi người nói, là, đúng rồi, còn có một việc, lập tức Võ Lâm Minh cùng Thiết Kiếm môn người sẽ bị đưa đến nơi này. Ngươi để người mang Thiết Kiếm môn người đi tìm Lôi An, liền nói là ý tứ của bản vương, để Thiết Kiếm môn giúp hắn xét nhà bắt người, làm chút đủ khả năng sự tình. Cả sự kiện bên trong, Thiết Kiếm môn nhưng thật ra là nhất oan uổng, bọn hắn hoàn toàn là bị Lý Tòng Thiện tính toán. Một cái Bạch Thu Hà, một cái Đầu Lăng Phong cái kia yêu đương nao nhi tử, hại toàn bộ Thiết Kiếm môn. Nhưng pháp bất dung tình, đại huyền luật liền còn tại đó, nhiễm thần tiên phấn, gây họa tới cả nhà. Lần này tiến công Võ Lâm Minh, Thiết Kiếm môn biểu hiện không tệ. Linh Thần suy nghĩ nhiều cho bọn hắn một điểm lấy công chuộc tội cơ hội, tranh thủ đằng sau có thể xử lý quan hồng. Phan Ngọc Thành túi người nói, là. Linh Thần nghĩ nghĩ, tạm thời nghĩ không ra chuyện khác, nói, vậy các ngươi bận điệu, ta đi trước. Phan Ngọc Thành gật đầu. Phùng Kỳ chính ôm quyền cúi người, mặt tướng Phùng Kỳ chính, cung tiễn vương ra. Linh Thần cả một cái lớn im lặng. Phan Ngọc Thành khỏe miệng có chút run rẩy mấy lần. Linh Thần nhìn xem Phùng Kỳ chính, lão Phùng, ngươi chuyển qua. Phùng Kỳ chính còn tưởng rằng đằng sau có đồ vật gì, vô ý thức xoay người. Linh Thần nhấc chân, hung hăng đá vào hắn trên ông. Phùng Kỳ chính bị đạp một cái lảo đảo. Hắn quay đầu xem ra, Linh Thần đã quay người đi. Phùng Kỳ chính rất tức giận, cùng Phan Ngọc Thành phàn nàn, hắn bằng cái gì đã ta? Ta lại không có phạm sai lầm. Phan Ngọc Thành nói, chỉ bằng hắn là vương gia, nghĩ đánh ngươi liền đánh ngươi. Vương gia không tầm thường a. Vương gia thật là khó lường. Phùng Kỳ chính, thủ lĩnh, ngươi đến cùng cái kia đầu. Phan Ngọc Thành cười nói, đi, đừng nói nhảm. Có tính tình có thể làm tại những xuất sinh kia trên thân. Đi, đi tìm Cao Tử Bình, thương lượng một chút, chúng ta mang đến ngân y chia hai ban, 12 canh giờ không ngừng nghỉ thẩm. Trong vòng nửa tháng, tranh thủ đem tất cả mọi người qua một lần. Phùng Kỳ chính gật đầu. Hắn phân rõ tình thế hoang gấp, chính sự quan trọng. Linh Thần theo chuồng ngựa đi ra, phóng ngựa tiến về Lang Châu Dịch. Lang Châu Dịch là chuyên môn dùng để chiêu đãi triều đình phái xuống tới quan biên, tỉ như tuần sát ngự sử, khâm sai đại thần loại hình. Chính là bên ngoài châu quan đến Lang Châu, cơ hồ đều ở chỗ này. Linh Thần tới đây là bởi vì Tạ Tư Vũ bọn người ở trong này dưỡng thương. Vừa vào cửa, Linh Thần đã nghe đến một cỗ mùi thuốc. Hoa Linh Lung đang ở trong sân nấu thuốc. Nhìn thấy Linh Thần, Hoa Linh Lung tiến lên hành lễ, tham kiến vương gia. Linh Thần khoát khoát tay, ra hiệu nàng không cần đa lễ, hỏi: "Tất cả mọi người còn tốt đó chứ?" Hoa Linh Lung gật đầu, "Mọi người mấy ngày nay đều ở nơi này dưỡng thương, khôi phục đều rất nhanh." Linh Thần gật đầu được, "Vậy ngươi sắp thuốc đi, ta đi xem một chút mọi người." "Cái này ai gian phòng?" "Chị dâu." Linh Thần ồ một tiếng, "Vậy ta trước đi nhìn xem chị dâu." Đi tới cửa, Linh Thần hỏi: "Chị dâu, ta là tiểu thần, có thể vào sao?" "Vào đi." Được đến đáp lại, Linh Thần đi vào. Lâm Anh cũng không có nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mà là ngồi ở bên cạnh bàn ngay tại nạp đế giày đâu. Chương 1622, giống như một đầu ngốc chó. Chương 1622, giống như một đầu ngốc chó nhìn thấy Linh Thần tiến đến, Lâm Anh tranh thủ thời gian thả xuống trong tay việc, chuẩn bị đứng dậy. Linh Thần vội vàng nói: "Chị dâu, không cần đa lễ. Trên người ngươi còn có tổn thương, làm sao không cố gắng nghỉ ngơi?" Lâm Anh cười nói: "Một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại." Linh Thần im lặng, chúng một tiếng gọi vết thương nhỏ. Lâm Anh đột nhiên mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, nói: "Tiểu thần, lần này là chị dâu liên lụy ngươi, thật xin lỗi." Linh Thần cười nói: "Nói cái gì đây? Căn bản không phải ngươi liên lụy ta, là Tàn Mộng Kiếm bị nhận ra. Mọi người hiện tại đều vô sự, chính là kết quả tốt nhất." Nói, Linh Thần cầm lấy bàn Lâm Anh nạp một nửa đế giày, đổi chủ đề, cười nói: "Chị dâu thật đúng là trở ra phòng khách, vào tới phòng bếp, đã có thể vung mạnh đến động đại truy, cũng cầm được tú hoa châm. Bội phục, đây là cho lão Trần làm giày a." Lâm Anh cười nói: "Làm cho ngươi." Linh Thần kinh ngạc: "Ta?" Lâm Anh gật đầu: "Lần này nếu không phải ngươi, chị dâu khả năng liền đặt xuống tại chợ đen. Quý giá chị dâu cũng mua không nổi, nghĩ đến làm cho ngươi đôi giày, ngươi cũng đừng ghét bỏ, chị dâu tay nghề còn là rất tốt, lao Trần cùng hai đứa bé giày đều là ta làm." Linh Thần cầm tới chân mình bên trên khoa tay, cười nói: "Cảm ơn chị dâu, bất quá ngươi biết ta chân bao lớn sao?" Lâm Anh tự tin nói, nhìn một chút liền biết: "Yên tâm đi, cam đoan ngươi mặc vào tuyệt đối vừa chân." Linh Thần túi người nói tạ, ngồi tiếp Lâm Anh trò chuyện một hồi, căn dặn nàng nghỉ ngơi nhiều. Sau đó đi ra, tiến vào gian phòng cách vách. Sát vách ở chính là Kha Hiếu. Vừa tiến đến, Linh Thần liền nghe tới nữ nhân thanh âm: "Đều là giang hồ nhi nữ, đừng giả mồm được không? Đều nhìn bao nhiêu lần, có cái gì thật xấu hổ?" Buông tay. Đây là Lương Chi Chi thanh âm. Ngay sau đó, Kha Hiếu thanh âm vang lên: "Không cần đâu, chính ta có thể. Ngươi thả hay là không thả tay, không buông tay ta cắn ngươi." Linh Thần khỏe miệng khẽ nhếch, trong lòng tự nhủ Tam sư huynh cái này quả cây vạn tuế ra hoa. Hắn đang định lặng lẽ ra ngoài, kết quả nghe tới Kha Hiếu phát ra một tiếng kêu đau. Linh Thần vô ý thức đi tới nội gian, đẩy ra rèm tiến đến, liền thấy Kha Hiếu dựa vào tại đầu giường, Lương Chi Chi vùi đầu tại hắn giữa hai chân. Con mẹ nó, như thế kích thích sao? Ai nói quỷ ảnh môn người đều là đồ gỗ, sẽ chỉ trang khốc buồng địch. Cái này lời đồn, tuyệt đối lời đồn. Đây rõ ràng một cái so một cái sẽ chơi. Kha Hiếu nhìn thấy Linh Thần, biểu lộ cứng đờ. Linh Thần cười cười, lui về sau đi, ý tứ là các ngươi tiếp tục, ta chút rút, quay đầu lại đến nhìn ngươi. Vương gia. Ai ngờ, Kha Hiếu trực tiếp hô lên âm thanh. Lương Chi Chi ngẩng đầu lên, trong miệng ngậm một cái tay, là Kha Hiếu tay. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, cảm thấy Lương Chi Chi bộ dáng bây giờ giống như một đầu ngốc chó. Mặc dù nói như vậy rất không lễ phép, nhưng thật rất giống. Hai người các ngươi làm gì vậy? Kha Hiếu vội vàng đem chính mình tay theo Lương Chi Chi trong miệng cử động đi ra, tranh thủ thời gian giải thích, không phải như ngươi nghĩ. Linh Thần cười xấu xa, kia là loại nào đây? Là. Linh Thần căn bản không cho hắn cơ hội giải thích, vẫy tay đánh gây hắn, cười xấu xa nói, đều là nam nhân, ta hiểu. Kha Hiếu mặt đỏ lên, hắn biết Linh Thần hiểu lầm, sốt ruột nói, không phải. Tam sư minh, ngươi liền đừng giải thích, ta đều hiểu. Ngươi lẻ loi một mình, làm cái gì đều không quá phận, chỉ cần không thương tổn ngày hại lý, đi dạo thanh lâu đều bình thường. Kỳ thật Linh Thần thông qua hai người bọn họ trước đó đối thoại suy đoán ra xảy ra chuyện gì. Kha Hiếu chúng tên tại bẹn đùi, Lương Chi Chi muốn cho hắn bôi thuốc, hắn không có ý tứ, dùng tay cản trở, kết quả Lương Chi Chi tắn tay của hắn. Kha Hiếu gấp, ta không có đi dạo thanh lâu. Không có việc gì, quay đầu để lão Phùng dẫn ngươi đi, bọn họ thanh. Nói xong, nhìn về phía Lương Chi Chi, trước đó nàng đem mặt bôi lên rất đen rất bẩn, lấy này đến ngụy trang. Hiện tại rửa sạch sẽ, lộ ra chân dung. Dáng người rất không tệ, tướng mạo trung đẳng, nhưng mà con mắt rất lớn rất sáng chói. Lương cô đương, đa tạ ngươi chiếu cố ta Tam sư huynh. Quay đầu bổn vương sẽ phái người tới thay thế ngươi, ngươi có thể đi. Lương Chi Chi biểu lộ phút chốc cứng đờ. Kha Hiếu cũng gấp. Linh Thần nhìn xem Lương Chi Chi, làm sao rồi? Lương Chi Chi do dự một chút, nói, cái kia, ta chính là người khác không quen thuộc thương thế của hắn, dù sao ta cũng không có việc gì, chờ hắn tổn thương triệt để tốt ta lại đi thôi. Còn có, vương gia phá hủy chợ đen, không biết nhưng có tìm tới muội muội ta. Linh Thần hỏi, muội muội của ngươi tên gọi là gì? Lương Nha Nha. Linh Thần gật đầu, bổn vương sẽ phái người giúp ngươi tìm. Đà tạ vương gia. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết, Lương Nha Nha mất tích quá lâu, còn sống khả năng không lớn. Lương Chi Chi tự nhiên cũng biết điểm này, nhưng nàng trung quy vẫn là ôm một tia hy vọng. Linh Thần nói, Lương cô nương, đã ngươi muốn chiếu cố Tam sư huynh, vậy thì phải phụ trách chiếu cố đến hắn triệt để khôi phục. Nếu không, ngươi không thể rời đi. Lương Chi Chi gật đầu. Ninh Thần nhìn về phía Kha Hữu, "Tam sư minh, Lương cô nương tiếp tục chiếu cố ngươi, ngươi có bằng lòng hay không?" Kha Hữu liên tục gật đầu, đáy mắt ý cười đều nhanh không che giấu được. Ninh Thần nói, "Đi, vậy liền để Lương cô nương lưu lại chiếu cố ngươi, bất quá ngươi cũng không thể khi dễ người ta. Có chút sự tình có thể tự mình giải quyết, ngươi lại không phải không có tay, người ta một cái hoàng hoa khuê nữ, đừng lại phiền toái người ta, trừ phi ngươi muốn đem nàng cưới về nhà." Kha Hữu mặt mo đỏ lên, ấp úng nghĩ giải thích thời điểm, Ninh Thần đã khoát khoát tay rời đi. Đi ra về sau, Ninh Thần đi Tạ Tư Vũ gian phòng. Đợi thời gian một nén hương, có 2/3 thời gian đều nhìn Tạ Tư Vũ đang trăng bức. Thân là sư đệ còn có thể làm sao? Chỉ có thể lặng lặng mà nhìn xem hắn trăng bức. Nhoáng một cái 3 ngày đi qua. 3 ngày này, toàn bộ Lan Châu, khắp nơi đều là binh sĩ tại xét nhà bắt người, lùng bắt đạo phạm. Cái này còn may mà Lý Tòng Thiện bản kia chứng cứ phạm tội. Phía trên rõ ràng ghi chép tất cả mọi người phạm tội, dựa theo ghi chép bắt người là được. Đại bộ phận phạm nhân đều bị giam giữ tại chuồng ngựa. Thời tiết càng ngày càng lạnh, 3 ngày thời gian, chết có hơn mấy chục người. Mà 3 ngày này, Linh Thần cơ hồ không có rời đi chi phủ nha môn. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính dẫn đầu giám sát sở ngân y đi, chia 2 ban, 12 canh giờ không ngừng nghỉ thẩm vấn. Tội kia hình dáng một sấp đưa đến Linh Thần trước mặt. Linh Thần khỏe miệng dài một đống bọt nước nhỏ, nhìn tội trạng vừa ý lửa. Những xuất sinh này thật sự là táng tận tiên lương, phạm tội tội lỗi chồng chất. Linh Thần tại cuối cùng một tấm tội trạng bên trên, vung bút viết xuống một cái to lớn chẳng chữ. Hắn đem bút son ném ở một bên, bưng lên bên cạnh chén trà uống vào mấy ngụm, sau đó hoạt động một chút thân thể, cảm giác toàn thân đau nhức. 3 ngày này chỉ là chẳng chữ, hắn liền viết mấy trăm cái. Một bên phục vụ Trương Hữu Tài thấy Linh Thần một mặt mỏi mệt, túi người nói, "Vương gia, thuộc hạ giúp ngươi ấn một cái, thư giãn gân cốt một chút." Gần nhất tất cả mọi người đang bận, Linh Thần bên người liền Trương Hữu Tài hầu hạ. Linh Thần cười nói, "Ngươi còn có bản lĩnh này?" Trương Hữu Tài vừa cười vừa nói, "Về vương gia, trước kia ta nương luôn chân đau, thuộc hạ chuyên môn tìm lão sư phó học qua, ta nương cũng khoe ta thủ pháp so lão sư phó đều tốt, vương gia muốn không thử một chút?" Linh Thần khẽ gật đầu. Chương 1623, bút son mất hồn. Chương 1623, bút son mất hồn. Trương Hữu Tài thủ pháp thật rất không tệ. Linh Thần ngay tại hưởng thụ thời điểm, một cái Ninh An quân binh sĩ cầu kiến, tiến đến. Làm người đi tới thời điểm, Linh Thần cười khổ, trong tay đối phương bưng lấy thật dày một sấp tội trạng. Linh Thần khoát khoát tay, ra hiệu Trương Hữu Tài lui ra phía sau, sau đó nói, "Trình lên đi." Ninh An quân binh sĩ đem tội trạng trình lên. Linh Thần nhìn xem tội trạng, đáy mắt sát ý lấp lóe, sau đó nhấc lên bút son, ở phía trên viết một cái to lớn chẳng chữ. Sau nửa canh giờ, Linh Thần mới đưa cái này thật dày một sấp tội trạng xử lý xong. Trương Hữu Tài đưa tới cho hắn cơm trưa. Linh Thần ngay tại ăn thời điểm, Phan Ngọc Thành đến. "Lão Phan, ăn cơm không?" Phan Ngọc Thành lắc đầu. "Trương Hữu Tài, thêm bát đũa." "Là." Phan Ngọc Thành tại Linh Thần đối diện ngồi xuống, nói, "Thần tiên phấn chồng chọn đầu nguồn tra được." Linh Thần nhíu mày hỏi, "Ở đâu?" Phan Ngọc Thành nói, "Lang Châu quản hạt xuống Phong Nhạc huyện, Lý Tòng Thiện cấu kết Phong Nhạc huyện huyện lệnh, lừa gạt bách tính trồng trọt thần tiên hoa, đã rất nhiều năm. Bọn hắn cơ hồ phong tỏa toàn bộ Phong Nhạc huyện, bách tính ra không được, bọn hắn cũng là cho bách tính sống sót khẩu phần lương thực, mặc dù chết rồi một số người, nhưng cũng không nhiều, tăng thêm phía trên quan lại bao che cho nhau, vẫn luôn không có xảy ra việc gì." Linh Thần sắc mặt tái xanh. Phan Ngọc Thành tiếp tục nói, "Ngươi không phải để ta tự mình thẩm vấn Lý Tòng Thiện, hỏi một chút Lâm cô nương chuyện của cha mẹ sao? Có thu hoạch?" Linh Thần nhìn xem hắn, ra hiệu hắn mau nói. Phan Ngọc Thành nói, "Cái này Lý Tòng Thiện thật không đơn giản, hắn cùng Duệ Vương cùng Đoan Vương đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thần tiên hoa hạt giống chính là hắn theo Đoan Vương trong tay được đến. Đến nỗi Duệ Vương, Lý Tòng Thiện cùng cấp tâm môn một mực có lui tới, về sau thuận cấp tâm môn đường dây này dựng vào Duệ Vương. Hắn muốn cho Lâm cô nương phụ mẫu đem Võ Lâm Minh cùng chợ đen chế tạo vững như thành đồng, nhưng bọn hắn không nguyện ý phối hợp, Lý Tòng Thiện muốn định giết người diệt khẩu, nhưng khi biết được Duệ Vương muốn khởi sự, Lâm cô nương phụ mẫu bản sự vừa vặn cần dùng đến, hắn liền đem người hiến cho Duệ Vương." Linh Thần hừ lạnh một tiếng, nói, "Duệ Vương một mực cùng Chiêu Hòa Quốc cấu kết với nhau làm việc xấu, cho nên Lâm Hồng Tiêu vợ chồng cuối cùng lại bị hắn đưa cho Chiêu Hòa Quốc phải không?" Phan Ngọc Thành gật đầu, trước mắt hiểu rõ tình huống, đại khái là dạng này. Linh Thần sắc mặt khó coi, nghiêm nghị nói, "Tuyệt đối không thể để cho Lý Tòng Thiện chết tử tế." "Đúng rồi, lập tức phái binh tiến về Phong Nhạc huyện bắt người." Phan Ngọc Thành nói, "Yên tâm đi, Lý Tòng Thiện bản kia chứng cứ phạm tội bên trên có Phong Nhạc huyện huyện lệnh danh tự, cho nên 3 ngày trước lôi tướng quân liền phái người đi Phong Nhạc huyện xét nhà bắt người." Linh Thần khẽ gật đầu, sắc mặt hòa hoãn chút. Phan Ngọc Thành lại là đột nhiên cười ra tiếng. Linh Thần không hiểu nhìn xem hắn, Phan Ngọc Thành là cái nghiêm túc thận trọng người, lúc này không đúng lúc cười, lộ ra rất là kỳ quái. Phan Ngọc Thành ngưng cười, nói, "Không có ý tứ, thực tế nhịn không được. Lý Tòng Thiện nhi tử Lý Khôn, muốn nhận ngươi làm nghĩa phụ." Linh Thần biểu lộ phút chốc cứng đờ. Phan Ngọc Thành nói, "Chúng ta thẩm vấn Lý Tòng Thiện phụ tử thời điểm, Lý Khôn nghĩa chính ngôn từ nói với Lý Tòng Thiện, phụ thân, không nghĩ tới ngươi làm nhiều như vậy nghiệt, thân là con của ngươi là ta xỉ đủ. Nhưng ngươi là phụ thân ta, điểm này vĩnh viễn không cách nào biến mất, thân làm con, ta không có cách nào cứu ngươi, càng không biện pháp báo thù cho ngươi, ta rất xin lỗi. Cho nên, ta quyết định cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Ta đã quyết định, bái nhiếp chính vương làm nghĩa phụ." Linh Thần khỏe miệng hung hăng run rẩy, cuối cùng từ trong hàm răng phun ra 2 chữ, "Ký hoa." Phan Ngọc Thành nói, "Hắn cầu ta hỗ trợ hỏi một chút, nhìn ngươi có nguyện ý hay không?" Linh Thần không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái. Phan Ngọc Thành nói, "Xem ra ngươi không nguyện ý." Lý Khôn cũng đoán được ngươi có thể sẽ không nguyện ý, hắn nói ngươi nếu là không nhận hắn làm nghĩa tử, để hắn làm con chó cũng được, hắn nguyện ý vì ngươi xông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi. Linh thần đều bị tức cười, nói, vậy ngươi nói cho hắn, nghĩa tử coi như, làm bổn vương cho hắn cũng không xứng. Nhưng bổn vương tiện tâm, sẽ thỏa mãn nguyện vọng của hắn, để hắn xông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi. Phan Ngọc Thành gật gật đầu, lay xong trong chén cơm, đứng lên nói, không có chuyện gì khác ta về trước đi. Ngươi còn là nghỉ ngơi nhiều một chút, nhìn ngươi đấy mắt tơ máu, đừng quá mệt mỏi. Linh thần cười nói, đừng chỉ nói ta, nhìn xem chính ngươi mắt còn thâm, ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi. Phan Ngọc Thành lắc đầu, ngủ không được, vừa nhắm mắt lại liền có thể nghĩ đến những cái kia chết thảm vô tội hài đồng cùng thiếu nữ. Linh thần thở dài, kỳ thật không chỉ Phan Ngọc Thành, những ngày này liên hạ mặt binh sĩ đều kìm nén một hơi, không biết mệt mỏi tại đuổi bắt những xuất sinh này, chỉ muốn sớm ngày đem những xuất sinh này đem ra công lý. Vậy thì chờ chuyện này triệt để chấm dứt, cho những cái kia vô tội hài đồng cùng thiếu nữ một cái công đạo về sau, chúng ta mới hảo hảo nghỉ ngơi. Phan Ngọc Thành gật đầu, quay người rời đi. Căn bản không cho Linh Thần thời gian nghỉ ngơi. Phan Ngọc Thành rời đi không đầy một lát, Phùng Kỳ chính phái người đưa tới một sắp tội trạng. Những này tội trạng là những cái kia dùng hài đồng tâm can huyết luyện đan giang hồ thuật sĩ. Linh Thần mặc dù con mắt đau nhức, nhưng nhìn rất chân thành, một chữ đều không rơi xuống. Những xuất sinh này phân công minh xác, có chuyên môn moi tim móc phổi, có chuyên môn phối dược, còn có chuyên môn luyện đan. Linh Thần tại mỗi một tấm tội trạng bên trên đều viết xuống chính mình phê duyệt, đem hài đồng buộc chặt trên giường chuẩn bị móc tim đào phổi, hết thể ngũ mã phanh thây. Những cái kia động đao móc tim móc phổi xuất sinh, toàn bộ lăng trì. Đồng thời Linh Thần còn cố ý ghi chú rõ, dùng con mắt nhỏ nhất lưới đánh cá. Đến nỗi những cái kia phối dược, luyện đan, hết thể nấu giết. Mấy ngày kế tiếp, Linh Thần một mực đợi tại tri phủ nha môn, mệt mỏi liền ghé vào trên bàn nghỉ ngơi một hồi. Tỉnh, liền tiếp lấy nhìn tội trạng, sau đó bút son mất hồn. Chỉ cần Linh Thần bút nhấc lên, liền đại biểu cho sẽ có người mất mạng, chỉ là kiểu chết khác biệt mà thôi. Không chỉ như vậy, Linh Thần đem những cái kia không có tham dự quan viên toàn bộ tìm đến, để hắn bắt đầu viết bố cáo. Mỗi một cái quan to hiền quý, môn thiệt sĩ tộc người phạm tội, đều muốn ra một phần bố cáo, chiêu cáo toàn thành. Lang Châu tường thành, dòng người dày đặc trên đại lộ, khắp nơi đều dán đầy bố cáo. Mà lại, những này bố cáo, mỗi ngày đều đổi một góc dạng. Những xuất sinh này hành vi, triệt để chọc giận bách tính. Bách tính tự phát bắt đầu báo cáo, bắt những cái kia may mắn đào thoát, trốn tội phạm. Đồng thời Linh Thần hứa hẹn, chờ tất cả phạm nhân định tội, cho phép bách tính leo lên thành lâu, xem hình. Bởi vì phạm nhân quá nhiều, cổng chợ bán thức ăn căn bản không chứa được nhiều như vậy phạm nhân, Linh Thần muốn ở ngoài thành cao dựng hình đài, để bách tính nhìn xem những xuất sinh này bị giết sạch. Lúc đầu nghĩ đến nửa tháng đầy đủ đem tất cả mọi người định tội, không nghĩ tới trọn vẹn dùng nhỏ một tháng. Rốt cục, tất cả tội phạm tội ác đều đã điều tra rõ, tất cả mọi người hình phạt đều là Linh Thần bút son thân phán. Linh Thần để người gián tiếp bố cáo, chiêu cáo toàn thành. Ngày mai bắt đầu hành hình. Dân chúng toàn thành, còn có Lang Châu quản hạt xuống các huyện bách tính, đều có thể đến đây xem hình. Chương 1624, hành hình chương 1624, hành hình hôm sau, buổi sáng. Lang Châu ngoài thành, cao dựng hình đài 1,8 triệu. Trên hình dài, trăm tên đao phủ cầm đồ đao. Lang Châu tìm không ra nhiều như vậy đao phủ, từ Linh An quân thay thế. Hình đài bốn phía, ba tầng trong ba tầng ngoài, chật ních Lang Châu bách tính, ô ương ương, người người nôn náo. Thành tường xa xa bên trên, cũng đứng đầy bách tính. Tường thành xem như quân sự quản hạt chi địa, bình thường bách tính căn bản không để đi lên, Linh Thần vì có thể để cho bách tính tốt hơn xem hình, cho phép bọn hắn lên tường thành. Trừ cái đó ra, Linh Thần hạ lệnh, Lang Châu không có phạm tội quan biên, cũng nhất định phải đến đây xem hình. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, phạm nhân đội ngũ xếp thành một hàng dài, từ Lang Châu chú quân áp giải, tiến về ngoại thành pháp trường. Có chút phạm nhân, doa đến toàn thân sủi lơ, cất đái cùng lưu. Áp giải tướng sĩ trực tiếp dừng lại loạt côn, hoặc là đứng lên tiếp tục đi, hoặc là bị đánh cái gần chết kéo đi. Đám người vây xem tự động nhường ra một con đường. Xuất sinh, ngươi trả cho ta nữ nhi mệnh đến. Giết những xuất sinh này, giết sạch bọn hắn, nhiếp chính vương vi vũ. Không có chút nào nhân tính, táng tận tiên lương, vậy mà hại chết rồi nhiều hải tử như vậy, đi chết đi, xuất sinh. Quân tinh xúc động phẫn nộ, tất cả mọi chuyện, Linh Thần đều để người gián tiếp bố cáo, chiêu cáo toàn thành. Vây xem bách tính nhịn không được trong lòng tức giận, cầm ra sớm chuẩn bị kỹ càng tảng đá hung hăng hướng những phạm nhân kia đập lên người. Rất nhiều phạm nhân bị nện đầu rơi máu chảy. Nhóm đầu tiên phạm nhân được đưa tới ngoài thành, áp lên hình đài. Bình thường chiến đấu đều phải chờ đến buổi trưa ba khắc, bởi vì lúc này là dương khí thịnh nhất thời điểm, có thể áp chế quỷ hồn. Cũng là tại nói cho bách tính, ta không ép chính. Nhưng lần này không có cái gì buổi trưa hỏi trạm. Theo giám trạm quan đến đao phủ, đại bộ phận đều là Ninh An quân người. Ninh An quân giết người, còn cần phân thời điểm. Trong Ninh An quân, tùy tiện sách đi ra một cái, một thân sắc khí, cái dạng gì quỷ hồn dám tới gần nơi này người như vậy. Dưới đài, chuyên môn trở lại đến một khối đất trống. Nơi này quỳ trên trăm tên Lang Châu quan biên, lên tới tri phủ tần trí thượng, hạ đến tiểu lại. Những người này đã điều tra rõ phạm tội sự thật, đều từ Linh Thần tự mình định tội, tất cả đều là trên cùng xử phạt. Còn có Lý Tòng Thiện phụ tử, võ lâm minh nhân vật trọng yếu, thập đại hộ pháp, trừ chết đi 4 cái, còn lại 6 cái đều bị án. Cái này còn phải đa tạ Lý Tòng Thiện, thụ thẩm thời điểm, không chút do dự đem còn lại 6 cái hộ pháp cho bán. Trừ cái đó ra, còn có nhân tâm tiệm thuốc bắt tới những giang hồ thuật sĩ kia. Nhiếp chính vương giá lâm, to rõ thông truyền tiếng vang lên. Linh Thần áo mới, ngựa hay, người mặc áo mang bảo, bên ngoài khoác hắc kim áo khoác, bên hông bội kiếm, vai hùng bất phàm. Phan Ngọc Thành bọn người tùy hành tả hữu, tại trăm tên Linh An quân hộ vệ dưới, ra khỏi cửa thành, hướng hình đại phương hướng mà đến. Tham kiến vương gia, tham kiến vương gia. Bách tính quỳ lạy, như thủy triều chập trùng. Linh Thần cười nhấc nhấc tay, tất cả mọi người đứng lên đi. Tạ vương gia. Linh Thần đi tới giám hình đài. Nơi này đã sớm chuẩn bị cho hắn tốt vị trí. Linh Thần cũng không có lập tức tòa hạ, mà là nhìn bốn phía bách tính, thở dài nói, là bổn vương có lỗi với các ngươi, để các ngươi chịu khổ. Nhiều hải tử như vậy bị giết hại, bổn vương gần nhất mới biết được, là bổn vương tới chậm. Nhưng là hôm nay, bổn vương cho mọi người một cái công đạo, cho những cái kia bị giết hại vô tội hài đồng cùng thiếu nữ một cái công đạo, còn Lang Châu một cái tươi sáng càn khôn. Nhất chính vương vì vũ, nhất chính vương vì vũ. Bách tính hò hét, núi kêu biển gầm, kéo dài không suy. Thẳng đến Linh Thần ép tay, tiếng hò hét mới dần dần yên tĩnh trở lại. Linh Thần quay đầu nhìn về phía Viên Long, chuẩn bị xong chưa? Viên Long, chính là hôm nay dám chẳng quan. Về vương gia, hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Linh Thần đi qua ngồi xuống, trầm giọng nói, hành hình. Là. Viên Long đi trở về bàn về sau, đầu tiên là để người tuyên đọc những người này tội ác, sau đó theo ký khiến trong ống rút ra một chi ký lệnh bài, cũng chính là lệnh tiễn, vung tay ném ra ngoài. Lệnh tiễn rơi xuống đất, lập tức chấp hành. Chạm. Theo Viên Long ra lệnh một tiếng, lệnh tiễn rơi xuống đất. Trong tên đao phủ đồng thời huy động đồ đao. Trong lúc nhất thời, đầu người cuộn cuộn, máu tươi dâng trào. Chợt, lập tức có người lên đài thanh lý thi thể. Vài dặm bên ngoài, đã sớm đào xong vạn người hố. Thi thể thanh lý về sau, lập tức sẽ có một nhóm phạm nhân bị áp lên hình đài. Chạm. Lại có dòng dã trăm người, đầu người rơi xuống đất. Mỗi lần chạm 100 người, là bởi vì hình đài chỉ có thể dung nạp nhiều người như vậy. Tần Chí Thượng chờ thêm 100 tên quan viên, còn có Lý Tổng Thiện bọn người. Nhìn xem ra quyến của bọn họ đầu người rơi xuống đất, triệt để sụp đổ, có người cầu xin tha thứ, có người gào khóc, có người dọa đến cất đái cùng lưu, nhưng cũng có người biết chính mình sống không được, bắt đầu uy hiếp đe dọa Linh Thần, nói cái gì làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Linh Thần cười lạnh một tiếng, nói, cái kia một lời đã định, biến thành quỷ nhưng nhất định phải nhớ kỹ đến tìm bổn vương, nhưng tuyệt đối đừng nuốt lời, bổn vương chờ ngươi. Các ngươi những xuất sinh này còn sống, bổn vương có thể để ngươi biến thành quỷ. Các ngươi biến thành quỷ, bổn vương liền có thể để ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Hành hình một mực theo buổi sáng tiếp tục đến mặt trời xuống núi mới đình chỉ. Ngày mai tiếp tục. Ngày thứ hai hành hình, Linh Thần không có đi. Hắn mang Phan Ngọc Thành mấy người đi tới hàng ngày tiệm bách hóa cửa hàng. Những này đều là hắn mua bán. Vừa tiến đến, Tiểu Hỏa Kế liền nhiệt tình tiến lên đón. Mấy vị khách quan, bên ngoài quá lạnh, mau vào ấm áp, đến, trước uống chén trà nóng. Tiểu Hỏa Kế mang theo ấm trà, tay chân lanh lẹ cho Linh Thần mấy người riêng phần mình rót một chén trà. Linh Thần nâng chén trà lên, ngửi ngửi, hương trà vị còn có đủ. Đây cũng là năm đó lá trà, chẳng qua là kém nhất một nhóm kia. Hắn cười hỏi, khách khí như vậy, chúng ta nếu là không mua đồ vật, ngươi chẳng phải là toi công bận rộn rồi? Tiểu Hỏa Kế cười rạng rỡ, khách quan nói bừa, tiến vào cái cửa này chính là nhà ta khách nhân, có mua hay không đồ vật không quan trọng, ngài tùy tiện nhìn một cái, ngày sau có cần nhớ kỹ nhà chúng ta là được. Ngài nếu là không tiện, lưu cái địa chỉ, cần cái gì phái người thông báo một tiếng, tiểu nhân tự mình đưa cho ngài nhà đi. Linh Thần kinh ngạc nói, có thể à? Không chỉ hiểu được bắt lấy hiện trường khách hàng, còn hiểu được giữ gìn mục đích khách hàng. Tiểu Hỏa Kế có chút ngượng, không hiểu mục đích khách hàng là có ý gì. Hắn đổi chủ đề, cười hỏi, mấy vị khách quan, cần cái gì cứ việc cùng tiểu nhân nói. Linh Thần cười nói, ta muốn gặp ngươi nhà trưởng quỹ. Tiểu Hỏa Kế đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười hỏi, không biết mấy vị khách quan tìm chúng ta trưởng quỹ chuyện gì. Tiểu nhân cũng tốt thông báo a. Linh Thần không nói gì, trực tiếp xốc lên chính mình áo khoác. Là người giúp việc nhìn thấy bên trong nền đen ngân văn áo mang bảo, tại chỗ dọa đến mặt đều trợn nhìn, hai mắt trắng bệch, kém chút ngất đi. Phan Ngọc Thành nhanh tay lẹ mắt, đưa tay đỡ hắn một thanh. Tiểu Hỏa Kế lấy lại tinh thần đến, thân thể đều ngăn không được run rẩy, đội vàng quỳ lạy. Miễn, dẫn ta đi gặp các ngươi trưởng quỹ. Tiểu Hỏa Kế liên tục gật đầu, váng đầu chóng mặt, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể ly vương gia gần như vậy. Chương 1625, duy chỉ có không có sách phụng kỳ chính. Chương 1625, duy chỉ có không có sách phụng kỳ chính. Tiểu Hỏa Kế mang Linh Thần đám người đi tới hậu viện một gian phòng ốc trước. Không đợi Tiểu Hỏa Kế tiến lên gõ cửa, người trong phòng đã thấy. Bởi vì căn phòng này trên cửa sổ trang chính là pha lê, có thể thấy rõ ràng bên ngoài. Trong phòng, một cái vóc người hơi mập, xem ra mặt mũi tràn đầy chất phác, đáy mắt tinh quang lấp lóe nam tử trung niên đang uống trà. Nhìn thấy ngoài cửa sổ có người đi qua, quay đầu nhìn lại. Khi thấy Linh Thần thời điểm, doa đến thất thủ đổ nhào chén trà, không để ý tới lau, lộn nhào vọt tới cổng mở cửa, bình quy xuống, Lang Châu sinh ý người phụ trách Hùng Tùng Đức, tham kiến Nhiếp Chính Vương. Không biết Nhiếp Chính Vương giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời vương gia thứ tội. Đứng lên đi. Tạ vương gia. Hùng Tùng Đức tạ ơn về sau đứng người lên. Linh Thần nhìn hắn vài lần, đi vào phòng bên trong. Hùng Tùng Đức để Tiểu Hỏa Kế đi phía trước nhìn chằm chằm điểm, đừng để người đến hậu viện. Chợt, đội vàng trở về trong phòng, đội vàng bưng trà đổ nước. Linh Thần ngồi xuống, nhìn xem Hùng Tùng Đức, lạnh nhạt nói, cũng biết bổn vương tại Lang Châu. Hùng Tùng Đức đội vàng nói, tứ phương cửa thành phong tỏa thời điểm, tiểu nhân mới nghe nói vương gia đến Lang Châu. Lâu như vậy, vì sao không đến bái kiến bổn vương? Hùng Tùng Đức bịch quỳ xuống, sợ hãi nói, vương gia thứ tội, Kim Tiên Sinh mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, trừ phi là trên phương diện làm ăn xuất hiện giải quyết không được vấn đề, nếu không phải đến quấy rầy vương gia, hoặc là vương gia triệu kiến mới được. Chúng ta là thương nhân, thân phận hèn mọn, không thể cùng vương gia đi được quá gần, miễn cho vương gia sẽ gặp người miệng lưỡi. Sĩ nông công thương, thương sắp xếp cuối cùng, địa vị thấp nhất. Đây đều là dựa theo đối với xã hội cống hiến đến sắp xếp. Sĩ, đứng nước tại tâm, kiến công tại thế, tuyên đức công tại nói, trạch bị hậu nhân. Nông, cái này quá trọng yếu, dân lấy ăn làm trời, kho lương đầy mới biết lễ tiết. Theo những này cũng có thể thấy được nông tầm quan trọng, nông trực tiếp liên quan đến quốc gia hưng suy tồn vong. Công, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, đánh trận vũ khí, trồng trọt nông cụ, cho nên công nhân tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cuối cùng là thương, thương là bù đắp nhau, tất ỷ lại người khác mà làm sao. Nếu như tất cả mọi người đi kinh thương, đều đi ỷ lại người khác, thì không người nào có thể ỷ lại. Thương địa vị xếp tại cuối cùng, có không cấm lại không để sướng ý tứ. Linh thần nhớ tới ở kiếp trước, cái này sắp xếp cơ hội lẫn lộn đầu đôi. Hùng Tung Đức nói Kim Tiên Sinh, hẳn là Kim Khánh Sinh. Linh thần cười cười, điểm này là Kim Khánh Sinh nghĩ nhiều. Hắn căn bản không quan tâm những này, đây vốn chính là hắn mua bán, hoa cũng là những người này vì hắn kiếm bạc. Đã muốn người ta giúp hắn kiếm bạc, lại sợ ảnh hưởng danh dự, để người ta cách xa hắn một chút, đây không phải lại làm lại lập sao? Linh thần nhấp một ngụm trà, hỏi, Hùng Tung Đức, gần nhất Lang Châu phát sinh sự tình ngươi nhưng nghe nói rồi. Hùng Tung Đức cúi người nói, về vương gia, tiểu nhân nghe nói. Sự tình huyên náo như thế lớn, hắn làm sao có thể không nghe nói? Nghe nói chỉ là hôm qua, ngoài thành liền chạm hơn ngàn người. Linh thần hỏi, việc buôn bán của chúng ta làm được Lang Châu bao lâu rồi? 2 năm. Linh thần đạm mạc nói, 2 năm, thời gian không ngắn. Những cái kia vô tội hài đồng cùng thiếu nữ mất tích, còn có thần tiên phấn, Lang Châu quan to hiền quý, thương nhân sĩ tộc người tham dự không ít. Người trước đó nhưng có nghe tới tin tức? Hùng Tung Đức toàn thân run lên, sợ hãi nói, tiểu nhân không biết, tiểu nhân là tại bố cáo gián ra đến về sau mới biết được chuyện này, còn mời vương gia minh giám. Linh thần dương mắt lạnh lẽo hắn, thật chứ? Hùng Tung Đức toàn thân run nhẹ nhẹ, run giọng nói, nếu tiểu nhân có một câu nói láo, tự nguyện bị Chu Cửu tộc. Vương gia minh giám, tiểu nhân là thương nhân, không phải lãnh huyết xuất sinh, nếu là biết, loại này táng tận thiên lương sự tình, nhất định sẽ bẩm báo cho Kim tiên sinh. Linh thần nhìn chằm chằm Hùng Tung Đức nhìn một hồi, lựa chọn tin tưởng. Kim Khánh Sinh hiểu rõ tính tình của hắn, cho nên tuyển người thời điểm chú trọng nhất nhân phẩm. Hùng Tung Đức lần thứ nhất thấy hắn, nhưng cũng hẳn là nghe nói qua, đã dám lấy cựu tộc thể, nói rõ là có lực lượng. Linh thần ánh mắt lấp lóe. Hùng Tung Đức đến Lang Châu 2 năm, thân là thương nhân, khó tránh khỏi cùng những thương nhân khác liên hệ, vậy mà một chút tin tức đều không nghe thấy. Nếu như hắn không có nói láo, như vậy chính là có người tận lực đối với Hùng Tung Đức phong tỏa tin tức. Linh thần nhìn về phía Phan Ngọc Thành, nói: "Lão Phan, ngươi hiện tại liền phái người đi thẩm vấn một chút Tần Chí Thượng, nhìn hắn có phải hay không đã sớm biết hàng ngày bách hóa là bổn vương mua bán." Phan Ngọc Thành gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Linh thần nhìn về phía Hùng Tung Đức, nói: "Đứng lên mà nói." Đà tạ vương gia. Linh thần suy tư một chút nói: "Chúng ta sinh ý có tiềm bài, xưởng nhuộm hoặc là theo thừa phường sao?" Hùng Tung Đức lắc đầu, "Về vương gia, Lang Châu không có, nhưng là Tú Châu có. Tơ lụa, lấy Tú Châu nhất là nổi danh nhất." Linh thần suy tư một chút nói: "Hùng Tung Đức, từ giờ trở đi, bắt đầu thu mua dệt nhuộm phường, theo thừa phường. Ít nhất phải có thể cung cấp 200-300 người công việc. Lần này, bổn vương cứu ra 200-300 cái vô tội thiếu nữ, các nàng mất trong trắng, không bị người nhà tiếp nhận, nhưng là các nàng đến còn sống a. Cho nên bổn vương muốn để các nàng có cái có thể nuôi sống chính mình công việc. Ngươi truyền tin cho Kim Khánh Sinh, để hắn theo Tú Châu phái một nhóm có kinh nghiệm dệt nhuộm sư phụ cùng Tú Nương tới." Hùng Tung Đức cúi người, "Tiểu nhân tuân mệnh." Linh thần dặn dò, "Nhất định phải đối xử tử tế những cô gái kia, không được tùy ý khi nhục đánh chửi. Các nàng vốn là người bị hại, mất đi trong trắng cũng không phải là lỗi của các nàng, hiểu chưa?" Hùng Tung Đức gật đầu, "Là." Linh thần đặt chén trà xuống, đứng lên nói, "Bổn vương hôm nay đến, chính là vì việc này, mau chóng xử lý đi. Trời lạnh, để các nàng có cái chỗ an thân." Vương gia yên tâm, tiểu nhân nhất định nắm chặt xử lý. Đây chính là uy chấn thiên hạ nhất chính vương à, căn bản không cần tự mình đi một chuyến, phái một người thông báo một tiếng là được. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác tự mình đến, nói rõ hắn đối với chuyện này rất coi trọng, Hùng Tung Đức sao dám có một tia lười biếng. Linh thần theo hàng ngày bách hóa đi ra. Thời tiết âm trầm, không trung bay lên bông tuyết. Trong khoảng thời gian này ngược lại là từng hạ xuống mấy trận tiểu tuyết, nhưng rơi không nổi, rất nhanh liền hóa. Linh thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn xem từng mảng lớn bay xuống tới bông tuyết, đoán chừng trận này tuyết sẽ không nhỏ. "Lão Phùng, năm trước không thể quay về, năm nay đoán chừng phải tại Lang Châu ăn Tết." Linh thần nói xong, chờ nửa ngày, không gặp Phùng Kỳ Chính đáp lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phùng Kỳ Chính quay đầu qua, làm bộ chính mình không nghe thấy. Linh thần khẽ miệng co giật một chút, cái này gờ hàng lần này sinh khí thời gian hơi dài a. Hắn nhìn về phía Phan Ngọc Thành, nói: "Lão Phan, ta nhớ được ngươi phía trước nói Lang Châu thứ sử tư nhân trong chuẩn ngựa có vài thất ngựa tốt đúng không?" Phan Ngọc Thành gật đầu, "Hết thảy 17 tớt, đều là quý báo chủng loại, bảo mã lương câu, thần tuấn vô cùng." Linh thần nói: "Dạng này, ngươi trận này cũng vất vả, chính mình đi chọn một tớt, coi như là khen thưởng, còn lại." Nói đến đây, Linh thần cố ý ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, chỉ thấy gia hỏa này lỗ tai dựng thẳng đến cao cao, cười xấu xa nói: "Để Vi Long, Lôi Ăn, Nguyệt Tùng Vân, Nô Thiết Trụ bọn hắn cắt chọn một tớt." Linh thần đem tất cả mọi người nói một lần, duy chỉ có không có sách Phùng Kỳ Chính. Chương 1626, quả đen mổ chương 1626, quả đen mổ Phùng Kỳ Chính chờ đường này, không nghe thấy Linh thần xách hắn, trong lòng không vui hơn. Cũng không chờ hắn nói cái gì, Linh thần đã phóng ngựa xông ra ngoài. Phan Ngọc Thành nhìn về phía hắn, nói: "Đi, chúng ta đi chọn ngựa." Nói, ngơ ngác một chút, giống như là mới phản ứng được, nói tiếp: "Vương gia vừa rồi giống như không có xách người, vậy tự ta đi chọn ngựa, ngươi đi về trước đi." Dứt lời, Phan Ngọc Thành phóng ngựa mà đi. Phùng Kỳ Chính trừng mắt Phan Ngọc Thành bóng lưng, hừ một tiếng: "Có gì đặc biệt hơn người, ta căn bản cũng không hiếm có." Linh thần không có đi nha môn, đi tới Lang Châu dịch, tham viếng Tạ Tư Vũ bọn hắn. Vừa vào cửa, vừa vận đụng tới ảnh 25. ảnh 25 hai tay dâng lên một phong thư, nói: "Khởi bẩm vương gia, thiếu chủ gửi thư." Linh Thần thần sắc vui mừng, vội vàng tiếp nhận tin mở ra. Sau khi xem xong, mừng rỡ như điên, cất tiếng cười to. Lâm Anh bọn người bị kinh động. Lâm Anh trên đùi có tổn thương, chống quải trượng đi ra: "Tiểu thần, chuyện gì vui vẻ như vậy?" Linh Thần nụ cười trên mặt căn bản không che giấu được. Nói cho mọi người một cái tin tức tốt, Vũ Điệp cùng Tử Tô sinh, mẫu nữ bình an. Kỳ thật sinh hơn một tháng, Tử Tô cùng Vũ Điệp đồng thời sinh, trong phủ trên dưới đều bận điên, Tiêu Nhan Tịch cũng không có lo lắng cho Linh Thần đưa tin. Thằng đến kinh thành tiếp vào Ninh Thần 800 dặm khẩn cấp, để triều đình phái dự bị quan viên đến Lang Châu đi nhậm chức, các nàng lúc này mới nhớ tới không cho Ninh Thần báo tin vui. Kỳ thật trước đó đưa tới, Ninh Thần cũng không nhất định có thể tiếp vào tin. Đoạn thời gian kia, hắn không phải tại chợ đen, chính là tại vây quét võ lâm minh. Lâm Anh cười nói, đây thật là tin tức tốt, nhi tử còn là nữ nhi. Ninh Thần hưng phấn nói, nữ nhi, Tử Tô cùng Vũ Điệp sinh đều là nữ nhi. Nữ nhi là cha chi kỳ áo đông nhỏ, kỳ thật Ninh Thần thích nữ nhi nhiều hơn nhi tử. Người tới, thông báo phòng bếp, đêm nay chuẩn bị thực rượu. Đây là bổn vương đi tới Lang Châu cao hứng nhất một ngày, đêm nay nhất định phải uống vài chén. Là, ảnh 25, ngươi đi thông báo Viên Long Viên tướng quân bọn hắn, để bọn hắn buổi tối tới nơi này. Tuân mệnh. Ảnh 25 lĩnh mệnh mà đi. Ban đêm, Viên Long bọn người đến. Nghe nói Tử Tô cùng Vũ Điệp đều sinh, mẫu nữ bình an, tất cả mọi người thật cao hứng, một mực uống đến sau nửa đêm. Linh Thần uống nhiều, bị Phan Ngọc Thành gánh trở về phòng. Hôm sau, Linh Thần say rượu tỉnh lại, đau đầu muốn nức. Hắn giang chống đỡ rời giường ra ngoài ở giữa, đơn giản rửa mặt, sau đó đang muốn để người chuẩn bị điểm tâm thời điểm, Phan Ngọc Thành mang theo một cái hộp đựng thức ăn đi đến. Nhìn thấy Linh Thần, ngơ ngác một chút, nói: "Tỉnh rồi." Linh Thần xoa mi tâm, buồn buồn ừ một tiếng. Kỳ thật tối hôm qua không uống bao nhiêu, chỉ là thời gian thật dài không uống rượu, kết quả say đến rối tinh rối mù. Phan Ngọc Thành đi tới mở ra hộp cơm, phân đỉnh ra một chén canh cho Linh Thần, canh giải rượu, uống thoải mái một chút. Chợt, đem bữa sáng bày trên bàn. Linh Thần uống xong canh giải rượu, dễ chịu rất nhiều. Ăn xong điểm tâm, Linh Thần đi tới bên ngoài, thấy lạnh cả người đập vào mặt. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, bao phủ trong làn áo bạc. Trong sân nhỏ, hạ nhân ngay tại đội vàng quét tuyết. Trận này tuyết thật không nhỏ a. Phan Ngọc Thành nói, xuống một đêm, đại khái có 4-5 tấc dày. May đây là Lang Châu, phòng ốc rắn chắc, nếu là đổi đến địa phương khác, bách tính phòng ốc sớm đã bị đè sập. Lang Châu lấy kiến trúc to lớn rắn chắc mà nghe tiếng. Phan Ngọc Thành tiếp tục nói, đúng rồi, vừa mới tiếp vào tin tức, tối hôm qua chết có 142 tên phạm nhân. Linh Thần chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày đều tại xử quyết phạm nhân. Dòng giã tiếp tục 7 ngày. Trừ Lý Tòng Thiện, Tần Chí Thượng chờ hơn 100 cái kẻ cầm đầu, còn lại phạm nhân đều bị xử tử. Bọn hắn còn khá tốt, nhân tâm tiệm thuốc những người kia, một phần nhỏ bị ngũ mã phanh thây, còn lại đều bị nấu giết. Đã thích dùng hài đồng tâm can đến luyện đàn, vậy liền để bọn hắn cũng nếm thử bị luyện tư vị. Đến nỗi Lý Tòng Thiện, Tần Chí Thượng chờ hơn 100 người, đều bị đưa đến thành nam bên ngoài một chỗ dưới sườn núi. Hơn 9000 tên hài đồng cùng thiếu nữ bị giết hại, những nhân tài này là chân chính thủ phạm chính, những cái kia bị xử trảm đều là tội phạm. Linh Thần sở dĩ đem bọn hắn đưa đến nơi này, là bởi vì trên ngọn núi này sinh hoạt thành đàn quá đen. Linh Thần để người đem Lý Tòng Thiện bọn hắn lột sạch, trên thân bôi lên nâng lên chuẩn bị trước tốt thối cá nát tôm. Những này thối cá nát tôm, lên men nửa tháng, hôi thối khó ngửi. Nghe một ngụm, hoa mắt chóng mặt, cùng chúng độc như vậy. Dùng thối cá nát tôm, bôi lượt những người này toàn thân. Sau đó, dùng dây thường đem bọn hắn vững vàng cột vào trên cây, miệng dùng bố trùm lên một cầu tắt lại. Lại sau đó, dùng đao trên người bọn hắn cắt ra từng đạo lỗ hổng. Sau đó, Linh Thần hạ lệnh rút lui. Trước mấy ngày xuống một trận tuyết lớn. Ngoài thành không ai có thể thanh tuyết, quả đen kiếm ăn trở ngại, đã sớm cực đói. Quả đen là ăn mục nát động vật, nghe được thối cá nát tôm hương vị, sớm đã kìm nén không được, nhìn thấy Linh Thần bọn người rút lui, không kịp chờ đợi hướng dưới núi bay đi. Bọn chúng rơi tại Lý Tòng Thiện bọn người trên thân, cứ nói bọn chúng bắt đầu mổ, theo Lý Tòng Thiện trên người bọn hắn mổ khối tiếp theo khối mới đủ. Mặc dù miệng bị ngăn chặn, nhưng đau đớn để bọn hắn còn là phát ra trận trận thống khổ tiếng gầm gừ, thân thể cũng liều mạng dãy rủa. Phần phật một tiếng, quả đen bị kinh sợ, bay đi. Nhưng rất nhanh, các nàng lại trở về. Quả đen IQ rất cao, tới lui lui mấy lần, phát hiện những người này không động đậy, hoàn toàn là thịt cá trên tấc gỗ. Bọn chúng cũng liền không sợ, an tâm mổ. Lý Tòng Thiện bọn người trơ mắt nhìn quả đen ăn bọn hắn thịt. Bọn hắn nghĩ không nhìn đều không được, bởi vì Ninh Thần hạ lệnh, dùng lưỡi câu đâm xuyên bọn hắn bên trên mí mắt, dùng dây câu cột vào phía sau bọn hắn trên cây, cưỡng ép để bọn hắn mở to mắt. Bọn hắn không phải thích ăn gạo thịt, đồ ăn người sao? Cái kia Ninh Thần thì để cho bọn họ nhìn mình bị quả đen từng chút ăn sạch. Nhìn xem chính mình thịt bị từng chút mổ, bọn hắn rốt cục cảm nhận được những hài tử kia bị bọn hắn móc tim đào phổi, những cái kia thiếu nữ bị bọn hắn còn sống theo trên thân cắt thịt lúc có nhiều thống khổ, có bao nhiêu bất lực. Mặc kệ bọn hắn là hối hận, còn là sợ hãi, đều đã muộn. Bọn hắn hiện tại chỉ có một con đường, đó chính là trơ mắt nhìn bọn hắn những xuất sinh này bị một đám tạp mao xuất sinh từng chút ăn sạch. Nơi xa, Ninh Thần phóng ngựa mà đứng, mặt không biểu tình nhìn xem quả đen mổ chẳng cảnh. Ở sau lưng của hắn cách đó không xa, còn có Lãng Châu thành bách tính cùng lớn nhỏ quan biên. Hy vọng thông qua lần này, có thể cho người trong thiên hạ gõ vang cảnh báo. Để những cái kia táng tận thiên lương xuất sinh, làm áp trước ngấm lại, có thể hay không gánh chịu nổi hậu quả. Cái này trời đông giá rét, bọn hắn sợ là chịu không nổi đêm nay liền sẽ bị đông cứng chết. Phan Ngọc Thành thần sắc bình tĩnh nói, cảnh tượng trước mắt cũng không thể để hắn có quá nhiều phản ứng, hắn không chỉ một lần đi theo Ninh Thần đi lên chiến trường, chiến tranh qua đi tràng diện so cái này đáng sợ nhiều, cảnh hoang tàn khắp nơi, sát chết khắp nơi, máu chảy thành sông, thành đàn quạ đen bay tới Kiếm An. Linh Thần lạnh nhạt nói, không quan trọng, có thể chống đến mặt trời xuống núi là được. Chương 1627, phá lệ khai ân. Chương 1627, phá lệ khai ân. Lý Tòng Thiện, Tần Chí Thượng bọn người nhìn thấy mình bị quạ đen từng chút mổ, hoảng sợ muốn thét lên, nhưng miệng của bọn hắn bị tắc lại, chỉ có thể theo trong cổ họng phát ra ngột ngạt tiếng ô ô. Có người dọa đến tức đái cùng lưu, có người bị dọa đến sắp nứt cả tim gan, tại chỗ tử vong. Có người kiên trì đến mặt trời xuống núi, có người sớm liền dọa chết ươi. Những người này khi dễ nhỏ yếu thời điểm, so với ai khác đều hung ác, cho rằng chính mình là cao cao tại thượng thần, nắm giữ lấy sinh tử của người khác, bọn hắn thích xem nhỏ yếu sinh mệnh ở trong tay bọn họ dần dần tàn lụi cảm giác. Nhưng làm tử vong giáng lâm đến trên người bọn hắn thời điểm, biểu hiện của bọn hắn còn không bằng những cái kia nhỏ yếu sinh mệnh. Đương nhiên, cũng có người kiên trì đến ngày thứ hai buổi sáng, tỉ như Lý Tòng Thiện, dù sao cũng là siêu phẩm cao thủ, sinh mệnh lực so với người bình thường đương nhiên phải ương ngạnh một chút, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là kiên trì đến ngày thứ hai buổi sáng. Mấy ngày về sau, sự tình tạm thời có một kết thúc. Tất cả tội phạm đều đã lên tội. Lý Tòng Thiện bọn người thi thể bị quạ đen mổ thành bạch cốt. Linh Thần để người đem bọn hắn hải cốt toàn bộ treo ở tường thành bên ngoài, gian đe. Nhưng Linh Thần còn không thể rảnh rỗi. Lần này giết trên 100 tên quan viên, triều đình cắt cử quan viên còn chưa tới, Lang Châu cùng quản hạt xuống huyện tạm thời là quân quản, nhưng chính vụ phải có người xử lý. Trọng trách này tự nhiên liền rơi xuống Linh Thần trên đầu. Mặt khác, Thiết Kiếm môn người còn không có phán đâu. Linh Thần mang Phan Ngọc Thành mấy người đi tới tri phủ nha môn. Thiết Kiếm môn người vốn là giam giữ tại tòa kia tư nhân chuồng ngựa, nhưng đại lao phạm nhân đều đã xử trảm, để trống. Cho nên, Linh Thần để người đem Thiết Kiếm môn người tới nơi này. Đem Thiết Kiếm môn người đều dẫn tới đi. Là mấy cái Ninh An quân binh sĩ lĩnh mệnh mà đi. Thời gian một chén trà công phu, Thiết Kiếm môn người đều được đưa tới trên đại sảnh. Nguyên bản 117 người, bây giờ chỉ còn lại không tới 40 người. Tiến công Võ Lâm Minh thời điểm, Thiết Kiếm môn người liền hao tổn hơn phân nửa. Những ngày này, đi theo các tướng sĩ toàn thành bắt người thời điểm, gặp được phản kháng, ngoài ý muốn, lại chết rồi 10 cái. Đậu Lăng Phong dẫn đầu Thiết Kiếm môn người lễ bái, tham kiến vương gia. Linh Thần giơ tay lên một cái, nói, đều đứng lên đi. Tạ vương gia. Thiết Kiếm môn người tạ ơn về sau đứng người lên, tất cả đều nhìn xem Linh Thần. Bọn hắn biết, tiếp xuống nên thẩm phán bọn hắn. Linh Thần trầm giọng nói, liên lụy đến thần tiên phấn, các ngươi nguyên bản đều là tội chết, nhưng nể tình các ngươi lấy công chuộc tội phân thượng, bổn vương đối với các ngươi mở một mặt lưới, đặc xá tội chết. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đậu Lăng Phong, ngươi thân là Thiết Kiếm môn môn chủ, giám thị không nghiêm, không biết dạy con, nhưng nhớ tới ngươi lập công phân thượng, phán ở tù, thời hạn thi hành án 3 năm, Lang Châu bị tù. Đại Huyền hình pháp có quất, trượng, đồ, lưu, chết 5 loại. Đậu Lăng Phong vốn là tử hình, hiện tại chỉ phán 3 năm tù có thời hạn, Linh Thần đã phá lệ khai ân. Đương nhiên, 3 năm này cũng không phải một mực tại đại lao đợi, mà là muốn làm cổ lực, khai sơn đào thạch, xây dựng tường thành. Triều đình sẽ không cầm phạm nhân làm người, đồng dạng đều sẽ mượn bên ngoài, điều động đến phía dưới các huyện, cho nên tù có thời hạn tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Nhưng Đậu Lăng Phong chỉ tại Lang Châu bị tù, Thiết Kiếm môn người còn có thể ngẫu nhiên đi thăm viếng, đưa chút ăn, Linh Thần đã tận khả năng chiếu cố hắn. Đậu Lăng Phong mang ơn, quỳ xuống hô to, thảo dân nhận tội. Linh Thần ánh mắt rơi xuống cái kia hai cái râu tóc hoa dâm trưởng lão trên người. Thiết Kiếm môn hết thảy 7 vị trưởng lão, sống sót chỉ có 2 cái này. Hai người các ngươi, phán quất hình, các 30. Quất hình là 5 loại hình pháp bên trong nhẹ nhất, chính là dùng cành mận gai hoặc là nhánh trúc đánh đòn. Hai cái trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Linh Thần. Linh Thần nhìn xem bọn hắn, làm sao, các ngươi đối bản vương xử phạt có ý kiến? Hai cái trưởng lão đống nhiên giật mình tỉnh lại, quỳ xuống đất nhận tội. Linh Thần nhìn xem hai người, khóe miệng co giật mấy lần, vốn định phán trưởng hình, nhưng nhìn thấy bọn hắn tuổi đã cao, trên thân còn có tổn thương, sợ đem bọn hắn đánh chết, cho nên sửa án quất hình. Đến nơi Thiết Kiếm môn những người khác, có phán ở tù, có phán trưởng hình. Tóm lại, Linh Thần đã phát ngoại khai ân, phá lệ chiếu cố. Thiết Kiếm môn người tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, cho nên đối với Linh Thần không có oán hận, chỉ có cảm ơn. Bọn hắn đã rất may mắn, nhìn xem Võ Lâm Minh, còn có Lang Châu quan to hiển quý, môn phiệt sĩ tộc, chỉ cần là cùng thần tiên phân có dinh dốc, đều là Chu Cựu tộc hạ trạng. Bạch Tu Hà bị xử trảm. Đậu Tinh Trạch cái này yêu đương nao chết tại Võ Lâm Minh. Thiết Kiếm môn vốn là bị người liên lụy, những này trừng phạt đã đủ. Mà lại, Linh Thần cũng không có tiền phi pháp gia sản của bọn hắn, Nam Đinh bị hình phạt, những cái kia người già trẻ em vẫn như cũ biết sinh hoạt rất tốt, Thiết Kiếm môn 100 năm cơ nghiệp xem như tiếp tục kéo dài. Đậu Lăng Phong bọn người quỳ xuống đất dập đầu, mang ơn. Xử lý xong Thiết Kiếm môn sự tình, Linh Thần đi tới Lang Châu dịch. Vừa vào cửa, liền nghe tới Tạ Tư Vũ tức hồn hển thanh âm. "Vô chi phu nhân, ngươi tránh ra cho ta, hảo nam không cùng nữ đấu, đừng ép ta độc thủ." Lâm Anh tay xách một thanh nguyên ương truy, khinh thường nói, "Độc thủ? Ngươi thử một chút." "Chị dâu, đại sư minh, các ngươi lăn tăn cái gì đâu?" Linh Thần đi tới. Nhìn thấy Linh Thần, Tạ Tư Vũ lập tức tố cáo, "Ngươi tới thật đúng lúc, nàng không để ta ra ngoài." Linh Thần nhìn về phía Lâm Anh. Lâm Anh chỉ Tạ Tư Vũ, cái này ngu xuẩn trên đùi tổn thương còn chưa tốt lưu loát, liền nghĩ lên nóc phòng. Linh Thần cả một cái lớn im lặng. Trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, mọi người tổn thương đều tốt không sai bị lắm, nhưng còn không có triệt để khỏi hẳn, cái này bên ngoài trời đông giá rét, còn muốn phòng trên đỉnh, thế nào không lên trời đâu. Trang bức cũng phải phân thời điểm được không? Tạ Tư Vũ sụ mặt nói, thương thế của ta đã tốt. Người tốt cái rắm. Lâm Anh giơ lên lên đương truy, nói, người đem chân đưa qua đến, ta xem trọng không. Tạ Tư Vũ không dám, hắn sợ hãi Lâm Anh cái này vô tri phu nhân một cái búa đem hắn chân đệm đứt. Tạ Tư Vũ cả giận nói, vô tri phu nhân, ngươi bằng cái gì của ta? Ngươi là cùng ta đến Lang Châu cho nhà ta lão Trần báo thù, ngươi thụ thương, đương nhiên quan chuyện của ta, ta phải xem ngươi thương thế khỏi hẳn mới được. Tạ Tư Vũ a một tiếng, lạnh lùng nói, ta đến Lang Châu là vì cho những cái kia vô tội hài đồng cùng thị nữ báo thù, cũng không phải vì trượng phu ngươi. Lâm Anh nói, không quan trọng. Hiện tại cút về thật tốt dưỡng thương, chờ ngươi thương thế khỏi hẳn, đừng nói phòng trên, ngươi lên trời đều được. Tạ Tư Vũ nhìn về phía Hoa Linh Lung. Hoa Linh Lung mỉm cười, lần này ta đứng chị dâu bên này. Tạ Tư Vũ rất tức giận, nhìn chằm chằm Lâm Anh, ta hiện tại lại muốn ra ngoài, ngươi có thể đem ta thế nào? Lâm Anh cơ cơ lên đường truy, ngươi bước ra ngưỡng cửa này thử một chút. Tạ Tư Vũ nghẹn nửa ngày, hừ lạnh một tiếng, ta lười nhác cùng ngươi cái này vô tri phu nhân so đo. Nói xong, vừa nghiêng đầu đi vào. Hắn ai cũng không sợ, duy chỉ có sợ Lâm Anh. Bởi vì cái này vô tri phu nhân là thật ra tay gắt, nói đánh ngươi liền đánh ngươi, mang theo chân hướng trên mặt đất nện, để ngươi mặt mũi hình tượng nát một chỗ. Chương 1628, chủ bị hôn lễ chương 1628, chủ bị hôn lễ Ninh Thần nhìn xem bóng lưng cao ngạo Tạ Tư Vũ, có chút muốn cười, hô nói, đại sư minh, ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì, đóng cửa tạo bé con đi, sớm một chút cùng Hoa nữ hiệp sinh đứa bé. Hoa Linh Lung khuôn mặt đỏ lên. Ninh Thần đột nhiên nhớ tới, ngươi cùng đại sư minh có phải là còn không có cử hành hôn lễ? Hoa Linh Lung gật đầu. Lúc đầu đã nói xong, chờ hắn cùng Tạ Tư Vũ tình cảm ổn định, về kính nguyệt bảo thành hôn. Nhưng trước sau sự tình quá nhiều, một mực đang bận, đều không có lo lắng. Ninh Thần suy tư một chút, nói, lập tức liền cửa ải cuối năm, muốn không chúng ta thừa dịp lúc này cho các ngươi đem hôn lễ xử lý, đến cái song hỷ lâm môn thế nào? Bổn vương tự mình cho các ngươi chủ trì hôn lễ. Hoa Linh Lung có chút ngượng ngùng, gật đầu nói, hết thể nghe vương gia. Đại Huyền Nhất chính vương tự mình chủ hôn, đây chính là phải nhớ tại trong sử sách, nàng còn có cái gì không thỏa mãn? Ninh Thần hô nói, đại sư minh, ý của ngươi thế nào? Tạ Tư Vũ quay người, chống kiếm mà đứng, suy tư một chút, nói, giao cho ngươi. Ninh Thần, dám dạng này cùng hắn nói chuyện người cũng không nhiều. Bất quá trước mắt người là sủng đại sư minh của hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, muốn không còn có thể làm gì. Hắn cái này nhất chính vương làm, bên trên muốn quản lý quốc gia đại sự, xuống muốn chiếu cố thân bằng hôn sự, quả thực. Bất quá, hắn vui vẻ chịu đựng, bởi vì hắn rất may mắn, bên người có sủng trưởng bối của hắn cùng sư minh, khéo hiểu lòng người nữ nhân, còn có thực tình thành ý bằng hữu. Kỳ thật, thân phận đến hắn một bước này, nhất định là cô độc, liền như là hoàng đế đồng dạng. Hoài An nếu không phải đăng cơ trước liền nhận biết Vũ Điệp, Tử Tô bằng người, bây giờ có thể theo nàng trò chuyện, không phải một người bạn đều không có, đế vương tự xưng cô, không phải là không có đạo lý. Ninh Thần cười nói, vậy được, các ngươi liền an tâm làm tân lang tân nương, còn lại giao cho ta. Nói xong, nhìn về phía Hoa Linh Lung, cha mẹ ngươi không tại, dạng này cử hành hôn lễ không có vấn đề sao? Hoa Linh Lung nói, giang hồ nhi nữ, không có nhiều như vậy quý củ. Chờ chúng ta trở lại kính nguyệt bảo, lại mở tiệc chiêu đãi khách mới, cho cha mẹ ta dập đầu là được. Ninh Thần hơi gật đầu, vậy là tốt rồi. Ngươi đối với hỷ phục có yêu cầu gì, cứ việc cùng bổn vương nói, bổn vương để người dựa theo yêu cầu của ngươi đặt mua. Tạ vương gia. Ninh Thần cười cười, nhìn về phía Lâm Anh, chị dâu, Hoa nữ hiệp bên này ngươi giúp đỡ điểm, có gì cần cứ nói với ta. Lâm Anh gật đầu, cao hứng nói, yên tâm đi, giao cho ta. Đúng lúc này, Ninh Thần quay đầu nhìn về phía bên ngoài viện. Liễu Bạch Di liền mang theo một bầu rượu, theo cổng vòng bên ngoài đi đến, nhìn thấy Ninh Thần về sau ngơ ngác một chút, sau đó đi tới. Hắn nhìn xem Ninh Thần nói, Lang Châu sự tình đã rồi, ta nên trở về. Tiền bối dự định lúc nào rời đi? Hiện tại. Ninh Thần, không cần gấp gáp như vậy a. Liễu Bạch Di liền nói khẽ, đi ra có một hồi, nàng mộ phần bên trên khẳng định rơi đầy tuyết, nàng sợ lạnh nhất. Ninh Thần thở dài, Liễu Bạch Di liền là hắn gặp qua si tình nhất người. Hắn niên thiếu thành danh, võ đạo kỳ tài, dung mạo võ công đều không có thể bắt bẻ. Như hắn muốn tiền, khai sơn lập phái dễ như trở bàn tay, có rất nhiều người đổi tới đưa tiền. Hắn nếu là muốn nữ nhân, nói câu không khoa trường, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn bản thân cầm tù, cả đời cùng cô mộ phần làm bạn. Tiền bối, Tạ sư minh cùng Hoa nữ hiệp lập tức muốn thành hôn, muốn không ngươi lưu lại uống chén rượu mừng, qua xong năm lại trở về. Liễu Bạch Di liền lắc đầu, ta không thích náo nhiệt, ngươi biết. Nói, nhìn về phía Hoa Linh Lung, từ trong ngực lấy ra một đôi khoảng 2 tấc, chạm trổ hơi có vẻ thô ráp gỗ đào tiểu kiếm. Chợt, hắn đưa cho Hoa Linh Lung, cái này hai thanh gỗ đào tiểu kiếm là ta tự tay điêu khắc, coi như là cho các ngươi tân hôn hạ lễ. Gỗ đào tiểu kiếm, từ trước đến nay đều có chúc phúc, trừ ta chi ý. Hoa Linh Lung tiến lên, hai tay cùng kính kính nhận lấy. Kiếm tiên chúc mừng, cái này phân lượng có thể nghĩ. Liễu Bạch Di liền nói, cái này hai thanh gỗ đào tiểu kiếm có thể đổi ta xuất thủ 2 lần. Hoa Linh Lung cả kinh trợn mắt hốt mồm, người đều ngốc. Đổi kiếm tiên xuất thủ 2 lần, vậy cái này hai thanh tiểu kiếm phân lượng thiên kim không đổi. Tạ Lang, mau ra đây. Hoa Linh Lung đem Tạ Tư Vũ kêu đi ra. Hai người trực tiếp quỳ lạy, bởi vì Liễu Bạch Di đối với Tạ Tư Vũ có truyền nghề tri ân. Tạ Tư Vũ chiêu kia chim bay về rừng chính là rất đẹp trai chiêu kia kiếm pháp, là Liễu Bạch Di giáo. Bọn hắn trước đó bồi Huyền Đế du lịch, đi ngang qua đảo Hoa Sơn lúc Huyền Đế cố ý đi bái phỏng qua Liễu Bạch Di vị này ân nhân. Lúc trước Huyền Đế bệnh nặng, là Lao Thiên Sư, Liễu Bạch Di, Đạm Đài Thanh Nguyệt giúp hắn treo một hơi, lúc này mới có thể đợi đến Linh Thần thu hồi vô cấu băng liên. Cho nên, Liễu Bạch Di là ân nhân cứu mạng của hắn. Cũng chính là khi đó, Liễu Bạch Di phát hiện Tạ Tư Vũ ở trên kiếm thuật rất có thiên phú, liền chỉ điểm hắn mấy chiêu. Chớ xem thường cái này mấy chiêu, để Tạ Tư Vũ thành công đưa thân nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Liễu Bạch Y liền nói khẽ, nhân sinh gặp nhau sao mà khó, cố mà chân quý lẫn nhau, chớ có đợi đến mất đi còn hối hận không kịp. Nói xong, nhìn về phía Ninh Thần, mỉm cười, sau đó quay người hướng bên ngoài đi đến. Hắn cho tới bây giờ đều là dạng này, một người đến, một người đi. Hắn là vang danh thiên hạ võ đạo tuyệt đỉnh, nhưng lại điệu thấp giống cái người trong suốt. Người tới, lập tức chuẩn bị xe ngựa, bên trong chuẩn bị tốt nhất tốt rượu ngon, thịt khô, lương khô, điểm tâm. Mau mau đi làm, cửa thành bắc bên ngoài chờ. Là mấy cái Ninh An quân binh sĩ phục mệnh mà đi. Ninh Thần chạy chậm đến đuổi kịp Liễu Bạch Y Lệ, nghiêng đầu cười nói, tiền bối, ta đưa ngươi. Liễu Bạch Y Lệ lắc đầu, không cần, ngươi công vụ bể bộn, đi làm việc đi. Vậy không được, để ngươi một người lẻ loi chơi trọi rời đi, người khác nên nói ta không hiểu chuyện. Liễu Bạch Y Lệ cười nói, ngươi hiểu chuyện sao? Ninh Thần nghĩ nghĩ, nói, người không phải thánh hiền ai có thể không qua? Ta lại không phải những chuyên gia kia, bàn phím hiệp, song tiêu chó, lệ cái mông, lấy thánh nhân tiêu chuẩn yêu cầu người khác, lấy tiện nhân tiêu chuẩn yêu cầu mình. Trên người ta ma bệnh rất nhiều, nhưng là tại trái phải rõ ràng trên vấn đề, chưa từng có đi trải qua. Liễu Bạch Y quay đầu nhìn hắn, có mấy cái lạ lẫm từ ngữ hắn nghe không hiểu. Ninh Thần cũng không có giải thích, đưa tay nói, tiền bối, ngươi cái kia gô đào tiểu kiếm cho ta mấy cái, không cần nhiều, trên dưới 100 đem là được. Liễu Bạch Y một mặt im lặng nhìn xem hắn, ngươi muốn tới làm cái gì? Mời ngươi xuất thủ a. Ngươi mời ta xuất thủ, còn dùng gô đào tiểu kiếm? Ninh Thần giật mình, chợt cười nói, đây cũng là. Tiền bối đợi ta như thế không giống bình thường, có phải là cảm thấy ta tương đối ưu tú? Liễu Bạch Y đứng vững, nhìn hắn một hồi, sau đó lắc đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Ninh Thần khẽ miệng giật một cái, cất bước đuổi theo, đi tới ngoài cửa thành. Một chiếc xe ngựa, chung quanh là mấy cái Ninh An quân binh sĩ. Trong đó một sĩ binh tiến lên, khởi bẩm vương gia, đều chuẩn bị kỹ càng. Ninh Thần tiến lên, rèm xe vén lên liếc mắt nhìn, sau đó cười nói, tiền bối, nhìn xem còn thiếu cái gì, ta để người đi chuẩn bị. Chương 1629, được rồi được rồi. Đây là thân sư minh. Chương 1629, được rồi đây là thân sư minh. Liễu Bạch Y liền nao nao, đây là chuẩn bị cho ta. Ninh Thần gật đầu, đường xá xa xôi, cái này trời đông giá rét, che gió cản tuyết ngược lại là tiếp theo, mấu chốt là xe ngựa thuận tiện ngài uống rượu. Liễu Bạch Y đi tới hướng trong xe liếc mắt nhìn, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, cảm ơn. Cùng ta còn khách khí cái gì? Ninh Thần nói, lấy ra mấy trương ngân phiếu đưa tới, tiền bối, cái này ngươi cầm, biết ngươi không thích những này hoàng bạch tục vật, nhưng nghèo nhà giàu đường, trên đường mang một ít bạc, để phòng cần dùng tới. Liễu Bạch Y nhìn xem Ninh Thần trong tay ngân phiếu, nói, cái này quá phiền phức, còn phải đi hối đoái, có hiện ngân sao? Ninh Thần sờ sờ, cầm ra mấy khối bạc vụn, nói, chỉ có mấy lượng bạc vụn. Đủ. Liễu Bạch Y liền lấy đi cái kia mấy lượng bạc vụn, nhảy lên xe ngựa, nhìn xem Ninh Thần nói, tiểu tử, bảo trọng. Tiền bối đi thong thả, có cơ hội ta đi đảo Hòa Sơn nhìn ngươi. Liễu Bạch Y liền gật đầu, lái xe rời đi. Đưa tiễn Liễu Bạch Y, Ninh Thần trở về chi phủ nha môn, đem Phan Ngọc Thành bọn người gọi tới. Một bên xử lý công vụ, một bên phân phó bọn hắn đi chuẩn bị thành hôn lúc muốn dùng đồ vật. Chỉ dùng 7 ngày. Tạ Tư Vũ hôn lễ liền chuẩn bị tốt, chính là hỷ phục nhất hao phí thời gian, không phải một ngày liền chuẩn bị tốt. Tạ Tư Vũ người quen biết không nhiều, tại Lang Châu cũng không có gì bằng hữu, đến khách và bạn đều là mỗi ngày gặp người, quy mô không lớn, rất tốt chuẩn bị. Ninh Thần chuyên môn để người chọn cái ngày hoàng đạo, thành hôn thời gian liền định tại 2 ngày sau. Ngày này, Ninh Thần tại nha môn xử lý xong công vụ, trở lại Lang Châu dịch. Lang Châu dịch răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng. Tạ Tư Vũ hôn lễ ngay tại Lang Châu dịch xử lý. Vừa vào cửa, Ninh Thần đang xem cột vào trên nhánh cây dùng lụa đỏ bệnh hoa hồng, nghĩ đến nói hiện tại treo có phải là sớm điểm, nếu là tuyết rơi coi như phí sức. Vương gia, nghe tới thanh âm, Ninh Thần quay đầu nhìn lại, là Lương Chi Chi. Lương cô nương, tìm bổn vương có việc. Lương Chi Chi túi người cúi đầu, nói, ta tới là hướng vương gia chào từ biệt. Chào từ biệt. Lương Chi Chi gật đầu, Kha công tử tổn thương đã tốt, muội muội ta sự tình để vương gia hao tâm tổn trí. Dân nữ cũng nên cáo tử. Lúc trước đã nói xong, Kha hữu tổn thương khỏi hẳn, nàng liền rời đi. Ninh Thần để người cẩn thận đi tìm, không tìm được Lương Nha Nha, cũng chính là Lương Chi Chi muội muội. Kỳ thật tất cả mọi người rất rõ ràng, Lương Nha Nha mất tích nhiều năm như vậy, đoán chừng đã sớm không tại nhân thế. Ninh Thần khẽ nhíu mày, Tam sư Minh biết sao? Lương Chi Chi gật đầu, biết, ta đã nói với hắn. Hắn nói thế nào? Lương Chi Chi nụ cười đắng chát, nói, hắn để ta bảo trọng. Ninh Thần, tại sao có thể như vậy? Hắn còn tưởng rằng Kha Hữu luôn thoát đơn. Theo Lương Chi Chi cái này nụ cười khổ sở có thể thấy được, trong nội tâm nàng là có Kha Hữu. Nhưng Kha Hữu tình huống gì, Lương Chi Chi muốn đi, hắn vậy mà đáp ứng rồi. Hắn cảm giác Kha Hữu đối với Lương Chi Chi là có hảo cảm. Lương Chi Chi cúi người nói, như không có chuyện khác, cái kia dân nữ liền cáo tử. Đa tạ vương gia còn Lang Châu bách tính một cái tươi sáng cả khôn, dân nữ chúc vương gia ngày sau bình an vui sướng, thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Lương cô nương, ngươi trước chờ một chút. Lương Chi Chi cúi người, vương gia còn có dặn dò gì sao? Linh Thần nói, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta phải đi nhìn xem Tam sư Minh tổn thương, hôm qua còn gặp hiếng, hôm nay liền khỏi hẳn, điều này có thể sao? Lương Chi Chi một chán dấu chấm hỏi. Hôm qua gặp hiếng, nàng làm sao không biết? Trong khoảng thời gian này nàng một tấc cũng không rời trông coi Kha Hữu, xác định hắn đã khỏi hẳn, mới vừa rồi còn nhìn thấy hắn bước đi như bay đầu. Ngươi ở chỗ này chờ bổn vương. Linh Thần nói xong, quay người đi. Hắn đi tới Kha Hữu gian phòng. Vừa vào cửa liền thấy Kha Hữu ghé vào trên mặt bàn, ngón tay vô ý thức khuấy động lấy chén trà trên bàn, hữu khí vô lực, cùng bị người vòng như vậy. Nhìn thấy Linh Thần, Kha Hữu đứng người lên, vươn ra. Linh Thần ép ép tay, đi, tranh thủ thời gian ngồi đi, nhìn ngươi dạng như vậy cùng bị bán thịt đem xương cốt loại bỏ như vậy. Vừa mới Lương cô nương tới tìm ta chào từ biệt, việc này ngươi biết không? Kha Hữu nửa chết nửa sống gật đầu. Vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Kha Hữu điệu xịu không kéo mấy nói, nàng muốn đi, ta có biện pháp nào? Chỉ có thể chúc nàng hết thảy mạnh khỏe. Ngươi không thích Lương cô nương? Kha Hữu giật mình, một tấm khuôn mặt tuấn tú có chút phím hồng, ta cũng nói, thích, thích. Thích ngươi còn để nàng đi. Kha Hữu nói, là chính nàng muốn đi, ta có biện pháp nào? Ngươi không có lưu sao? Không có à, nàng muốn đi, nói rõ đối với ta không có hứng thú, ta cũng không thể cưỡng ép lưu nàng lại à. Cái này không thành trắng trợn cướp đoạt dân nữa rồi. Linh Thần, ngươi không nói, nàng làm sao biết ngươi thích nàng? Nàng hẳn là có thể cảm giác được a. Linh Thần cả một cái lớn im lặng, vậy ngươi làm sao không cảm giác được nàng thích ngươi đâu? Kha Hữu vào đầu, không thể a. Nàng thích ta vì cái gì không nói đâu. Linh Thần kinh ngạc nhìn hắn, sau đó giơ ngón tay cái lên, Tam sư minh, ngươi mẹ nó thật đúng là một thiên tài. Kỳ thật cái này cũng không thể trách Kha Hữu. Đừng nhìn Kha Hữu đều nhanh 30, nhưng vẫn là cái ngây thơ đại nam hải. Hắn trước kia là sát thủ kiên kỵ nhất chính là động tình. Cho nên, chuyện tình cảm, hắn chính là cái tiểu bạch. Tam sư minh, nếu như ngươi thích nàng, kia liền đi giữ nàng lại đến, đừng mất đi mới hối hận. Lương cô nương nhân phẩm không sai, ta rất xem trọng các ngươi. Cái này. Kha Hữu ấp úng nửa ngày, sau đó nhìn Linh Thần, ta không biết nói cái gì tài năng giữ nàng lại đến, muốn không ngươi giúp ta đi nói. Linh Thần, thật sự là một đám sống cha a, liền tìm vợ loại sự tình này đều phải hắn nhọc lòng. Đi, ngươi nằm trên giường đi nằm, ta giúp ngươi đi nói. Kha Hữu một mặt buồn bực, ta tại sao muốn nằm trên giường? Bởi vì thương thế của ngươi còn chưa tốt. Thương thế của ta tốt, ngươi nhìn. Có thể chạy có thể nhảy, ta trước xả nhà cho ngươi xem một chút. Linh Thần, ngươi cho ta trung thực gọi đi. Thương thế của ta thật tốt. Linh Thần triệt để im lặng, nói, Lương cô nương trước đó ngay trước bổn vương mặt nói chờ ngươi thương thế tốt lên liền rời đi, hiện tại ngươi vết thương lành, ngươi lại không giữ lại, nàng không rời đi cũng phải rời đi. Ngươi hiện tại tổn thương không có tốt, nàng liền phải tiếp tục chiếu cố ngươi, trước tiên đem nàng giữ ở bên người, lâu ngày sinh tình, không phải, chính là ở chung thời gian dài, tự nhiên liền có tình cảm. Ngươi nên cho thấy tâm ý liền cho thấy tâm ý, có hay không nhận là nàng sự tình. Ta quan sát Lương cô nương đối với ngươi là có tình cảm, huống hồ ngươi còn tại chợ đen cứu mệnh của nàng, đều giang hồ nhi nữ, phải học được lấy thân báo đáp. Kha Hữu bừng tỉnh đại ngộ, ta rõ ràng, ta cái này liền đi nằm. Còn là ngươi hiểu lòng của nữ nhân, thâu hương thiết ngọc loại sự tình này còn phải là ngươi, quả nhiên chuyên nghiệp sự tình muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Nhìn một chút rất là vui vẻ chạy tới nằm trên giường Kha Hữu, da mặt run rẩy, kém chút không nghĩ quản, thậm chí nghĩ đạp chết hắn. Thâu hương thiết ngọc, cái gì phá từ đều hướng trên người hắn dùng. Được rồi, đây là thân sư mình, mà lại đầu óc không dùng được, không cùng đồ đần so đo. Linh Thần chỉ có thể ở trong lòng dạng này an ủi mình. Chương 1630, khôn sống nống chết. Chương 1630, khôn sống nống chết. Linh Thần tìm tới Lương Chi Chi, nói cho nàng Kha Hữu tổn thương còn chưa tốt, để nàng lưu lại tiếp tục chiếu cố. Lương Chi Chi cũng không phải đồ đần, nàng một mực đang chiếu cố Kha Hữu. Cho nên Kha Hữu tổn thương có hay không khỏi hẳn, nàng rõ ràng nhất cực kỳ. Xem ra trong lòng của hắn có ta. Lương Chi Chi nghĩ thầm. Chợt, Thân Hoan nhảy cẫng đáp ứng xuống. Giúp Kha Hữu giữ Lương Chi Chi lại đến, Linh Thần lại bắt đầu bận rộn Tạ Tư Vũ hôn lễ sự tình. Hai ngày về sau, chính là Tạ Tư Vũ hôn lễ. Hôn lễ không lớn, mà lại sân bãi đều là Lâm Anh bọn hắn tự tay bố trí. Mà lại, cuộc hôn lễ này từ Linh Thần tự mình chủ trì. Quy mô tuy nhỏ, nhưng có thể nhập sử sách. Hôn lễ tổ chức rất thuận lợi. Duy nhất không thuận lợi là Tạ Tư Vũ ban đêm không có thể vào thành phòng tân hôn. Cái này không trách mọi người, ai bảo hắn trăng bức. Mọi người mời rượu thời điểm, hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hơn nữa còn một bộ đang ngồi uống rượu đều là rác rưởi biểu lộ. Kết quả có thể nghĩ, hắn là bị mang tới phòng tân hôn. Uống tới như vậy, say như chết, đừng nói ngọc trai hấp hợp lật thịt đỏ, cuồng mãng lên xuống quyển chảy vô ích. Có thể khẽ ngẩng đầu đều tính Tạ Tư Vũ như bức. Tạ Tư Vũ hôn sự là làm xong. Đã đến cửa hải cuối năm trước mặt, lại có 5 ngày liền ăn Tết. Mặc kệ ở thế giới nào, ăn Tết đều là mọi người vui vẻ nhất thời điểm. Làm xong Tạ Tư Vũ hôn sự, Lâm Anh bọn người liền quá đáng năm làm đúng. Ngày này, Linh Thần ngay tại xử lý công vụ. Phan Ngọc Thành đi đến. Triều đình phái xuống tới nhậm chức quan viên đến. Linh Thần kinh ngạc, nhanh như vậy. Hắn xem chừng những người này tới năm sau, không nghĩ tới năm trước liền đến. Người đâu? Tại đại đường. Đi xem một chút. Linh Thần đi tới đại đường, nhìn thấy triều đình phái xuống tới quan viên. Hai cái quan viên nhìn thấy Linh Thần, vội vàng tiến lên. Hai người này đều khoảng 40 tuổi, một cái mặt vùng, mày rậm mắt to, một mặt chính khí. Một cái khác thân dáng vẻ thư sinh, nhìn qua rất nho nhã. Hạ quan Vu Thần Huy, Thẩm Hân Vinh, tham kiến vương gia. Hai người dẫn đầu tất cả quan viên đi quỳ lạy đại lễ, đồng thời dâng lên thánh chỉ, kỳ thật chính là hủy dụ. Linh Thần nhận lấy mở ra liếc mắt nhìn. Cái kia mặt vuông, một mặt chính khí chính là Vu Thần Huy, mặc cho Lang Châu thứ sử. Một thân dáng vẻ thư sinh chính là Thẩm Hân Vinh, mặc cho Lang Châu chi phủ. Linh Thần ánh mắt nhạt nhẽo quét mắt bọn hắn, thuận miệng hỏi, Lang Châu gần nhất phát sinh sự tình các ngươi biết sao? Một đám quan viên đều là thân thể run lên, mặt lộ vẻ sợ hãi, xem ra là nghe nói. Vu Thần Huy nói, về vương gia, đến thời điểm bệ hạ triệu kiến qua hạ quan, nói qua một chút Lang Châu tình huống. Trên đường tới, dọc đường dịch trạm gặp được thương đội, cũng nghe bọn hắn nói qua không ít. Linh Thần đạm mạc nói, lần này bị xử tử, lên tới quan to hiền quý, môn phiệt sĩ tộc, hạ đến vì lợi bán nữ phổ thông bách tính, các ngươi biết hết thảy chết rồi bao nhiêu người sao? Thẩm Hân Vinh cúi đầu nói, về vương gia, hết thảy chết rồi 9,177 người. Linh Thần nhìn về phía Phan Ngọc Thành, trước đó Lôi An cùng hắn báo cáo qua, nhưng hắn không có ghi nhớ, chỉ nhớ rõ là hơn 9000 người. Phan Ngọc Thành khẽ gật đầu, biểu thị Thẩm Hân Vinh nói không sai. Linh Thần liếc nhìn trong tay thánh chỉ, đang muốn nói cái gì, đột nhiên ngơ ngác một chút, sau đó hỏi Phan Ngọc Thành, lão Phan, ta nhớ được Lý Tổng Thiện bản kia chứng cứ phạm tội bên trên ghi chép bị giết hại vô tội hài đồng cùng thiếu nữ số lượng, giống như cũng là hơn 9000 cái. Phan Ngọc Thành nói, 9,177 cái. Linh Thần lập tức sửng sốt, chúng ta xử tử phạm nhân số lượng cùng Lý Tổng Thiện bọn hắn hại chết vô tội hài đồng cùng thiếu nữ số lượng là giống nhau. Phan Ngọc Thành gật đầu, không sai, một cái không nhiều, không thiếu một cái. Linh Thần hồi lâu không nói gì, một lát sau mới nhìn hướng trước mắt một đám quan viên, chậm rãi mở miệng nói, xem ra từ nơi sâu xa tự có thiên ý, ngươi làm nghiệt, sớm muộn sẽ báo ứng trên người ngươi. Chư vị, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, đừng tưởng rằng tự mình làm sự tình có thể thiên ý vô phùng, đừng quên ngẩng đầu ba thước có thần minh. Lang Châu sự kiện, hy vọng chư vị lấy đó mà làm gương. Một đám quan viên cúi đầu, đồng nói, cận tuân vương gia dạy bảo. Các ngươi đều đứng lên đi. Dạ vương gia. Đợi chúng quan viên đứng dậy, Linh Thần mới hỏi, Vũ đại nhân, là ai hướng bệ hạ tiến cử ngươi, để ngươi đảm nhiệm Lang Châu thứ sử? Vương gia chờ một lát. Vũ Thần Huy nói, từ trong ngực lấy ra một cái dùng gấm vóc bao khỏa đồ vật, mở ra về sau, bên trong lại còn có một tầng giấy dầu, mở ra giấy dầu, xuất hiện một phong thư, Vũ Thần Huy hai tay dâng lên, vương gia xem hết liền rõ ràng. Ai tin? Trên thư không có ký tên. Vũ Thần Huy cười mà không nói, chỉ nói vương gia nhìn liền rõ ràng. Linh Thần khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là mở ra tin nhìn lại. Sau khi xem xong, Linh Thần thu hồi tin, khỏe miệng khẽ nhếch. Nguyên lai là Hoài An tin. Hoài An càng ngày càng có đế vương phong phạm. Lần này đảm nhiệm Lang Châu thứ sử cùng chi phủ nhân tuyển, trên triều đình có thể nói là quần quận sóng ngầm, tất cả mọi người đang cố gắng tiến cử người một nhà. Lý Hàm Nho, Kỷ Minh Thần bọn người tiến cử không ít năng thần. Hoài An từ trong đó chọn lựa Vũ Thần Huy cùng Thẩm Hân Đình. Hai người này một cái là hộ bộ thượng thư tiến cử, một cái là lại bộ thượng thư tiến cử. Mặt ngoài nhìn, bọn hắn là lại bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư người. Nhưng trên thực tế, bọn hắn là An Đế người. Nói cho đúng tới là Huyền Đế người, theo những người này qua khảo bắt đầu, Huyền Đế liền phái người bí mật quan sát hiểu rõ bọn hắn phẩm hạnh cùng năng lực, xác nhận là người tài có thể sử dụng về sau, lại phái người tiếp xúc bọn hắn, lấy về mình dùng. Lúc đầu những người này, Huyền Đế là lưu cho hạ nhiệm hoàng đế. Nhưng Trương Thiên Luân cái cầu vật kia, Lục Thân không nhận. Huyền Đế muốn đem những người này cho Trương Thiên Luân, ngày thứ hai Trương Thiên Luân liền sẽ đem bọn hắn giết sạch. Bất quá như thế tiện nghi An Đế. Hoài An đã là cái hợp cách hoàng đế, đế vương chi thuật chơi đến rất trượt, hiểu được trên triều đình sẽ không để cho ai một nhà độc đại. Có ít người, mặt ngoài là người khác người, nhưng thật ra là Hoài An người. Tỷ như trước mắt Vu Thần Huy cùng Thẩm Hân Vinh, bọn hắn đều là An Đế người, nhưng lại không biết đối phương cũng là An Đế người. Bọn hắn đều coi là An Đế phái bọn hắn đến đây, là nhìn chằm chằm đối phương. Hoài An chiêu này hẳn là Huyền Đế giáo. Huyền Đế mặc dù nhân tử, nhưng dù sao trên vị trí kia ngồi nhiều năm như vậy, đế vương chi thuật, hạ bút thành văn. Mặt khác, lần này An Đế phái tới 150 tên dự bị quan viên, nhưng Lang Châu chỉ thiếu hơn 110 tên quan viên. Đây là Ninh Thần tại 800 dặm khẩn cấp trong thư đặc biệt yêu cầu. Hắn muốn cho Lang Châu quan trưởng đến cái lớn tẩy bài, muốn đem những cái kia tuổi già hồ đồ, ngồi không ăn bám quan viên toàn bộ đổi đi, thay đổi trẻ tuổi, có năng lực hơn quan viên. Đại Huyền không có cưỡng chế về hữu quy định, có chút quan viên đều già 70-80 tuổi, đi đường đều tốn sức, chiếm hầm cầu không gãy phân. Linh Thần thu liễm tâm tư, ánh mắt rơi xuống một đám quan viên trên thân, nói: "Bổn vương lần này xử quyết hơn 100 cái quan viên, tất cả công vụ đều đặt ở bổn vương trên thân. Đã các ngươi đến, vậy hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai cưỡi ngựa nhậm chức, để bổn vương nhìn xem năng lực của các ngươi. Đằng sau, bổn vương sẽ đối với các ngươi cùng Lan Châu hiện hữu quan viên tiến hành kiểm tra, ghi nhớ, khôn sống mống chết, có năng lực bên trên, phế vật thoát quan phục xéo đi." Chương 1631, Vũ Tư Quân xảy ra chuyện. Chương 1631, Vũ Tư Quân xảy ra chuyện. Mấy ngày kế tiếp, triều đình phái xuống tới quan viên đã dần dần quen thuộc công vụ, mà Ninh Thần thì là triệt để giải phóng. Trong khoảng thời gian này, hắn một người xem như chừng 110 người dùng, quả thực mệnh đến mất ngư, đội sản xuất con lửa cũng không dám như thế làm. Bây giờ, rốt cục buông lòng xuống. Ninh Thần suy tư, hôm nay nhàn hạ, phường bên trong thường âm. Nói một cách khác chính là gần nhất thực tế quá mệt mỏi, hôm nay nhàn rỗi không có điều sự, kêu lên lão Phan, lão Phủng, đi giáo phường sở uống trà nghe hát. Chỉ là đơn thuần uống trà nghe hát, vương lòng một chút. Linh Thần đi tới Phùng Kỳ chính cửa gian phòng. Đứa nhỏ này tính tình quá lớn, còn tại giận hắn. Đương nhiên, hắn gần đây bận việc chân không chạm đất, cũng không nói hoài tới để ý tới hắn. Tham kiến vương gia. Trước cửa Mạch Đao Quân nhìn thấy Linh Thần, hành lễ tham viếng. Linh Thần khoát khoát tay, đứng lên đi, nhà ngươi tướng quân đâu? Hai cái Mạch Đao Quân binh sĩ mặt mũi tràn đầy làm khó. Linh Thần nhíu mày, làm sao rồi? Hai tên lính bịch quỳ xuống, trong đó một cái nói, vương gia thứ tội, tướng quân nhà ta nói, hôm nay có sự tình, không tiếp khách. Linh Thần nhìn xem hai người thần sắc, kết luận đã xảy ra chuyện gì, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, như thật nói ra. Hai tên lính nào dám che giấu, trong đó một cái cúi đầu nói, về vương gia, nguyệt tướng quân tới qua. Hả? Linh Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nguyệt tướng quân đến làm sao rồi? Được rồi, bổn vương chính mình bảo xem. Linh Thần tiến lên, đẩy cửa vào. Một lát sau, trong gian phòng vang lên linh thần không che giấu chút nào tiếng cười nhạo. Ngoài cửa, hai cái mạch đao quân binh sĩ nhìn nhau, túi đầu cười trộm. Làm sao thảm như vậy, ngươi làm gì rồi? Mặt bị đánh cho cùng đầu heo, đường che a, để ta xem một chút, ha ha ha. Trong gian phòng, linh thần cười ra vịt gọi tiếng. Phùng Kỳ chính bụng mặt xoay quanh, tránh linh thần tay, không nghĩ để hắn nhìn thấy mặt mình. Chớ nữa a, để ta xem một chút. Phùng Kỳ chính thả tay xuống, ngẩng đầu lên, xem đi. Linh thần cười cặc cặc, không dừng được. Phùng Kỳ chính mặt xanh một khối tím một miếng, cùng hoa dưa như. Linh thần cười hỏi, ngươi làm gì, để Nguyệt tướng quân đánh thành dạng này, có phải là sắp tâm nổi lên, nghị bá vương ngạnh cửa cùng. Phùng Kỳ chính một mặt phiền muộn, chầm chầm nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không hiểu đâu, một điểm đạo lý đều không giảng. Gặp một lần ta liền nói một đống lớn kỳ quái lời nói, sau đó đem ta đánh tơi bời một trận, nàng còn chọc giận không được. Linh thần tò mò hỏi, nàng nói cái gì rồi? Phùng Kỳ chính nghĩ, nói, Tiểu Nguyệt nói ta muốn chết liền chết sớm một chút, chỉ cần không chết ở trước mắt nàng liền tốt. Còn nói cái gì nàng sẽ như ta mong muốn, tìm người tốt liền cả. Ngươi nói nàng có phải là gặp ta rồi? Ta muốn hay không tìm người cho nàng khu trừ ta? Linh thần khỏe miệng có chút co lại. Cỏ. Hắn rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra rồi? Nguyệt Tòng Vân cái này phản xạ cung hơi dài à, đi qua lâu như vậy mới đánh Phùng Kỳ chính, làm cho hắn đều cho là mình lắc lư thất bại. Lão Phùng, ngươi còn giận ta sao? Phùng Kỳ chính hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, ý tứ rất rõ ràng, hắn còn đang tức giận. Linh thần nheo mắt lại, lộ ra một vòng cười tà, thoại phong nhất chuyển nói, tốt à, ngươi giận ta sự tình chúng ta trước thả một chút. Trước nói Nguyệt tướng quân sự tình, nàng tình huống này rõ ràng là chúng ta, nhất định phải tìm mấy cái bán tiên cho nàng trừ tà. Mà lại việc này phải nắm chắc, vạn nhất tà khí nhập thể, đột nhiên đốn ngộ, không, đột nhiên không nghĩ ra. Nói không chừng bay đầu tìm người tốt cả. Linh thần vô bờ vai của hắn, nói, nhanh đi tìm người cho Nguyệt tướng quân trừ tà đi. Hôm nay nhàn hạ, ta cùng lão Phan, lão Cao, đi giáo phường sở uống trà nghe hát. Phùng Kỳ chính lập tức không nguyện ý, đi giáo phường sở không mang ta. Ngươi mặc kệ Nguyệt tướng quân rồi. Phùng Kỳ chính khẽ giật mình. Linh thần tiếp tục nói, ngươi trước tìm người cho Nguyệt tướng quân trừ tà, lại nói ngươi hiện tại này tấm tôn binh, thực tế là không đành lòng nhìn thẳng, đừng đem người ta giáo phường sở cô nương dọa sợ. Như vậy đi, thân là huynh đệ, lão Cao nếu là ngủ nữ nhân thời điểm, ta để hắn ngủ hai cái, thêm một cái là thay ngươi ngủ. Phùng Kỳ chính con mắt trừng đến cùng châu trứng, cái này cũng được. Linh thần cười tủm tỉm xoay người đi. Hắn nhớ tới chính mình đao chạm quốc cứu, tiến cung thụ thẩm thời điểm, từ Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ chính bọn người áp giải, lúc ấy hắn còn là cái chim non. Mấy tên hỗn đản này lúc ấy chính là dạng này bừa dẫn hắn, nói về sau đi giáo phường sở mỗi lần ngủ hai cái, thêm một cái là thay hắn ngủ. Linh thần để người gọi tới Phan Ngọc Thành cùng Cao Tử Bình, mang lấy bọn hắn tiến về giáo phường sở. Nhưng trên nửa đường, bị một tắm rửa kỹ viện ngăn cản. Cuối cùng cũng không có đi giáo phường sở, trực tiếp tiến vào nhà tắm, ngâm, nhất trà sát, nhấn một cái, uống chút trà. Thiện nghi dưỡng sinh, cái này không thể so giáo phường sở hương. Lúc chạm vào tối, theo nhà tắm đi ra. Ba người tìm nhà từ lâu, ăn chút gì mới về Lang Châu dịch. Xa xa, liền nhìn thấy một người tại cửa ra vào đi qua đi lại. Là ảnh 25. Nhìn thấy Linh thần, ảnh 25 nhanh chân chạy tới, hai tay dâng lên một cái cuốn lại tờ giấy, vương ra, kinh thành bên kia đưa tới khẩn cấp mật tín. Linh thần tiếp nhận tờ giấy triển khai. Khi thấy rõ nội dung trong thư, Linh thần đầu tiên là chấn kinh, sau đó lông mày vận thành một khối, trên mặt hiện ra không che giấu được lo âu. Phan Ngọc Thành vô ý thức mà hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Linh thần thanh âm trầm thấp, nói, Vũ Tư quân xảy ra chuyện, phong thư này là nữ đế phái người đưa đến kinh thành, sau đó từ tiểu tịch tịch khẩn cấp đưa đến trong tay của ta. Phan Ngọc Thành giật mình, hắn làm sao rồi? Linh thần nhíu mày nói, hắn dẫn đầu 3,000 kỵ binh, tập kích Sa Quốc một tòa thành trì, lấy dụ địch phục kích kế sách, đánh tan Sa Quốc 50,000 đại quân, còn chém giết đối phương chủ tướng. Nhưng phiền phức chính là, hắn chỉ là đánh tan đối phương đại quân, đối phương vẫn chưa có quá lớn thương vong. Sau đó Sa Quốc đại quân một lần nữa ngưng tụ, bắt đầu truy sát Vũ Tư quân cùng hắn 3,000 kỵ binh. Vũ Tư quân bị ép chạy đến Bắc Mông nước, bây giờ tung tích không rõ. Phan Ngọc Thành cùng Cao Tử Bình há to miệng, trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn nghe lầm còn là Ninh Thần nói sai rồi. Phan Ngọc Thành khó có thể tin mà hỏi, ngươi nói Vũ Tư quân? Ninh Thần ừ một tiếng. Con của ngươi? Ninh Thần gật đầu. Hắn mới 10 tuổi a. Ninh Thần lần nữa gật đầu. Cao Tử Bình nhịn không được kinh hô, một cái 10 tuổi hài tử, dẫn đầu 3,000 kỵ binh, vậy mà đánh tan Sa Quốc 50,000 đại quân, còn chạm phe địch chủ tướng. Ninh Thần trầm giọng nói, ta bắt đầu cũng rất khiếp sợ, nhưng nữ đế sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa. Phan Ngọc Thành sợ hãi thán phục, rất không thể tưởng tượng nổi, hắn mới 10 tuổi a, vậy mà liền có thể một mình mang binh 3000 đôi 50,000 còn đánh thắng. Thật sự là trò giỏi hơn thầy, xem ra hắn hoàn mỹ kế thừa người cùng nữ đế mang binh công phạt thiên phú. Linh thần cao mày, trước chớ khen hắn, Bắc Mông cùng Võ Quốc một mực không hợp nhau, lại cùng Đà La Quốc liền nhau, Sa Quốc có thể tiến vào Bắc Mông lãnh địa truy sát Vũ Tư quân, nhưng Võ Quốc đại quân vào không được. Vũ Tư quân hiện tại rất nguy hiểm. Đi vào nói. Chương 1632, lão tử anh hùng hảo hán chương 1632, lão tử anh hùng hảo hán Linh thần vừa tiến vào Lang Châu dịch, chỉ thấy Phùng Kỳ chính bộ mặt chạy tới. Vương gia, ngươi xem như trở về, tiểu nguyệt thật chúng ta. Ta tìm người cho nàng trừ tà. Nàng không chỉ nhấp bản, còn đem ta lại đánh cho một trận, ngươi nhìn đem ta đánh. Phùng Kỳ chính nói thả tay xuống, trên mặt xanh một miếng tím một miếng. Vương gia, ngươi mau cùng ta đi xem một chút tiểu nguyệt, ta cảm thấy nàng hiện tại chỉ nghe ngươi. Không đợi Phùng Kỳ Chính lời nói xong, Ninh Thần nhanh chân hướng thư phòng phương hướng đi đến. Phùng Kỳ Chính đang muốn mở miệng, chỉ nghe Phan Ngọc Thành trầm giọng nói, ngậm miệng, "Vương gia lúc này phiền đây, Vũ Tư Quân xảy ra chuyện, ngươi điểm kia chuyện vật trước thả thả." "Vũ Tư Quân xảy ra chuyện gì rồi?" Một hồi lại nói. Phan Ngọc Thành chạy chậm đến đuổi kịp Ninh Thần. Phùng Kỳ Chính nghiêm sắc mặt, cũng đi theo. Đi tới thư phòng, Ninh Thần để người mang tới bản đồ. Hắn đứng ở trước bàn, nhìn xem bản đồ, thật lâu không nói. Phùng Kỳ Chính hạ giọng hỏi Phan Ngọc Thành, "Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi?" Phan Ngọc Thành đem sự tình nói một lần. Phùng Kỳ Chính mắt trừng tróng đốc, hắn mới 10 tuổi a. Không hổ là Ninh Thần loại, có hắn lao tử phong phạm. Phan Ngọc Thành lắc đầu, ra hiệu hắn ngậm miệng. Ninh Thần nhìn chằm chằm bản đồ nhìn một hồi, trầm giọng nói, "Mấy năm trước, Bắc Ngông khiêu khích, nữ đế ngự giá thân trình, Bắc Ngông bị thương nặng. Mấy năm này một mực thành thật. Bắc Ngông trung thực là bởi vì thực lực không đủ, lần này Vũ Tư Quân bị ép chạy đến Bắc Ngông lãnh địa, Sa Quốc truy binh cũng thuận lợi tiến vào Bắc Ngông lãnh thổ, đây cũng không phải là tin tức tốt. Xem ra Bắc Ngông cùng Sa Quốc có kết minh ý đồ, có lẽ âm thầm sớm đã kết minh. Hiện tại tin tức tốt duy nhất chính là Vũ Tư Quân mất tích." Phùng Kỳ Chính nhịn không được reo lên, "Đây coi là tin tức tốt gì? Cái này tự nhiên là tin tức tốt." Ninh Thần dừng một chút nói, "Cái này chứng minh Bắc Ngông, Sa Quốc đều không tìm được Vũ Tư Quân, hắn tạm thời là an toàn." Phan Ngọc Thành nhịn không được hỏi, "Tuy nói 3000 nhân mã đối với một quốc gia đến nói không coi là nhiều, nhưng mục tiêu cũng không nhỏ, huống hồ là tại Bắc Ngông trên địa bàn. Bọn hắn là làm sao tránh đi Bắc Ngông cùng Sa Quốc người thái mắt?" Ninh Thần nhìn chằm chằm bản đồ nói, "Bắc Ngông là theo Đà La quốc tách ra, bọn hắn lãnh thổ, một nửa sông núi một nửa thảo nguyên, sông núi ẩn nấp, con đường giăng khắp nơi, 3000 nhân mã ẩn vào trong đó rất khó bị phát hiện. Mà thảo nguyên rộng lớn, bây giờ là mùa đông, Bắc Ngông người lúc này không du mục, đều đợi tại địa phương cố định, chỉ cần tránh đi Bắc Ngông người qua mùa đông địa phương liền sẽ không bị phát hiện. Còn có một cái biện pháp, đó chính là chia thành tốc nhỏ, phân tán mà chạy, sau đó tại một nơi nào đó tập hợp. Bọn hắn nếu là theo Bắc Ngông trở tới, vô luận như thế nào đều sẽ đạp lên Đà La quốc lãnh thổ. Muốn sống, có 3 con đường, cái này 3 con đường đều muốn trải qua Đà La quốc lãnh thổ." Phùng Kỳ Chính kinh hãi, reo lên, "Nói như vậy, địch nhân chỉ cần tại Đà La quốc chờ lấy là được rồi. Cái kia còn rông dài cái gì? Ta mang lên mạch đao quân, lại cho ta 3,000 linh an quân, ta đi đem đại chất tử mang về, nếu như mang không trở lại, nguyện thụ quân pháp xử trí." Linh Thần khoát khoát tay, nói, "Thảo nguyên rộng lớn, Đà La quốc cùng Bắc Ngông đường biên giới rất dài, căn bản là không có cách triệt để phong tỏa. Cho nên, bọn hắn ngăn không được Vũ Tư Quân 3,000 binh mã. Nhưng Vũ Tư Quân muốn thoát thân, chỉ có 3 con đường. Đầu thứ nhất chính là Đà La quốc cùng Võ quốc đường biên giới, chỉ cần vượt qua đường biên giới, bọn hắn liền an toàn. Thứ hai cùng đầu thứ ba đều là tiến vào Đà La quốc về sau, một đường đi về phía nam, đi ngang qua Đà La quốc, cuối cùng theo Bắc Lâm quan tiến vào Đại Huyền. Nghe nói Đà La quốc một lần nữa xây dựng Bắc Đô Vương Đình, con đường thứ hai này cùng đầu thứ ba, một đầu muốn đối mặt Đà La quốc hoàng đình, một đầu muốn đối mặt Bắc Đô Vương Đình, đều là nguy hiểm chủ điểm." Linh Thần cao mày, mặt mũi tràn đầy lo âu, dừng một chút tiếp tục nói, "Ta hiện tại lo lắng chính là, cái này 3 con đường chúng ta có thể đoán được, địch nhân cũng có thể đoán được. Bọn hắn khẳng định sẽ ở trên đường bố trí mai phục, mà lại hiện tại là mùa đông, căn bản không thích hợp tác chiến, trời đông giá rét, nhân thể cần nhiệt lượng, đối với đồ ăn tiêu hao liền sẽ rất lớn, một khi thiếu ăn thiếu mặc, đều không cần địch nhân độc thủ." Linh Thần không khỏi trở nên đau đầu, cái này hùng hải tử, lá gan cũng quá lớn. Phan Ngọc Thành nghi ngờ nói, "Võ quốc cùng Sa quốc gần 10 năm đều không có lên qua đao binh, Vũ Tư Quân vì cái gì đột nhiên tiến đánh Sa quốc?" "Bởi vì ta." Linh Thần cười khổ, "Chiêu Hỏa quốc không phải là muốn cùng Sa quốc kết minh sao? Ta đem việc này nói cho nữ đế. Nữ đế cảnh cáo Sa quốc, để bọn hắn đừng tìm đường chết." Sa quốc đoán chừng là không có đem nữ đế lời nói để trong lòng, có thể là làm ra cái gì chọc giận Vũ Tư Quân cử động, hắn lúc này mới xuất quân chinh phạt. Tin rất ngắn, không có nói tỉ mỉ. Chỉ nói Vũ Tư Quân thảo phạt Sa quốc có liên quan tới ta. Phan Ngọc Thành giơ ngón tay cái lên, không thể không nói, đứa nhỏ này không tầm thường. Thật sự là lão tử anh hùng hảo hán, 10 tuổi liền dám xuất quân xuất chinh, còn đánh thắng, khẳng định sẽ là kế tiếp ngươi, không. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn so ngươi lợi hại, dù sao ngươi dẫn theo quân thời điểm đã 15 tuổi. Linh Thần khẽ miệng khẽ nhếch, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng Vũ Tư Quân ưu tú như vậy, hắn còn là cùng có vinh yên, khó nén vui mừng. "Lão Phan, ngươi dám tin tưởng, cái kia 3,000 kỵ binh là chính hắn huấn luyện sao?" "Cái gì?" Phan Ngọc Thành bọn người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Linh Thần nói, "Trong thư sách một câu, cái kia 3,000 kỵ binh là Vũ Tư Quân dựa theo Ninh An quân phương thức huấn luyện ra. Trước đó đi Võ quốc, hắn quấn lấy ta hỏi Ninh An quân phương thức huấn luyện, vốn cho rằng hắn chỉ là cảm thấy hứng thú, không nghĩ tới tiểu tử thúi này vậy mà trực tiếp vào tay thao tác." Phùng Kỳ Chính không kiên nhẫn hết lên, "Các ngươi rông dài nhiều như vậy có làm được cái gì? Hiện tại trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu ta đại chất tử a. Dạng này, trừ mạch đao quân, mà khác lại cho ta 3,000 Ninh An quân, ta dẫn bọn hắn đi ngang qua Đà La quốc, cam đoan đem người mang về." Linh Thần trầm tư một chút, nói, "Lão Phan, lão Phùng, xem ra cái này qua tuổi không được. Con của ta ta tới cứu. Lão Phùng, ngươi đi thông báo Viên Long, để hắn tập kết Linh An quân, Lôi An chủ bị lương thảo, 5,000 Linh An quân, còn có mạch đao quân, sáng mai xuất phát, thẳng đến Bắc Lâm quan." Lúc này Phùng Kỳ Chính, một mặt nghiêm mặt, túi người nói, "Là, lão Phan, ngươi đi đem ảnh 25 tìm cho ta đến." "Là." Phan Ngọc Thành rời đi về sau, Linh Thần vung bút viết nhanh, hết thể viết 3 phong thư. Một phong cho kinh thành, một phong cho Bắc Lâm quan Lương Kính Vũ, để hắn phái trinh sát xâm nhập Đà La quốc, tìm kiếm Vũ Tư Quân. Cuối cùng một phong là cho nữ đế, để nàng chuyển cáo Bắc Mông cùng Sa Quốc quốc vương, nếu là Vũ Tư Quân xảy ra chuyện, hắn Linh Thần lấy tính mạng của mình thề, chắc chắn xuất quân san bằng Bắc Mông cùng Sa Quốc, chỗ đến, chó gà không tha, không có một mảng cỏ. Một lát sau, ảnh 25 đến. Linh Thần để hắn lập tức đem tin đưa ra ngoài. Lâm Anh bọn người nghe nói Vũ Tư Quân sự tình, cũng quyết định đi theo Linh Thần cùng nhau đi tới. Linh Thần thì là trong đêm triệu kiến Lang Châu quan phương cùng quân đội người, an bài tốt hết thảy, lúc này mới có thể yên tâm rời đi Lang Châu. Chương 1633, chúng ta có khả năng bại lộ chương 1633, chúng ta có khả năng bại lộ hôm sau, sáng sớm. 5.000 Linh An quân cùng Mạch Đao quân ở ngoài thành tập kết. Tinh kỳ pháp phối, chiến mã hí lên. Linh Thần nhìn về phía Vu Thần Huy cùng Thẩm Hân Bình. Lang Châu liền giao cho các người, đừng để bổn vương thất vọng. Nhất là Phong Nhạc huyện, trước đó trồng trọt qua thần tiên hoa, nhất định phải chặt chẽ trông giữ. Lang Châu lại xuất hiện một cây thần tiên hoa, bổn vương duy các ngươi là hỏi. Hai người cúi người, vương gia yên tâm, hạ quan ổn thỏa ghi nhớ vương gia dạy bảo, tuyệt đối sẽ không để vương gia thất vọng. Linh Thần khẽ gật đầu, Vũ đại nhân, ngươi quay đầu đi hàng ngày bách hóa tìm trưởng quỹ Hùng Tung Đức, đem bổn vương cứu trở về những cái kia vô tội thiếu nữ giao cho hắn, hắn sẽ thích đáng an trí. Vũ Thần Huy cúi người, hạ quan tuân mệnh. Linh Thần không rõ chi tiết căn dặn hồi lâu, lúc này mới liếc mắt nhìn Lang Châu, quay đầu ngựa lại, trầm giọng hạ lệnh, truyền bổn vương mệnh lệnh, xuất phát. Tại Lang Châu lớn nhỏ quan viên trong cung tiễn, mấy ngàn binh mã rời đi Lang Châu. Theo Lang Châu đến Bắc Lâm Quan, bình thường ra roi thúc ngựa cần hơn một tháng, nhưng là bây giờ là mùa đông, con đường khó đi, ra roi thúc ngựa cũng muốn nửa tháng. Linh Thần lòng nóng như lửa đốt, một đường này đều là hành quân gấp. Vũ Tư Quân, tên tiểu tử thối nhà ngươi nhưng nhất định phải cho lão tử chống đỡ a. Linh Thần trong lòng tự đủ. Nhoáng một cái một tháng trôi qua, năm đều sớm qua xong, Linh Thần còn chưa tới Bắc Lâm Quan, mà cùng lúc đó, Vũ Tư Quân còn không có rời đi Bắc Mông đâu. Bắc Mông, Nam Bộ Thảo Nguyên, một tòa trong liều trại, ở giữa đốt bùn lô, bên trong đốt chính là phân châu. Phân châu phơi khô không có hương vị, mà lại chịu lửa, là Bắc Mông cùng Đà La quốc người mùa đông trọng yếu nhất tiêu đốt vật liệu. Bùn lô phía trên treo một cái bình gốm, bên trong là sữa dê. Bùn lô bên cạnh còn bày biện một tấm nhỏ bàn thấp. Một cái bọc lấy da dê áo thiếu niên đang ngồi ở bàn thấp đằng sau, cầm trong tay đoàn đao, ngay tại theo một đầu đuổi cừu nướng bên trên gọt thịt ăn, thỉnh thoảng uống một ngụm trong chén sữa dê. Hắn ánh mắt kiên nghị, khuôn mặt non nớt, bóng nhảy, kia là hắn cố ý bôi mỡ dê. Mấy tháng nay, phơi gió phơi nắng, nguyên bản gương mặt trắng đoán, hiện tại thuân đều nhanh vết nước tử, xoa mỡ dê có thể chữa trị. Mà cái này thiếu niên lang chính là Vũ Tư Quân. Ngay vào lúc này, ngoài trướng vang lên cầu kiến âm thanh. Tiến đến. Vũ Tư Quân mở miệng, thanh âm thanh thúy non nớt, nhưng lại mang thượng vị giả tự tin cùng trầm ổn. Manh lêu lời ra, cả người mặc giáp trụ, thân cao thể tráng tướng sĩ đi tới, quỳ một chân trên đất, ôn quyền nói, khởi bẩm thái tử điện hạ, vừa mới bắt mông người của hoàng thất lại tới tra hỏi. Người này là Vũ Tư Quân Tâm Phúc, tên gọi Thạch Trung Dũng. Hắn là võ quốc đại tướng quân Thạch Sơn bản tộc huynh đệ. Vũ Tư Quân nhàn nhạt hỏi, ứng phó rồi? Thạch Trung Dũng cung kính nói, bẩm điện hạ, ứng phó. Thạch Trung Dũng cung kính, không hề chỉ là bởi vì Vũ Tư Quân là võ quốc thái tử, mà là Vũ Tư Quân gần nhất hành động triệt để chinh phục hắn. Đầu tiên là lấy dụ địch phục kích kế sách, đánh bại 50.000 đại quân, hơn nữa còn chạm chủ tướng của đối phương. Lúc ấy Vũ Tư Quân là lấy chính mình làm mồi nhử, dù dỗ Sa Quốc mắc lửa, vẻn vẹn phần này can đảm cũng làm người ta khâm phục. Còn có gần nhất, Bắc Mông cùng Sa Quốc nhân mã khắp nơi đang tìm bọn hắn, nhưng Vũ Tư Quân mang lấy bọn hắn, mỗi lần đều có thể tinh chuẩn tránh đi đối phương lùng bắt. Tỷ như hiện tại, bọn hắn trực tiếp chiếm lĩnh Bắc Mông một cái tiểu bộ lạc, Bắc Mông giống như Đà La quốc có rất nhiều bộ lạc. Cái bộ lạc này hơn 400 người, bây giờ bị bọn hắn chiếm lĩnh, không chỉ không cần chịu đông lạnh thủ đói, còn nữa bữa có dê bỏ thịt ăn, mà lại đã có hơn 1.000 người thay đổi càng thêm ưu lương Bắc Mông chiến mã, loại này chiến mã càng thích hợp ở trên thảo nguyên chạy nhanh. Vũ Tư Quân uống hai ngụm sữa dê, hỏi, không có lộ ra sơ hở gì a? Không có, hết thảy đều là dựa theo điện hạ bàn giao nói, đối phương cũng chưa nghi ngờ tâm. Hỏi vài câu liền rời đi. Vũ Tư Quân đột nhiên buông xuống bát, hỏi, ngươi nói hỏi vài câu liền rời đi rồi? Là. Vũ Tư Quân suy tư một lát, mở miệng nói, chúng ta có khả năng bại lộ, bình thường những người này liền xem như tin, cũng sẽ kiếm cớ vớt điểm chỗ tốt. Hiện tại cái gì đều không muốn liền rời đi, không thích hợp. Ngươi lập tức dẫn người đuổi theo, chỉ cho phép truy 20 dặm. Nếu là bọn họ không có phát hiện cái gì, định sẽ không quá đuổi, trong 20 dặm nhất định có thể đuổi kịp. Nếu là đuổi không kịp, vậy đã nói rõ đối phương phát hiện cái gì, đi rất gấp. Nếu là đuổi kịp, đem hắn giết trừ, nếu là trong 20 dặm không đuổi kịp, lập tức quay đầu trở về. Mặt tướng tuân mệnh. Thạch Trung Dũng lĩnh mệnh, quay người nhanh chân ra ngoài. Vũ Tư Quân túi đầu trầm tư một lát, túi đầu rủ xuống lông mày, động tác cùng Linh Thần không có sai biệt. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu hướng bên ngoài hô nói, người tới. Một sĩ binh đẩy ra rèm bước nhanh đến. Vũ Tư Quân nói, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả hàng khô thịt đóng gói, chiến mã cho ăn no, tất cả mọi người nghỉ ngơi lúc mặc giáp chấp duệ, làm tốt tùy thời xuất kích hoặc lui lại chuẩn bị. Là. An bài tốt hết thảy, Vũ Tư Quân tiếp tục ăn như gió cuốn. Cái tuổi này hài tử, chính là đang tuổi lớn, thay cũ đổi mới rất nhanh, cho nên rất có thể ăn. Hơn nửa canh giờ về sau, Thạch Trung Dũng trở về. Vũ Tư Quân hỏi, nhưng có đuổi kịp? Thạch Trung Dũng gật đầu, bẩm điện hạ, đuổi kịp, bất quá gia hỏa này đã chạy mau ra 20 dặm, một đường đều là ra roi thúc ngựa, nếu không phải ngựa không được, đoán chừng chúng ta đuổi không kịp. Nhìn thấy chúng ta, hắn chạy càng nhanh, xem ra đích thật là phát hiện cái gì. Vũ Tư Quân trầm mặc một lát, chậm rãi đứng người lên. 10 tuổi Vũ Tư Quân, đã 1m45 tả hữu, cái đầu không cao lắm, nhưng cũng không thấp, bởi vì theo nhỏ tập võ nguyên nhân, lộ ra rất cường tráng. Bất quá cái tuổi này hài tử chính là dài vóc dáng thời điểm, một ngày một cái dạng. Từ nơi này đến Bắc Ngông gần nhất chú quân chi địa đại khái 200 dặm, bây giờ con đường khó đi, ra roi thúc ngựa cũng phải 1-2 ngày thời gian. Đối phương không thấy trinh sát trở về, đầu tiên sẽ hoài nghi trên đường có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, chỉ hoãn rồi. Đại khái sẽ chờ nửa ngày đến một ngày. Về sau mới có thể phái người dò xét, nói cách khác chúng ta còn có không sai biệt lắm 3 ngày tả hữu thời gian đến chuẩn bị. Vũ Tư Quân nói xong, chậm rãi đi tới bên cạnh treo bản đồ trước, quan sát một trận, sau đó trở lại nhỏ bản thấp dần xuống, để Thạch Trung Dũng đánh một bát nước sạch đến. Rất nhanh, Thạch Trung Dũng đánh tới một bát sạch sẽ nước. Vũ Tư Quân cầm ra một cây tú hoa châm, còn có một tiểu tiết cỏ khô lá, sau đó dùng tú hoa châm ở trên tóc ma sát một hồi, sau đó đem cây cỏ bỏ vào trong chén, lại đem tú hoa châm để lên. Có cây cỏ nâng tú hoa châm, tại trong chén chậm rãi chuyển nửa vòng, sau đó ngừng lại. Vũ Tư Quân lấy ra tú hoa châm, lại tại trong đầu tóc ma sát một hồi, sau đó lại bỏ vào trong chén. Cái động tác này, một mực lặp lại nhiều lần. Thạch Trung Dũng tò mò hỏi, điện hạ, ngươi đang làm gì đó? Vũ Tư Quân nhìn xem trong chén châm, trên mặt tươi cười, nói, giải quyết. Mấy ngày nay vẫn luôn là trời đầy mây, không thấy mặt trời, khó phân biệt phương hướng. Ta tại dùng cha dạy ta nước phủ định vị pháp, phân biệt phương hướng. Chương 1634, đánh một trận phục kích chiến. Chương 1634, đánh một trận phục kích chiến. Thạch Trung Dũng một mặt buồn bực, điện hạ, cái gì là nước phủ định vị pháp? Vũ Tư Quân vừa cười vừa nói, cha nói là lợi dụng cái thế giới này từ trường đến phân rõ phương hướng, ta cũng không hiểu từ trường là cái gì. Nhưng ta dùng cha giáo biện pháp thử qua rất nhiều lần, không có sai lầm. Cha để ta mỗi lần đều thử thêm vài lần, nếu như tú hoa châm mỗi lần đều chỉ hướng cùng một cái phương hướng, đã nói lên định vị rất chuẩn xác, cái hướng kia nhất định là nam bắc phương hướng. Thạch Trung Dũng ồ một tiếng, nói, nguyên lai là vương gia giáo, vậy khẳng định không có vấn đề. Vũ Tư Quân xác định phương vị về sau, đứng dậy đi tới bản đồ trước, chỉ một ngón tay, nói, lại nghỉ ngơi một ngày, chúng ta liền xuất phát, một đường đi về phía nam, nhất cử cầm xuống Hách Nhan bộ lạc, tiến hành tiếp tế. Là Thạch Trung Dũng lĩnh mệnh, sau đó hỏi, điện hạ, cái kia Khai Hoang bộ lạc đâu? Khai Hoang bộ lạc chính là bọn hắn hiện tại vị trí cái bộ lạc này, mà bọn hắn hiện tại bản đồ cũng là đánh xuống Khai Hoang bộ lạc về sau được đến. Mùa đông, dân chăn nuôi không chăn thả, đều có chính mình địa bàn cố định, cho nên mới có bản đồ. Nếu là mùa hè, dân tộc du mục bốn phía chăn thả, bản đồ này liền vô dụng. Vũ Tư Quân nói, đem bọn hắn toàn bộ thả. Thạch Trung Dũng cho là mình nghe lầm, không xác thực mà hỏi, thả rồi? Vũ Tư Quân gật đầu, không chỉ thả, còn muốn cho bọn hắn mang lên khẩu phần lương thực, còn có chúng ta đào thải xuống tới chiến mã cũng đưa cho bọn họ. Sáng sớm ngày mai, để bọn hắn một đường hướng tây trốn. Ngươi nói cho bọn hắn bộ lạc thủ lĩnh, để bọn hắn mau mau chạy, bọn hắn rời đi về sau một canh giờ, chúng ta liền sẽ truy sát, chạy chậm cũng chỉ có thể đi chết. Thạch Trung Dũng mặt mũi tràn đầy không hiểu, điện hạ, đây là ý gì? Vũ Tư Quân nói, cố tình bày nghi trận, điệu hổ ly sơn mà thôi. Cách chúng ta gần nhất Bắc Mông chú quân có 3 vạn nhân mã, mà chúng ta chỉ có hơn 2.700 người, huống hồ thảo nguyên tác chiến cũng không phải là chúng ta am hiểu. Lúc đầu Vũ Tư Quân có 3.000 binh mã, nhưng tiến đánh xa quốc cái kia 50.000 đại quân thời điểm, bọn hắn cũng hao tổn số 110 người. Thạch Trung Dũng bừng tỉnh đại ngộ, mặt tướng rõ ràng, vương gia để Khai Hoang bộ lạc người hướng tây trốn, là muốn dùng bọn hắn dẫn ra cái kia 30.000 Bắc Mông đại quân đúng không? Vũ Tư Quân gật đầu. Thạch Trung Dũng nói, nhưng chúng ta rời đi thời điểm cũng sẽ lưu lại dấu chân, dấu vó ngựa a. Vũ Tư Quân nói, cho nên ta mới phải cho Khai Hoang bộ lạc người trên mã, lấy này đến mê hoặc Bắc Mông 30.000 đại quân. Nhưng kế này cũng không phải là hoàn toàn đáng tin, một chút kinh nghiệm phong phú tướng sĩ vẫn có thể phân biệt ra hành động của chúng ta lộ tuyến. Cho nên, chúng ta đến mau chóng đuổi tới Hách Nhan bộ lạc, ta dự định ở nơi đó bố trí mai phục, thừa dịp bọn hắn chỉ có 30.000 người, đánh một trận phục kích chiến. Cụ thể làm sao đánh, còn phải nhập ra tùy tụng, đến Hách Nhan bộ lạc lại căn cứ hoàn cảnh bốn phía chế định kế hoạch. Ta vừa rồi phân phó ngươi sự tình, lập tức đi làm. Mặt tướng tuân chỉ. Thạch Trung Dũng lĩnh mệnh mà đi. Vũ Tư Quân lần nữa đứng dậy, đi tới bản đồ trước. Ba con đường, nên đi cái kia một đầu đâu? Bọn hắn khẳng định đem ba con đường đều phá hỏng, cái kia một đầu đều không dễ đi a. Vũ Tư Quân thầm thầm thì một trận, sau đó duỗi ra ngón tay, dọc theo trong đó một con đường di động, ánh mắt dần dần cứng cỏi, lẩm bẩm, liền đi đầu này, ta mất tích lâu như vậy, mẫu hoàng tìm không thấy ta, khẳng định sẽ đem tin tức chuyển cho cha. Lấy cha thông minh tài trí, hắn nhất định có thể đánh giá ra ta đi đầu con đường, cũng nhất định sẽ xuất quân tiếp chúng ta. Quyết định tốt con đường sau đó tuyến, Vũ Tư Quân đánh cái đại ngáp, hắn đi qua, theo chính mình tùy thân trong bọc hành lý lấy ra một đoàn dây nhỏ, vòng quanh lều trại buộc một vòng, cách mặt đất 3 thước. Cái này dây nhỏ bên trên treo linh đăng, chỉ cần có người tiến đến, không cẩn thận đụng phải dây nhỏ, liền sẽ phát động linh đăng, hắn liền có thể kịp thời tỉnh lại, làm ra phản ứng. Đây cũng là cha dạy cho hắn. Hắn mặc dù cùng Linh Thần ở chung thời gian thiếu, nhưng ở chung lúc, Linh Thần tận khả năng dạy cho Vũ Tư Quân một chút thực dụng đồ vật, lên tới quốc sách, hạ đến một chút sinh hoạt tiểu kỹ xảo. Làm xong tất cả những thứ này, kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề, Vũ Tư Quân lúc này mới yên tâm trở về, hướng bùn trong lò thêm mấy khối phân châu, sau đó kéo tới 2 khối da dê, cửa hàng một khối, đóng một khối, ôm đao, co lại thành một đoàn ngủ. Mà đổi thành một bên, Linh Thần còn tại ngược đạp tuyết, đi cả ngày lẫn đêm. Sau mười mấy ngày, rốt cục đổi tới Bắc Lâm Quan. Mặt tướng tham kiến vương gia. Bắc Lâm Quan, phủ tướng quân phòng khách, Lương Kinh Vũ bị lệnh. đứng lên đi. Tạ vương gia. Lương Kinh Vũ đứng người lên, có chút kích động nhìn Linh Thần, bọn hắn rất lâu không gặp. Linh Thần đối với hắn, thế nhưng là có thiên đại ân tình. Con dâu hắn phụ khó sinh, may mắn Linh Thần, không phải chính là một thi hai mệnh. Còn có, Trương Thiên Luân cầm quyền, hắn bị bãi miễn. Bây giờ không chỉ tiếp tục trấn thủ Bắc Lâm Quan, mà lại đã thăng làm tam phẩm tướng quân. Linh Thần cười nói, Lương tướng quân, hồi lâu không thấy, hết thảy được chứ? Đa Tạ vương gia nhớ mong, mặt tướng hết thảy mạnh khỏe. Linh Thần tâm hệ Vũ Tư quân an nguy, lời nói xoay chuyển, nói, nhưng có Vũ Tư quân tin tức. Lương Kinh Vũ mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, túi người nói, vương gia thứ tội, là mặt tướng vô năng. Mặt tướng phái người xâm nhập Thảo Nguyên mấy trăm dặm, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được Thái tử điện hạ tung tích, cũng không có thăm dò được tin tức liên quan tới hắn. Linh Thần suy tư một chút, hỏi, nghe nói Đà La quốc xây mới Bắc đô vương đỉnh. Lương Kinh Vũ nói, là, có thể là vương gia những năm này một mực đang tấn công Nam Việt, Cao Lực quốc, còn có Chiêu Hòa quốc, không có thời gian đến phía Bắc. Đà La quốc mấy năm này nghỉ ngơi lấy lại sức, cảm thấy mình lại đi. Năm ngoái tại Bắc đô vương đỉnh trên địa điểm cũ, một lần nữa thành lập mới vương đỉnh. Linh Thần nhịn không được cười lạnh một tiếng, bổn vương mặc kệ hắn trùng kiến Bắc đô vương đỉnh còn là Nam đô vương đỉnh, nhưng tốt nhất thức thời một chút, nếu là tiểu tư quân ra một chút việc, bổn vương không ngại lại một lần nữa hỏa thiêu bọn hắn hoàng đỉnh. Lương tướng quân, ngươi phụ trách chuẩn bị đầy đủ lương thảo. Sáng sớm ngày mai, bổn vương tự mình dẫn Linh An quân cùng Mạch Đao quân vào Thảo Nguyên. Lương Kinh Vũ cúi người, mặt tướng nguyện theo vương gia vào Thảo Nguyên, nương theo Tả Hữu. Linh Thần khoát khoát tay, Bắc Lâm quan còn phải dựa vào ngươi trấn thủ. Đi, chuẩn bị cho chúng ta điểm ăn, nhanh đi chuẩn bị lương thảo đi. Mặt tướng sớm đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, vương gia mời rời bước thiện sảnh. Linh Thần bên này chuẩn bị vào Thảo Nguyên. Một bên khác, Vũ Tư quân đã lấy thế như bẻ cành khô cầm xuống Hách Nhan bộ lạc. Hách Nhan bộ lạc, nam nữ lao hấu tăng thêm hơn 700 người. Lúc này, tráng lao lực đều tại võ quốc binh sĩ dưới sự giám sát, tại quóng đến cứng trên mặt đất đào kênh. Bọn hắn đào chính là hố bẫy ngựa. Đáng tiếc chính là, nơi này không có cây cối, cho nên đáy hố không có cách nào cắm bên trên gai gỗ. Trong liều trại, bùn lô hỏa thiêu rất vượng. Vũ Tư quân lại đang ăn đùi cừu nướng, không có cách nào, ai bảo hắn chính lớn thân thể đâu. Có thể ăn có thể uống, tinh lực dồi dào. Vũ Tư quân đối diện, ngồi một cái thể hình béo tốt, chừng 50 tuổi, một mặt dữ tợn nam nhân. Người này chính là Hách Nhan bộ lạc thủ lĩnh. Hắn nhìn chằm chằm ngồi tại bùn lô bên cạnh ăn đùi cừu nướng Vũ Tư quân. Mặc dù quá khứ vài ngày, nhưng trong lòng vẫn như cũ khó nén chấn kinh. Dạng này một cái sữa bé con, vậy mà tại không đến nửa canh giờ thời gian, liền khống chế bộ lạc của hắn. Chương 1635, du địch chương 1635, du địch lúc này, trong lều trại chỉ có Hách Nhan thủ lĩnh cùng Vũ Tư quân hai người. Hách Nhan thủ lĩnh nhìn chằm chằm Vũ Tư quân, đây chính là võ quốc thái tử, nếu là bắt lấy hắn, liền có thể khống chế bên ngoài cái kia hơn 2000 nhân mã. Vũ Tư quân giống như là lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, hướng Hách Nhan thủ lĩnh mỉm cười, muốn bắt ta làm con tin. Hách Nhan thủ lĩnh sắc mặt không tự chủ được biến đổi, sau đó vội vàng lắc đầu. Vũ Tư quân lạnh nhạt nói, một người ánh mắt là lừa gạt không được người, nhưng ta khuyên ngươi đừng làm như thế. Bản cung 3 tuổi tập văn, 4 tuổi tập võ, tự nhận kế thừa cha cùng mẫu hoàng thiên phú, cha ta cùng mẫu hoàng là ai liền không cần đa hướng ngươi giới thiệu a. Chỉ cần không gặp nhất lưu cao thủ, bản cung đều có thể toàn thân trở ra. Ngươi ngồi không mà hưởng, bộ pháp nặng nề, hẳn không phải là nhất lưu cao thủ a. Cho nên, chỉ cần ngươi dám động thủ, không chỉ ngươi muốn chết, bên ngoài ngươi cái kia hơn 700 tộc nhân, một cái đều sống không được. Hách Nhan thủ lĩnh sắc mặt trắng bệnh, triệt để mất đi động thủ dũng khí. Vũ Tư quân lạnh nhạt nói, chỉ cần ngươi thành thật phối hợp, bản cung sẽ không làm khó các ngươi. Nhưng nếu như ngươi dám có ý khác, động thủ trước đó, đa số tộc nhân của ngươi suy nghĩ một chút. Hách Nhan thủ lĩnh cúi đầu, triệt để trung thực. Ngay vào lúc này, bên ngoài vang lên cầu kiến âm thanh. Tiến đến. Manh lều xốc lên, Thạch Trung Dũng đi đến. Mở miệng trước, vô ý thức nhìn về phía Hách Nhan thủ lĩnh. Vũ Tư quân cũng nhìn về phía Hách Nhan thủ lĩnh, bản cung lấy lễ để tiếp đón, nhưng lại không biết chân quý, đã cái này ấm áp lều trại ngươi không nguyện ý ngốc, vậy đi ăn nói mặc dễ đi. Thạch phó tướng, đem hắn dẫn đi, chặt chẽ trông giữ. Thạch Trung Dũng cúi người, là. Chợt, hô tiến đến mấy người, đem Hách Nhan thủ lĩnh mang xuống dưới. Vũ Tư quân lúc này mới hỏi, Thạch phó tướng tìm bản cung có chuyện gì không? Thạch Trung Dũng nói, bẩm điện hạ, trinh sát truyền về tin tức, Bắc Mông cái kia 30,000 đại quân đến khai hoang bộ lạc về sau chia binh hai đường, một đường hướng tây, một đường dọc theo chúng ta dấu vết lưu lại đuổi theo. Vũ Tư quân trên mặt tươi cười, nói, thật sự là ngu xuẩn, lúc đầu đối phương có 30,000 đại quân, bản cung còn có chút đau đầu. Bây giờ chỉ còn một nửa, vậy cái này một trận liền tốt đánh nhiều. Tính thời gian, đối phương trong vòng 3 ngày liền có thể đổi tới. Hai ngày này nhiều đào hố bẫy ngựa, chuẩn bị nên địch. Thạch Trung Dũng cúi người, mặt tướng, tuân mệnh. Vũ Tư quân suy tư nói, quân địch nhanh đến thời điểm, đem Hách Nhan bộ lạc tráng lao lực cùng người già trẻ em cách biệt. Bắc Mông người am hiểu cưỡi ngựa cùng bắn tên, những cái kia tráng lao lực, bắn tên thiên phú cũng không thể lãng phí. Thạch Trung Dũng rõ ràng, đây là muốn lấy những này tráng lao lực ra quyến làm uy hiếp, khiến cho bọn hắn đối với Bắc Mông đại quân bắn tên. Là, mặt tướng cái này liền đi an bài. Sau 3 ngày, sáng sớm, Vũ Tư quân bị Thạch Trung Dũng theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Điện hạ, trinh sát truyền về tin tức, Bắc Mông 15,000 đại quân, cách chúng ta không đến 30 dặm. Vũ Tư quân đứng dậy, nắm lên đao, một bên hướng ngoài trốn đi, vừa nói, đều an bài tốt sao? Thạch Trung Dũng gật đầu. Đi ra liều trại, một trận gió lạnh thổi tới, Vũ Tư quân rụt cổ một cái, lạnh quá a. Hắn che kín trên thân da dê áo, phân phó người đem ngựa dắt qua đến. Điện hạ, cái này quá nguy hiểm, để mặt tướng đi thôi. Thạch Trung Dũng mặt mũi tràn đầy lo âu, Vũ Tư Quân lại muốn đặt mình vào nguy hiểm. Nếu là hắn ra chút chuyện, coi như bọn hắn sống mà đi ra Thảo Nguyên, cũng sẽ bị nữ đế chặt thành tám đoạn. Vũ Tư Quân trở mình lên ngựa, nhìn xem Thạch Trung Dũng hỏi, ngươi là cha ta cùng mẫu Hoàng Nhi từ sao? Thạch Trung Dũng lắc đầu. Nói đùa cái gì, hắn so Ninh Thần cùng nữ đế niên kỷ đều lớn. Vũ Tư Quân cười nói, cái kia không phải, Bác Mông muốn bắt chính là ta, chỉ có bọn hắn cảm thấy có thể bắt được ta, mới có thể đến cuồng. Ngươi dẫn người chuẩn bị kỹ càng là được, bản cung dẫn bọn họ chạy tới. Thạch Trung Dũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc, là điện hạ nhưng nhất định phải cẩn thận. Nói xong, không quên căn dặn theo Vũ Tư Quân cùng nhau đi tới 10 cái binh sĩ, mấy người các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt điện hạ. Điện hạ thiếu một cọng tóc, duy các ngươi là hỏi. Một nén hương về sau, Vũ Tư Quân mang mười mấy người cưỡi ngựa rời đi. Thạch Trung Dũng lập tức khua chiêng gõ trống an bài. Mênh mông trên đại thảo nguyên, một chi hơn vạn người quân đội ngay tại khẩn cấp tiến lên. Đây chính là cái kia 15,000 tên Bắc Mông đại quân. Kẻ lĩnh quân chính là Bắc Mông thành viên hoàng thất, tên gọi Ô Mông. Bắc Mông người không có dòng họ, bọn hắn chỉ có danh tự, nhưng sẽ tại danh tự trước quan tại bộ lạc danh hiệu. Thì như Ô Mông, tên đầy đủ liền gọi Bắc Mông Ô Mông. Ô Mông dẫn đầu 15,000 đại quân, dọc theo Vũ Tư Quân dấu vết lưu lại đuổi theo. Báo. Một thất khoái mã chạy nhanh đến, nương theo lấy bén nhọn thông báo âm thanh. Là Bắc Mông phái ra trinh sát. Báo. Bắc Mông trinh sát đến trước mặt, hưng phấn nói, phía trước chỗ năm dặm, phát hiện 10 cái võ quốc tướng sĩ ngay tại săn bắn thỏ tuyết, trong đó có cái trai trai hải tử, người mặc kim giáp, rất có thể chính là võ quốc thái tử. Ô Mông thần sắc cũng hỉ, đen nhánh mặt bởi vì kích động trở nên đỏ thẫm đỏ thẫm, không có nhìn lầm. Trinh sát nói, tuyệt đối không có. Ô Mông cực kỳ hưng phấn. Truyền mệnh lệnh của ta, cấp tốc tiến lên. Một bên khác, Vũ Tư Quân ngồi trên lưng ngựa, dương cung lắp tên, mũi tên nhắm ngay nơi xa trên mặt tuyết một cái thỏ. Meo một tiếng, mũi tên hóa thành hàn mang bắn ra. Đáng tiếc không bắn trúng. Thỏ chấn kinh, nhanh chân liền chạy. Vũ Tư Quân phóng ngựa đuổi sát, nhưng là đột nhiên bọn hắn ngừng lại, ngẩng đầu nhìn phía trước, chỉ thấy một chi đại quân đang theo lấy bọn hắn phương hướng băng băng mà tới. Vũ Tư Quân bọn người giống như là bị dọa sợ như vậy, ngơ ngác nhìn đối phương tới gần. Ô Mông cũng nhìn thấy Vũ Tư Quân, bởi vì Vũ Tư Quân mặc một thân kim giáp, ở trong đất tuyết vô cùng dễ thấy. Hắn cúi đầu suy tư một chút, ngẩng đầu thời điểm, hương vấn đến cùng Vương Bát Đản Như. Hoàng thất đã sớm xuống phát qua Vũ Tư Quân chân dung, trong quân tướng lĩnh phần lớn đều nhìn qua. Người trưởng thành chân dung không dễ nhớ ở, nhưng là hài tử đặc thù rất rõ ràng, rất dễ dàng ghi nhớ. Là võ quốc thái tử, bắt lại cho ta hắn. Ô Mông hưng phấn giống to. Song phương bất quá 30 chỗ lúc, Vũ Tư Quân giống như mới phản ứng được. Hắn quay đầu ngựa lại, mang người điên cuồng chạy trốn. Đuổi theo cho ta, bắt được võ quốc thái tử người, trùng điệp có thưởng. Ô Mông giống to, liều mạng thúc giục ngựa. Bên cạnh, hắn phó tướng Dương Cung lắp tên. Ô Mông quát lớn, thu lại, chúng ta muốn sống, chết có làm được cái gì? Vũ Tư Quân dẫn người điên cuồng chạy trốn. Ô Mông dẫn người đuổi sát không buông. Cái này vừa chạy một truy, một hơi bọt giá hơn 10 dặm đi. Vũ Tư Quân đã cách Hách Nhan bộ lạc lều trên không xa. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó hãm lại tốc độ. Ô Mông dẫn người như là một dòng lũ lớn lao đến. Vũ Tư Quân nhìn về phía bên cạnh tướng lĩnh, hô nói, không sai biệt lắm, canh gác tiễn. Cái sau dương cung lắp tên, đối với bầu trời bắn một tiễn. Siêu, bén nhọn tiếng xe do triệt khắp nơi. Ô Mông còn không có kịp phản ứng, đội ngũ hai bên đột nhiên xuất hiện đầy trời mưa tên, hướng lấy bọn hắn phô thiên cái địa rơi xuống. Chương 1636, ngươi thật muốn giết ta. Chương 1636, ngươi thật muốn giết ta. Siêu siêu siêu, bén nhọn tiếng xe gió khiến trong lòng người phát lạnh. Mưa tên rơi xuống địa phương, chính là đại quân ở giữa. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Bắc Mông đại quân bị đánh trở tay không kịp, hoàn toàn đại loạn. Nhất là ở giữa tướng sĩ tử thương nghiêm trọng, toàn bộ đại quân bị từ giữa đó cắt ra. Ô Mông thất kinh, nhưng lúc này, hắn chỉ có thể ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Cung tiễn thủ, phản kích, áp chế. Hắn lên tiếng giống to. Nhưng lính liên lạc căn bản không kịp đem hắn mệnh lệnh truyền đạt ra. Nhưng cung tiễn thủ ra ngoài kinh nghiệm của Di Vãng cùng bản năng, tại tướng lĩnh dưới sự chỉ huy, bắt đầu phản kích. Bất quá, bọn hắn tiến căn bản không đả thương được người, bởi vì địch nhân đều tránh tại con đường bên cạnh trong hố, phía trên là ngụy trang, bọn hắn lúc này mới không có phát hiện, lúc này mới bị đánh trở tay không kịp. Vũ Tư Quân tìm ngựa, quay đầu ngựa lại, nhìn xem Ô Mông. Mà Ô Mông cũng chú ý tới Vũ Tư Quân, ánh mắt lóe lên. Lúc này, hắn không có đường lui, chỉ có xông về phía trước, bắt lấy cái này võ quốc thái tử, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Kỵ binh doanh, theo ta công kích, bắt sống võ quốc thái tử. Ô Mông dẫn người, thẳng đến Vũ Tư Quân mà đến. Vũ Tư Quân khỏe môi khẽ nhếch, sau đó quay đầu liền chạy. Nhưng chạy không đến 50 trượng khoảng cách, Vũ Tư Quân đột nhiên ngừng lại, quay đầu một mặt trêu tức nhìn xem hắn. Ô Mông phát giác được không thích hợp, còn không chờ hắn kịp phản ứng, móng ngựa đạp hụt, hắn cả người lẫn ngựa ngã vào trong hố. Bên cạnh ngựa đồng dạng rơi vào hố bẫy ngựa. Đằng sau ngựa thu thế không nổi, hoặc là rơi vào hố bẫy ngựa, hoặc là bị trượt chân, đục đổ. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, loạn cả một đoàn. Mà đúng lúc này, hai bên trên mặt tuyết đột nhiên rời đi, từng dãy mặc giáp chấp duệ tướng sĩ theo sâu mương ló đầu ra. Những này đều là nghiêm chỉnh huấn luyện võ quốc tướng sĩ, tay cầm phục hợp cung ép, đối với Ô Mông kỵ binh doanh bắt đầu bắn tên. Siêu siêu siêu, bén nhọn tiếng xe gió để ra đầu run lên. Mỗi một tiễn đều sẽ mang đi một đầu sinh mệnh. Mà lúc này, bắn về phía quân địch giữa đội ngũ mũi tên ngừng. Không phải Hách Nhan bộ lạc người không đành lòng đối với người một nhà bắn tên, mà là bọn hắn không có mũi tên. Vũ Tư Quân chỉ cho bọn hắn mỗi người 20 mũi tên. Những người này là thụ bức hiếp mới đối Bắc Mông đại quân bắn tên, Vũ Tư quân không tin bọn hắn. 20 mũi tên đầy đủ, lại nhiều lời nói, những này tiễn có khả năng sẽ bắn về phía Võ Quốc tướng sĩ. Giết, giết, giết. Bắc Mông đại quân thương vong thảm trọng, nhìn thấy hai bên mưa tên ngừng, còn chưa kịp cao hứng, hai bên sâu mương bên trong sông ra số lớn mặc giáp chấp duệ Võ Quốc binh sĩ. Đồng thời lại có người hô to, nói là Ô Mông bị bắt làm tù binh, để bọn hắn mau mau buông xuống binh khí đầu hàng. Bắc Mông đại quân thất kinh, loạn cả một đoàn. Đằng sau đại quân trực tiếp quay đầu liền chạy. Bọn hắn chủ tướng Ô Mông đều bị bắt sống, lúc này không chạy chờ đến khi nào? Chẳng lẽ muốn lưu lại làm tù binh sao? Trong quân địch lương bộ binh vốn là tử thương thảm trọng, hiện tại còn muốn bị ép cùng trang bị tinh lương, dưỡng đủ tinh thần Võ Quốc tướng sĩ đánh giáp lá cả, vừa đối mặt bị đánh cho liền Bắc Đô tìm không thấy. Vũ Tư quân cái này 3000 nhân mã, vốn là dựa theo Ninh An quân phương thức huấn luyện. Đương nhiên, so với Ninh An quân còn kém xa lắm. Không nói trước trang bị chiến lệnh, vẻn vẹn là trên chiến trường kinh nghiệm, liền kém một mảng lớn. Ninh An quân thế nhưng là thần kinh bách chiến, những người này đại bộ phận đều là lần thứ nhất ra chiến trường. Bất quá có thể đánh thành dạng này, đã rất đáng ngưỡng, có thể xưng hổ lang chi quân. Vũ Tư quân nhìn xem đảo tàu Bắc Mông đại quân, vẫn chưa đổi bắt. Bọn hắn nhân số có hạn, nuốt không nổi nhiều người như vậy. Sau 2 canh giờ, chiến đấu hạ màn. Trong liều trại, Ô Mông bị bắt giữ lấy Vũ Tư quân trước mặt. Ô Mông mạng chó rất tốt, rơi vào trong hố, vậy mà không có bị đằng sau rơi xuống nhân mã đập chết, chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ. Hắn một mặt không phục nhìn trước mắt cái mặt này vàng non nớt đứa bé. Vũ Tư quân bưng một bát sữa dê, uống hai ngụm, nhìn xem Ô Mông hỏi, không phục. Ô Mông ngẩng đầu lên, quỷ kế đa đoan nhóc con miệng còn hôi sữa, liền sẽ làm âm mưu quỷ kế, thắng mà không võ. Vũ Tư quân phốc bật cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín trào phúng, khó trách Bắc Mông nhiều năm như vậy không có chút nào phát triển, còn trải qua ăn lông ở lỗ thời gian, một đám chưa khai hóa dã man nhân. Bắc Mông lại để ngươi ngu xuẩn như vậy đến lĩnh quân, xem ra là thật không có người tài ba có thể dùng. Ngươi 15,000 người, đánh ta không đến 3000 người, thất bại thảm hại, còn không biết xấu hổ nói bản cung thắng mà không võ. Ô Mông mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hắn ngóc đầu lên, nói, có bản lĩnh giết ta, ta Bắc Mông người không sợ chết. Ta cho ngươi biết, bản tướng quân chết rồi, Bắc Mông định sẽ không từ bỏ ý đồ. Vũ Tư quân nhìn xem hắn, nhe răng cười một tiếng, sau đó đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, phân phó nói, đem hắn kéo ra ngoài trận. Ô Mông sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, ngươi thật muốn giết ta? Vũ Tư quân nói, không phải tự ngươi nói, Bắc Mông người không sợ chết sao? Ta. Ô Mông do dự một hồi, nói, ta là Bắc Mông người của hoàng thất, giữ lại ta, có thể đổi không ít vật tư. Vũ Tư quân cười lạnh, ta còn thực sự làm ngươi không sợ chết đâu. Đã muốn sống, liền cho bản cung thấp đầu của ngươi. Bản cung 5 tuổi liền theo mẫu hoàng xử lý triều chính, bây giờ đã có thể vì mẫu hoàng phân ưu, ngươi là cảm thấy mình so trên triều đình những cái kia am hiểu âm mưu tính toán lao hổ ly còn thông minh sao? Rõ ràng rất sợ chết, còn muốn rơi cái hung hãn không sợ chết thanh danh tốt, thật sự là buồn cười. Ngươi hiện tại phải làm nhất là hiểu được như thế nào được làm vua thua làm giặc. Ô Mông nhìn xem trước mắt cái này non nớt lại cường đại thiếu niên, chậm rãi cúi đầu. Ngay vào lúc này, Thạch Trung Dũng đẩy ra mảnh lều đi đến. Khởi bẩm điện hạ, chiến trường quét dọn không sai biệt lắm. Bắc Mông 15,000 đại quân, đào tẩu hơn 7,100 người, tử thương hơn 4,300 người, tù binh hơn 3,500 người. Cụ thể số lượng còn tại thống kê. Mặt khác, thu được cung tiễn hơn 2000 đem, mũi tên hơn vạn, giáp trụ hơn 1000 bộ, cùng cái khác khí giới, tạm thời vẫn chưa hoàn toàn thống kê đi ra. Còn có hơn 2000 thất ưu lương chiến mã, cùng đủ 15,000 đại quân ăn chừng 10 ngày lương thảo. Vũ Tư quân cười, có những vật này, hắn đi ngang qua Đà Lạt quốc, đến Bắc Lâm quan lòng tin lại gia tăng mấy phần. Ánh mắt của hắn rơi xuống Ô Mông trên thân, lạnh nhạt nói, đã ngươi sợ chết, vậy bản cung liền cho ngươi cái sống sót cơ hội. Từ ngươi dẫn đầu tù binh của ngươi, thay bản cung áp vận lương cỏ, ngươi có bằng lòng hay không? Thạch Trung Dũng không khỏi gấp, để những người này áp vận lương cỏ, vạn nhất bọn hắn lựa chọn cá chết lưới rách, một mùi lửa đốt lương thảo, tại cái này mênh mông trên thảo nguyên, chỉ dựa vào săn bắn, có thể nuôi sống không được gần 3000 nhân mã. Nhưng mà, Vũ Tư quân giống như là biết sự lo lắng của hắn, tại hắn mở miệng trước, hướng hắn khẽ lắc đầu. Ô Mông lúc này cúi đầu nói, ta nguyện ý, đa tạ thái tử điện hạ. Vũ Tư quân nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói, bản cung quên ngươi, đừng lên không nên có tâm tư. Các ngươi nếu là thành thật một chút, không cho bản cung thêm phiền, còn có còn sống trở lại Bắc Mông cơ hội. Nếu như ra cái gì yêu thiêu thân, như vậy các ngươi chỉ có thể lưu tại cái này mênh mông trên thảo nguyên, biến thành chim ưng đồ ăn. Chương 1637, nói lời này chính là Ninh Thần. Chương 1637, nói lời này chính là Ninh Thần. Vũ Tư quân nói xong, phất phất tay để người đem Ô Mông mang xuống dưới. Ô Mông đến giữ lại, người này là Bắc Mông thành viên hoàng thất, thời điểm then chốt có tác dụng lớn. Ô Mông bị dẫn đi về sau, Vũ Tư quân nhìn về phía Thạch Trung Dũng, cười hỏi, Thạch phó tướng có phải là lo lắng Bắc Mông người cá chết lưới rách, một mùi lửa đốt lương thảo? Thạch Trung Dũng liên tục gật đầu. Vũ Tư quân trên mặt non nớt mang nụ cười tự tin, nói, ai nói ta muốn đem tất cả lương thảo đều giao cho Bắc Mông người áp giải rồi? Thạch phó tướng, ngươi đi chuẩn bị một chút, Bắc Mông người vận chuyển lương thảo, một nửa bùn đất, một nửa cỏ khô. Cái này mênh mông trên thảo nguyên, địch nhân nếu là tiến công, đầu tiên nhắm vào chính là quân nhu doanh lương thảo, một khi lương thảo bị hủy, tự sụp đổ. Cho nên, vận chuyển lương thảo Bắc Mông người chính là chúng ta đạo thứ nhất phòng tuyến. Chân chính lương thảo chính chúng ta người áp giải, mặt khác, mỗi một cái tướng sĩ, trên thân ít nhất đều muốn mang đủ 7 ngày đồ ăn, lấy hong khô thịt làm chủ, có thể mang bao nhiêu mang bao nhiêu. Thạch Trung Dũng bừng tỉnh đại ngộ, túi người nói, điện hạ cao kiến, mặt tướng cái này liền đi an bài. Vũ Tư quân nói, mau chóng an bài, chậm nhất sáng mai chúng ta liền phải rời đi. Đã chúng ta đã bại lộ, vậy thì phải mau mau đi, tiếp xuống đến truy kích chúng ta, coi như không phải cố nhỏ binh mã. Điện hạ, Hách Nhan bộ lạc người làm sao bây giờ? Vũ Tư Quân nói, người không tín mà không đứng, bản cung trước đó nói qua, chỉ cần bọn hắn phối hợp, liền thả bọn họ một con đường sống. Hách Nhan bộ lạc người lần này rất phối hợp, cho nên bản cung cũng phải tin thủ hứa hẹn, thả bọn hắn đi. Nhưng là, cung nỏ khí giới những vật này đều phải mang đi, không thể cho bọn hắn lưu lại một tia cơ hội phản kích. Thạch Trung Dũng túi người lĩnh mệnh, là Vũ Tư Quân bên này đem ố mông người làm chiêu hòa quốc người đều đâu. Một bên khác, Ninh Thần đã dẫn đầu Ninh An quân, Mạnh Đao quân, cùng theo Bắc Lâm quan điều 20,000 binh mã, xâm nhập Thảo Nguyên, thẳng đến xây mới Bắc Đô Vương Đỉnh. Bởi vì Vũ Tư Quân nếu như lựa chọn con đường thứ hai, muốn đi ngang qua Đà Lạt quốc, đạt tới Bắc Lâm quan, liền nhất định sẽ muốn đối mặt Bắc Đô Vương Đỉnh. Căn cứ hiện tại nắm giữ, Bắc Đô Vương Đỉnh đóng quân hơn 3 vạn. Vũ Tư Quân điểm kia người, muốn chính diện phá vây, khó như lên trời. Ninh Thần cái này làm cha, chỉ có thể trước thay nhi tử đem đường thanh lý đi ra. Lúc này, tân nhiệm Tả Đình Vương đột nhiên dùng mình một cái, trong lòng không hiểu dâng lên một trận bất an. Chứ Ninh Thần cái này làm cha, nữ đế cái này làm mẹ cũng không có nhà rỗi. Võ quốc đại quân chia binh hai đường, một đường từ Thạch Sơn dẫn đầu, thẳng đến Bắc Mông biên cảnh. Một đường khác, từ nữ đế dẫn đầu, dòng giá 150,000 thần lang quân, đóng quân tại Sa quốc biên cảnh. Mà Huyền Vũ thành tượng chính dương cũng tiếp vào Ninh Thần mệnh lệnh, phái ra 70,000 đại quân, thẳng đến Đà La quốc biên cảnh. Đà La quốc hoàng đình cùng Bắc Mông, Sa quốc hoàng thất đều tiếp vào Ninh Thần tin. Nội dung trong thư rất đơn giản, nếu là Vũ Tư Quân xảy ra chuyện, như vậy muốn tiếp nhận đại huyền cùng võ quốc lựa giận. Đà La quốc, Bắc Mông, Sa quốc sẽ diệt quốc vong loại, triệt để theo trên cái thế giới này biến mất. Tiếp vào tin thời điểm, Bắc Mông cùng Sa quốc đều hoảng. Lời này nếu là người khác nói, bọn hắn khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, dám đồng thời uy hiếp ba quốc gia, người bình thường tuyệt đối không làm được việc này đến. Nhưng nói lời này chính là Ninh Thần A, hắn hiện tại chỉ cần một câu, liền có thể hiệu lệnh số nước. Nam Việt, Cao Lực quốc đều sẽ đi theo hắn phía sau cái mông chạy, để bọn hắn đánh ai liền đánh người đó. Bắc Mông hiện tại là khó chịu nhất. Vũ Tư Quân ngay tại Bắc Mông trên lãnh địa, một khi Vũ Tư Quân xảy ra chuyện, như vậy Bắc Mông liền phải cái thứ nhất tiếp nhận Ninh Thần lựa giận. Không nói trước Ninh Thần, chính là võ quốc đều có thể đem bọn hắn phân đánh ra đến. Bắc Mông hoàng thất lập tức phái người cùng Sa quốc cùng Đà La quốc liên lạc, muốn tam quốc liên minh. Nhưng mà bọn hắn không biết là Vũ Tư Quân sớm đã mấy cái không tại Bắc Mông, hắn một đường đi về phía nam, thuận lợi lách qua Đà La quốc hoàng đình, thẳng đến Đại Huyền Bắc Lâm quan mà đi. Mà Ninh Thần bên này gặp được phiền phải lớn, bọn hắn gặp được bão tuyết, cuồng phong bão tuyết, dòng dã càn quét một ngày một đêm. Ninh Thần lều trại đều bị quét bay nhiều lần, đinh bị trừ tận gốc ra. Cũng may bọn hắn vị trí là gò đồi xuống. Ninh Thần hạ lệnh để mọi người cùng chiến mã giúp vào với nhau, bao đoàn sưởi ấm. Một đêm này quá khó chịu, chờ buổi sáng gió tuyết ngừng, người đều đông cứng. Ninh Thần hoạt động một chút băng lãnh cứng nhắc thân thể, mau để cho người kiểm tra các tướng sĩ tình huống, đồng thời nhiều chịu canh nóng, để mọi người ấm người tử. May mắn chính là tất cả mọi người mặc đông vải quân phục, không có chết có người, nhưng lại đồng thương không ít. Ninh Thần để người khẩn cấp đem những người này đưa về Bắc Lâm quan trị liệu. Ninh Thần mang Viên Long bọn người leo đến gò đồi bên trên. Bởi vì cuồng phong càn quét nguyên nhân, gò đồi mặt sau tuyết, vậy mà đạt tới 4-5 thước dày, càng kỳ quái hơn chính là có nhiều chỗ tuyết đạt tới hơn 1 trượng dày. Viên Long nói, vương gia đừng nội, ta cái này liền để người thanh đường. Ninh Thần khoát khoát tay, dày như vậy tuyết làm sao thanh lý? Phái trinh sát dọc theo gò đồi tìm kiếm đường khác. Là, Viên Long phái ra trinh sát đi dò đường. Lúc buổi sáng, ra mặt trời. Nhưng đến buổi chiều, mây đen che nguyệt, không trung lại bay lên đông tuyết. Trinh sát còn chưa có trở lại. Ninh Thần nhìn xem không trung không ngừng hội tụ mây đen, lúc này hạ lệnh để các tướng sĩ đào nhà tuyết. Bởi vì tuyết động dày đến hơn trượng, buổi sáng mặt trời phơi hóa mặt ngoài tuyết động, hiện tại đóng băng về sau hình thành một tầng băng sát. Tăng thêm cái này tuyết bị cuồng phong không ngừng đè ép, rất rắn chắc, hoàn toàn có thể đào nhà tuyết. Mà nhà tuyết thông khí phòng lạnh hiệu quả đều rất tốt. Bắc Lâm quan các tướng sĩ đối với tuyết đều rất quen, đào nhà tuyết tốc độ rất nhanh. Ninh Thần dự đoán là đúng. Vào lúc ban đêm, lại là bão tuyết, gió gào tuyết dữ, dòng dã tiếp tục một đêm. Bất quá lần này, bởi vì có dự phòng, cho nên vẫn chưa phát hiện tướng sĩ bị đóng thương tình huống. Nhưng trước mắt phiền phức chính là tuyết càng ngày càng dày, đừng nói người, ngựa đều không qua được. Hiện tại chỉ có thể khẩn cầu trinh sát có thể tìm tới đường khác. Chính Ninh Thần đều không nghĩ tới, bị gió tuyết cản ở trong này 6-7 ngày. Ngày này, một cái trinh sát trở về, rốt cục tại hướng tây hơn 300 dặm địa phương, phát hiện một đầu 100 mét cao hoành lĩnh. Hoành lĩnh ngăn lại gió tuyết, xe ngựa có thể theo mặt sau thông qua, chỉ cần đi vòng qua, trên đất bằng liền không có như vậy dày tuyết. Bất quá 300 dặm, tại phụ trọng dưới tình huống, hành quân gấp cũng phải 2-3 ngày. Trước đây trước sau về sau, dòng giá chậm trễ thời gian 10 ngày. Cũng may đằng sau hết thảy thuận lợi. 6-7 ngày về sau, Ninh Thần rốt cục cách Bắc Đô Vương Đỉnh không xa. Lúc này, Bắc Đô Vương Đỉnh, trung ương lớn nhất trong lều trại, một cái vóc người cao lớn, ngũ quan thâm thúy nam tử trung niên đang uống rượu. Người này chính là tân nhiệm Tả Đình Vương. Hắn cầm lấy một thanh sắc bén truy thủ, đang chuẩn bị theo đuổi dê bên trên gọt thịt tát lúc, bên ngoài vang lên cầu kiến âm thanh. Tả Đình Vương nói, tiến đến. Một người mặc da lông binh sĩ đi tới, quỳ một chân trên đất, khởi bẩm Tả Đình Vương, 200 dặm bên ngoài phát hiện một chi quân đội, trong đó đại bộ phận người ăn mặc không giống như là chúng ta Đà La quốc người. Tả Đình Vương ngồi thẳng người, trợn tròn trong mắt, trong đó nhưng có 10 tuổi tả hưu đứa bé. Binh sĩ trả lời, đích xác có cái 10 tuổi xưa bé con. Tả Đình Vương đằng đứng người lên, ánh mắt lấp lóe, trầm tư một hồi, nghiêm nghị hạ lệnh, truyền lệnh xuống, bài binh bảy trận. Chương 1638, thân là một cái phụ thân, ta phải đi. Chương 1638, thân là một cái phụ thân, ta phải đi. Linh thần bên này, đi cả ngày lẫn đêm, xem như đổi tới Bắc Đô Vương Đỉnh. Linh An quân ma quyền sát trưởng, bọn hắn lại tới, ha ha ha. Bọn hắn đi theo Linh thần, lửa đốt qua hai lần Đà La quốc hoàng đỉnh, san bằng qua Bắc Đô Vương Đỉnh, giết qua bọn hắn Tạ đỉnh vương cùng Hưu đỉnh vương. Hiện tại, bọn hắn lại tới, xem ra qua không được bao lâu, Đà La quốc lại muốn một lần nữa đứng cái Tạ đỉnh vương. Báo. Một thất khoái mã chạy nhanh đến, là đại huyền trinh sát. Trinh sát đến trước mặt, túi người nói, khởi bẩm vương gia, phía trước phát hiện một cỗ chừng trăm người Đà La quốc kỵ binh tiểu đội. Linh thần khẽ giật mình, xác định chỉ có trăm người. Về vương gia, xác định. Bọn hắn đang làm gì? Cái gì cũng không làm. Linh thần một chán dấu chấm hỏi, trong lòng suy đoán, có phải hay không là dụ địch kế sách? Suy tư một trận, Linh thần phân phó nói, Viên Long, Lôi An, các ngươi các mang 500 người, theo hai bên đi vòng qua, cẩn thận là địch nhân kế dụ địch, tình huống không đúng lập tức rút về đến. Mặt tướng tuân mệnh. Hai người cùng kêu lên lĩnh mệnh, chợt riêng phần mình điểm binh 500, một trái một phải bọc đánh đi qua. Linh thần lại phái ra mấy tên chính sát, nghiêm mật chú ý Viên Long cùng Lôi An tình huống, một khi tao ngộ nguy hiểm, hắn thật kịp thời chi viện. Đại quân vẫn chưa dừng lại, mà là chậm chạp tiến lên, để tránh gây nên địch nhân cảnh giác. Cũng không đến nửa canh giờ, Viên Long cùng Lôi An liền trở lại. Hơn nữa còn mang về hơn 100 tên Đà La quốc kỵ binh. Viên Long đi tới Linh thần trước mặt bẩm báo tình huống, "Vương gia, chúng ta từng điều tra, không có mai phục, người cũng mang về, kỳ quái chính là những người này căn bản không có phản kháng, giống như đang chờ chúng ta đồng dạng." Linh thần mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Viên Long tiếp tục nói, "Bọn hắn sẽ không nói đại nguyên lời nói, mà bọn hắn nói chuyện chúng ta cũng nghe không hiểu." Linh thần trầm giọng nói, "Bác Lâm quan chú quân khẳng định có người hiểu được Đà La quốc lời nói, ngươi đi hỏi một chút." "Là." Viên Long rời đi về sau, cái kia hơn 100 người cũng bị đưa đến Linh thần trước mặt. Linh thần đánh giá bọn hắn, mà Đà La quốc người cũng tò mò mà nhìn xem Linh thần. Song phương mắt lớn trừng mắt nhỏ, bởi vì ngôn ngữ không thông. Linh thần thử dùng ngôn ngữ tay chân hỏi thăm, nhưng đối phương một mặt ngậm bức bộ dáng, căn bản xem không hiểu. Linh thần bất đắc dĩ từ bỏ, ngôn ngữ tay chân quả nhiên chỉ có thể đối với nữ nhân sử dụng. Bất quá rất nhanh, Viên Long mang một người tướng lãnh đi tới Linh thần trước mặt. Viên Long cúi người, nói: "Vương gia, hắn là Bắc Lâm quan cùng Tiễn Doanh Thiên hộ Đàm Khải Phong, hiểu được Đà La quốc lời nói." Mặt tướng Đàm Khải Phong, tham kiến vương gia. Linh thần nhìn xem Đàm Khải Phong, khẽ gật đầu, hỏi: "Ngươi hiểu Đà La quốc lời nói?" "Về vương gia, hiểu sơ." Linh thần ừ một tiếng, nói: "Ngươi hỏi một chút bọn hắn, chút nhân mã này ở trong này làm cái gì?" "Là..." Đàm Khải Phong dùng Đà La quốc ngữ hỏi ra Linh thần vừa rồi nói vấn đề. Một cái Đà La quốc kỵ binh, Kỷ Lý Hoa Lạp đáp lại vài câu. Đàm Khải Phong nhìn về phía Linh thần, cúi người nói: "Về vương gia, bọn hắn nói ở trong này đợi ngài." Linh thần nao nao, chợt vừa cười vừa nói: "Xem ra Đà La quốc có tiến bộ à, đã sớm phát hiện tung tích của chúng ta. Hỏi một chút bọn hắn, chờ bổn vương ý muốn như thế nào?" Đàm Khải Phong lập tức hỏi thăm. Làm từng bước Đà La quốc kỵ binh sau khi trả lời, Đàm Khải Phong sắc mặt đại biến, hắn vô ý thức nhìn về phía Linh thần. Linh thần nhíu mày, hắn nói cái gì? Đàm Khải Phong do dự một chút, cắn răng nói: "Hắn nói võ quốc thái tử ở trong tay bọn họ, để ngài cùng bọn hắn đi." Linh thần ánh mắt nháy mắt trở nên lăng lệ như lao. "Thật là lớn gan chó, dám uy hiếp chúng ta vương gia. Các ngươi Đà La quốc thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh, các ngươi là muốn cùng trước đó Bắc Đô Vương Đình, bị chúng ta một mũi lửa hóa thành cho tàn sao? Đi về hỏi hỏi các ngươi Tả Đình Vương, hắn có mấy quả đầu? Nếu là võ quốc thái tử ra một chút việc, lão tử đem đầu của hắn chặt đi xuống làm cầu để đá." Viên Long bọn người cũng là ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm cái này hơn 100 Đà La quốc kỵ binh, chỉ cần Linh thần ra lệnh một tiếng, bọn hắn lập tức đưa những người này đi gặp bọn hắn bà cố. Đà La quốc hơn 100 kỵ binh, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Mà Linh thần, tự nhiên không có khả năng xuống đồ sát lệnh. Tối thiểu nhất trước mắt không được, bởi vì nhi tử tại trên tay người ta. Đàm Khải Phong hỏi bọn hắn muốn như thế nào? "Là..." Đàm Khải Phong hỏi xong về sau, nhìn về phía Linh thần, cúi đầu nói: "Về vương gia, bọn hắn nói muốn gặp được võ quốc thái tử, để ngài cùng bọn hắn đi." Linh thần con mắt nhắm lại. "Mẹ nó, uy hiếp được trên đầu chúng ta đến, để lao tử một đao chặt bọn hắn." Phùng Kỳ chính giận dữ, giơ lên mạch đao. Phan Ngọc Thành nói: "Đừng xúc động, tiểu tư quân tại trên tay Tả Đình Vương, giết những tiểu lâu la này có làm được cái gì?" Phùng Kỳ chính buông xuống đao, thầm nói: "Chờ nhìn thấy cái này Tả Đình Vương, ta nhất định đem đầu hắn bẻ xuống nhét vào trong mông đi." Bất quá lúc này không ai để ý đến hắn. Tất cả mọi người nhìn về phía Linh thần, chờ hắn quyết định. Linh thần cúi đầu suy nghĩ, một lát sau ngẩng đầu, nói cho bọn hắn, bổn vương cùng bọn hắn đi. Đám người kinh hãi. Viên Long cau mày nói: "Vương gia, không thể đi, quá nguy hiểm." Đám người nhao nhao gật đầu, đều đồng ý Viên Long. Linh thần cười khổ: "Ta có chọn sao? Như bổn vương lùi bước, nhi tử ta liền nên gặp nguy hiểm." Lôi An nói: "Nhưng vương gia nếu là độc thân tiến về, vậy ngươi cùng võ quốc thái tử coi như đều rơi xuống Tạ đỉnh vương trong tay, như vậy, hắn liền tay cầm hai tấm vương bài. Vương gia không đi, hắn không dám tùy tiện tổn thương võ quốc thái tử. Nếu là vương gia cũng rơi xuống Tạ đỉnh vương trong tay, vậy hắn liền rốt cuộc không có cố kỵ. Còn mời vương gia nghĩ lại." Viên Long bọn người cũng túi người nói: "Mời vương gia nghĩ lại." Linh thần trầm mặt một hồi, thở dài nói: "Ngươi nói có đạo lý, thân là đại huyền nhất chính vương, ta đích xác không nên đi. Nhưng thân là một cái phụ thân, ta phải đi. Chỉ có nhìn thấy tiểu tư quân, bổn vương mới có năm chắc bảo vệ hắn chu toàn. Mà lại, đại huyền chưa từng thụ uy hiếp." Lôi. Linh Thần đang muốn nói Lôi An nghe lệnh, lại bị Phùng Kỳ chính mở miệng đánh gãy, chỉ nghe hắn trầm trầm nói, nếu như nhất định phải đi, ta thay thế ngươi đi. Linh Thần im lặng nhìn hắn một cái, người ta muốn gặp là ta, ngươi đi có cái chứng dụng. Phùng Kỳ chính gãi gãi đầu, vậy ta cùng ngươi đi được a? Nếu quả thật muốn chết, vậy ta cũng phải chết người phía trước. Linh Thần lại cảm động vừa buồn cười, cái này khờ hàng, ai nói đi liền phải chết. Cái này lại không phải tử cục, có phương pháp phá giải. Hắn cười hỏi, ngươi không giận ta rồi? Phùng Kỳ chính ngóc đầu lên, trầm trầm nói, trước nhất trí đối ngoại, sinh khí sự tình để nói sau. Linh Thần lắc đầu bật cười, đang muốn mở miệng giải thích, lại bị Lâm Anh đánh gãy. Lâm Anh cơ bên đương truy, nói, tiểu thần, chị dâu cùng ngươi đi, kia cái gì Tạ Đỉnh Vương dám làm tổn thương ta đại chất tử một sợi lông, ta đem hắn đầu nện thành dưa hấu nát. Tạ Tư Vũ ngồi nghiêng ở trên lưng ngựa, một cước dẫm lên lưng ngựa, một cước dẫm lên bàn đạp, lạnh lùng nói, tính ta một người, kiếm của ta. Sớm đã đói khát khó nhịn. Linh Thần một mặt im lặng, bất đắc dĩ nói, các ngươi có thể cho ta một cái cơ hội nói chuyện sao? Chương 1639, muốn không ngươi nhịn một chút. Chương 1639, muốn không ngươi nhịn một chút. Đám người không lên tiếng, tất cả đều nhìn xem Linh Thần. Linh Thần trầm giọng nói, Lôi An nghe lệnh. Có mặt tướng. Linh Thần trầm giọng nói, ngươi dẫn người đem lần này mang đến 17 ổ hỏa pháo, đều cho bổn vương kéo đến đại quân trước, xếp thành một hàng. Như bổn vương hai canh giờ bên trong, không thể theo Bắc Đô Vương Đình đi ra, không muốn do dự, phá hoành Bắc Đô Vương Đình. Đi nhớ, chỉ cần oanh kích mặt phía Bắc lều trại là được. Lôi An mặt mũi tràn đầy lo âu, nhưng quân lệnh như núi, chỉ có thể túi người nói, mặt tướng, tuân lệnh. Linh Thần nói, yên tâm, Tả Đỉnh Vương lều trại ở trung ương vị trí, ngươi phá hoành mặt phía Bắc lều trại, không đả thương được ta. Lôi An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Linh Thần tiếp tục nói, Linh An quân, Mạch Bao quân, Bắc Lâm quan chú quân, toàn bộ mặc giáp chấp duệ, làm tốt tiến công chuẩn bị. Một khi phá hoành kết thúc, không muốn do dự, trực tiếp động thủ, nhất cử san bằng Bắc Đô Vương Đình. Các ngươi tiến công tốc độ càng nhanh, ta cùng tiểu tư quân sống sót tỷ lệ càng lớn. Là. Viên Long mấy người cùng kêu lên lĩnh mệnh. Linh Thần nhìn về phía Lâm Anh bọn hắn, nói, chị dâu, đại sư minh, một khi Linh An quân tiến công, các ngươi thân thủ tốt, thẳng đến Bắc Đô Vương Đình trung ương lều trại tới giúp ta. Lâm Anh mấy người gật đầu. Phan Ngọc Thành mặt mũi tràn đầy lo âu, vương gia, nhất định phải cẩn thận một chút. Phùng Kỳ chính hạ giọng nói, mang lên hai viên lựu đạn đi, tìm cơ hội trực tiếp nổ chết Tạ Đỉnh Vương. Linh Thần bật cười, ngươi coi người ta là kẻ ngu, mang ta thấy Tạ Đỉnh Vương không cần soát người đúng không? Phùng Kỳ chính nói, muốn không ngươi giấu trong đũng quần. Linh Thần một chán dây đen, nơi đó đã có một viên đại hào lựu đạn, không có địa phương giấu. Phùng Kỳ chính vào đầu, đột nhiên ánh mắt khóa chặt Linh Thần cái mông, sau đó nói, muốn không? Ngươi nhịn một chút. Linh Thần biểu lộ cứng đờ, kém chút nhịn không được một cước đạp bay hắn, cười mắng, ngươi cái cửa hàng, cút sang một bên. Chợt, Linh Thần đem kiếm cởi xuống, đưa cho Phan Ngọc Thành. Đối phương khẳng định sẽ cẩn thận soát người, tàn mộng kiếm thần binh như vậy lợi khí còn là đừng mang, dễ dàng gây nên người khác ngấp nghé. Linh Thần lưu lại một câu theo kế hoạch làm việc, sau đó tại mọi người lo âu trong ánh mắt, đi theo Đà La Quốc kỵ binh rời đi. Đại khái một canh giờ sau, Linh Thần được đưa tới Bắc Đô Vương Đình. Nơi này hắn rất quen thuộc, không chỉ một lần tới qua. Hắn đến trên cái thế giới này để nhất cầm, chính là đánh Bắc Đô Vương Đình. Cũng là theo lúc kia bắt đầu từng bước một đi về phía huy hoàng, bái tướng phong hầu, phong sói cư từ, nói đến cái này Bắc Đô Vương Đình cũng coi là phúc của hắn địa. Linh Thần đột nhiên có chút hoảng hốt. Thời gian trôi qua thật nhanh, hắn đến cái thế giới này 12 năm, Vũ Tư Quân đều 10 tuổi. Tưởng tượng năm đó, áo mới, ngựa hay thiếu niên làng, xuân phong đắc ý móng ngựa thật. Một cái chớp mắt, chính mình cũng là nhanh 30 tuổi trung niên. Nhưng rất nhanh, Linh Thần lập tức thu liễm lại tâm tư, lúc này cũng không phải suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn bắt đầu quan sát lưu ý hoàn cảnh bốn phía. Cuối cùng, hắn được đưa tới một tòa rất lớn lều trại trước. Nơi này hắn cũng rất quen biết. Nhớ ký thượng nhiệm Tạ Đỉnh Vương chính là theo tòa này lều trại bước ra, sau đó bị hắn bắt sống. Địa phương còn là cái chỗ kia, nhưng lại sớm đã là vật là người không phải. Hiện tại tiền nhiệm Tạ Đỉnh Vương, mộ phần cỏ đều lục một lứa lại một lứa. Mang Linh Thần đến kỵ binh tiến lên, cùng lều trại trước vệ binh trò chuyện vài câu. Vệ binh đẩy ra rèm đi vào. Không đầy một lát, mảnh lều lần nữa đẩy ra, một cái vóc người cao lớn, vũ quan thâm thúy nam tử trung niên đi ra. Người này mặc khí độ, xem xét cũng không phải là người bình thường. Nghe qua đại huyền nhất chính vương uy danh, quả nhiên ngày thường ai hùng bất phàm, hôm nay nhìn thấy, là tại hạ vinh hạnh. Đối phương mới mở miệng, vậy mà là rõ ràng đại huyền lời nói. Quả nhiên có thể trở thành tân nhiệm Tạ Đỉnh Vương, quả nhiên có chút bản sự. Linh Thần meo mắt lại đánh giá hắn, đạm mặt nói, ngươi không phải muốn gặp bổn vương sao? Bổn vương đến. Nhi tử ta đâu? Tạ Đỉnh Vương cúi người, cười nói, vương gia mời vào bên trong. Linh Thần không sợ chút nào, nhanh chân đi tới lều trại cổng, mở rộng hai tay. Tạ Đỉnh Vương không hiểu nhìn xem Linh Thần, vương gia đây là ý gì? Linh Thần đạm mặt nói, không soát người sao? Tạ Đỉnh Vương cười nói, vương gia có thể đến ta Bắc Đô Vương Đình, đó là chúng ta vinh hạnh. Soát người loại này mang theo nhục nhã tính cử động, há có thể dùng tại quý khách trên thân? Vương gia, mời vào bên trong. Linh Thần hơi nghi hoặc một chút, nhưng tâm hệ Vũ Tư Quân, không để ý tới suy nghĩ nhiều, xài bước đi tiến vào lều trại. Trong lều trại điểm bù lô, hỏa thiêu rất vượng, ấm áp như xuân. Một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, gục xuống bàn, trên thân che kín da dê áo. Linh Thần xài bước đi tới, túi người xem xét. Nhìn xem tấm kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, Linh Thần mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nghĩ Quân, Nghĩ Quân. Linh Thần hô vài tiếng, Vũ Tư Quân không có trả lời. Linh Thần đưa tay sờ sờ trán của hắn cùng mặt, có chút phòng tay. Đừng lo lắng, hắn chỉ là uống nhiều. Sau lưng vang lên Tạ Đỉnh Vương thanh âm. Linh Thần quay đầu nhìn xem hắn, ánh mắt có chút co rụt lại. Tả Đình Vương bên người vậy mà chỉ có một cái đái đao hộ vệ. Loại tình huống này, hoặc là Tả Đình Vương là cao thủ, đối với chính mình thân thủ rất tự tin, hoặc là cái này hộ vệ là cao thủ. Mặc kệ bọn hắn thân thủ mạnh bao nhiêu, Ninh Thần cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thở này. Trừ phi đối diện là Lão Thiên Sư, Liễu Bạch Tỷ, hoặc là Đạm Đài Thanh Nguyệt dạng này võ đạo đỉnh phong. Cũng không chờ hắn có động tác, chỉ nghe Tả Đình Vương nói, đây cũng không phải là ta để hắn uống, là chính hắn muốn uống. Không thể không nói, con của ngươi tiểu lượng rất sai lầm, một chén rượu sữa ngửa cứ như vậy. Ninh Thần đang muốn mở miệng, chỉ thấy Vũ Tư Quân trở mình, sau đó về sau ngã xuống. Đoán chừng là cho là mình trên giường đâu. Ninh Thần tranh thủ thời gian đưa tay, tiếp được hắn. Mà đúng lúc này, Ninh Thần ánh mắt ngưng lại, bởi vì Vũ Tư Quân vốn là gục xuống bàn, về sau ngược lại thời điểm, dưới thân lộ ra một thanh sắc bén truy thủ. Ninh Thần con mắt nhắm lại, nhẹ nhàng đem Vũ Tư Quân đặt nằm dưới đất, sau đó không để lại dấu vết nắm lên truy thủ. Hắn bỗng nhiên quay người, dưới chân đạp một cái, người như mũi tên bắn ra. Tả Đình Vương cùng bên cạnh hắn hộ vệ giật nảy cả mình. Hộ vệ dưới ý thức rút đao, nhưng Ninh Thần tốc độ quá nhanh, đao của hắn rút một nửa, liền bị Ninh Thần một cước đá vào trên chuôi đao, lại cắm vào vỏ đao. Khi hắn muốn lần nữa rút đao thời điểm, đột nhiên cứng đờ, bởi vì Ninh Thần chủy thủ trong tay đã gác ở Tả Đình Vương trên cổ. Ninh Thần cười lạnh nói, đối mặt bổn vương còn dám bất cẩn như vậy, ngươi là xem thường bổn vương, còn là quá mức đánh giá cao chính mình. Tả Đình Vương khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, ngựa khí mang tức giận, vương gia, ngươi đây là ý gì? Con của ngươi đến, ta rượu ngon thịt ngon chiêu đãi. Ngươi đến ta càng là lấy lễ để tiếp đón, ngươi dạng này có phải là quá mức? Ninh Thần đạm mặt nói, ngươi cưỡng ép bổn vương nhi tử, uy hiếp bổn vương. Xem ra Đà La quốc thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh, liền không sợ bổn vương lại san bằng Bắc Đô vương đỉnh, hỏa thiêu các ngươi hoàng đỉnh. Tả Đình Vương biểu lộ lại có chút ủy khuất, đang muốn mở miệng, mành lều đẩy ra, một cái Đà La quốc binh sĩ bưng mâm đi đến. Trong mâm mặt là hai đầu đùi cừu nướng cùng bầu rượu, bất quá trong đó một đầu đùi cừu nướng không phải hoàn chỉnh, giống như là bị ai ăn để thừa. Nhìn thấy Tả Đình Vương bị cưỡng ép, sắc mặt đổi biến, há mồm liền muốn hô người. Tả Đình Vương đột nhiên hô nói, ngậm miệng, đem đồ vật thả trên bàn đi. Chương 1640, bị đánh sợ chương 1640, bị đánh sợ bưng mâm binh sĩ sắp hô ra miệng lời nói lại sinh sinh nuốt xuống bụng bên trong. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Thần, mặt mũi tràn đầy hung ác, kỳ lý hoa lạp nói một tràng. Bất quá Ninh Thần làm một câu nghe không hiểu, nhưng Tả Đình Vương nghe hiểu, hắn dùng Đà La quốc lại nói vài câu. Binh sĩ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ninh Thần trầm giọng nói, các ngươi nói cái gì đây? Ta cho ngươi biết, đừng có đùa hoa văn, ta giết ngươi như lấy đồ trong túi. Biết biết. Nghe nói ngươi là siêu phẩm cao thủ, giết ta còn không như chơi bừa. Tả Đình Vương tiếp lấy giải thích nói, ta tại nói cho hắn, để hắn chớ khẩn trương, ngươi là bằng hữu của ta, sẽ không tổn thương ta. Ninh Thần nhịn không được cười lạnh, ta có thể hay không tổn thương ngươi, quyết định bởi ngươi làm thế nào rồi. Tả Đình Vương hỏi, ngươi muốn cho ta làm thế nào? Ninh Thần hỏi, nhi tử ta mang 3,000 binh mã, những này nhân mã ở nơi nào? Tả Đình Vương nói, cái này chúng ta nhưng phải trước thời hạn nói rõ ràng, lệnh công tử liền mang 2,717 người, ngoài ra còn có hơn 3,000 Bắc Mông người. Ninh Thần, người ở nơi nào? Bắc Mông người bị giam giữ. Lệnh công tử nhân mã cũng đều tại, ăn ngon ngủ cho ngon, liền ngay cả bọn hắn chiến mã ăn đều là tinh thức ăn gia súc, liền một quặng lông đều không có rơi. Ninh Thần một mặt hồ nghi nhìn xem hắn, trong lòng không khỏi buồn bực, gia hỏa này làm cái quỷ gì? Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Tả Đình Vương cổ không ngừng ngửa ra sau, tránh né lưỡi đao sắc bén, đồng thời giải thích nói, ta trước đó liền nói, ta không có ác ý. Lệnh công tử gặp phải bao tuyết, còn là ta đem bọn hắn đưa đến vương đỉnh, cũng coi là cứu hắn một mạng. Mà lại, mấy ngày nay ta để người một mực ăn ngon uống sướng hầu hạ, nhưng không có một điểm bạc đãi. Ngươi nhìn đầu kia đùi dê, đó chính là lệnh công tử vừa rồi ăn để thừa, ta lo lắng hắn tỉnh lại đói, cho nên để người đi nóng nóng. Đầu kia hoàn chỉnh chính là cho ngươi nướng. Ta đều làm được mức này, ngươi cầm đao chống đỡ ta, tính lấy oán trả ơn a. Ninh Thần nhất thời đoán không ra Tả Đình Vương đang giở trò quỷ gì. Ngươi nói nhiều như vậy, muốn cái gì? Tả Đình Vương nói, ta liền muốn cùng vương gia ngươi kết giao bằng hữu. Ta cái này Tả Đình Vương mới làm hơn một năm, ta không nghĩ đầu bị treo tại trên cửa, Bắc Đô vương đỉnh hóa thành cho tàn. Thực không dám dâu dếm, coi như Vũ Tư Quân là võ quốc thái tử, phía sau có nữ đế chỗ dựa, ta Đà La quốc cũng không sợ. Cái này không sau lưng của hắn còn có người như thế cái như bức lão cha sao? Chúng ta cũng không dám động ai, chỉ có thể đem vị này tiểu tổ tông mời về, ăn ngon uống sướng hầu hạ, có đủ thành ý à? Linh Thần ánh mắt chớp lên, hỏi, vô lợi không dậy sớm, ngươi làm nền nhiều như vậy, cũng kém không nhiều. Nên nói ra các ngươi ý đồ a. Tả Đình Vương nói, vậy ta nói. Linh Thần cười lạnh một tiếng, nói, Tả Đình Vương nói, ta ý đồ rất đơn giản, chúng ta hòa hảo đi. Linh Thần khoe miệng giật một cái, nói tiếng người. Tả Đình Vương thở dài, thần sắc nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc nói, kỳ thật làm nhiều như vậy, chỉ là vì cầu hòa mà thôi. Những năm này, Đà La quốc thời gian rất khó chịu. Bắc Đô vương đình, Hữu Đô vương đình bị ngươi săn bằng, Hoàng đình bị liền đốt hai lần, tiền nhiệm Tả Đình Vương cùng Hữu Đình Vương đều chết tại trên tay ngươi, chúng ta bị đuổi tới thảo nguyên chỗ sâu không dám ló đầu. An ngay nói thật, chúng ta đều bị ngươi đánh sợ, bây giờ thiếu binh thiếu tướng, không đánh nổi. Nói những này, không phải tại lôi chuyện cũ, chúng ta thảo nguyên nhi nữ thua được, lên chiến trường, ngươi không chết thì là ta vong. Chúng ta bây giờ chỉ cầu hai nước giao hảo, còn mời vương gia dơ cao đánh khẽ, cho chúng ta một con đường sống. Linh Thần meo mắt lại nói, ta nhìn các ngươi sống được rất tốt, trùng kiến Bắc Đô vương đình, bây giờ lại có thể cùng Bắc Nông, Sa quốc liên thủ, căn bản không cần buồn vương thủ hạ lưu tình. Tả Đình Vương vội vàng nói, vương gia đừng hiểu lầm, chúng ta xây Bắc Đô vương đình đây là vì ngăn lại Sài Lang mơ ước ánh mắt mà thôi. Linh Thần nhíu mày, ngươi nói Sài Lang là chỉ? Tạ Đình Vương nói, Bắc Ngông. Vương gia hẳn phải biết, nguyên bản Đà La Quốc cùng Bắc Ngông là một nhà, chiếm đoạt đối phương, một lần nữa hợp hai là một, là hai nước cho tới nay lớn nhất tâm nguyện. Đà La Quốc những năm này tại Vương gia trên tay đánh bại liên tục. Các bộ lạc thủ lĩnh đối với hoàng đình năng lực lãnh đạo dần dần bất mãn, Bắc Ngông lại từ đó cản trở, nhu đồ làm loạn. Đà La Quốc hiện tại quốc lực suy yếu, không muốn cùng Bắc Ngông liều cái lưỡng bại câu thương, cho nên trùng kiến Bắc Đô Vương đình, chính là vì nói cho Bắc Ngông, Đà La Quốc còn không có yếu đến nhận chức bọn hắn nắm phân thượng, kỳ thật chính là vì trấn nhiếp. Lần này lệnh công tử sự tình, Bắc Ngông đích xác tìm chúng ta, nhưng chúng ta vẫn chưa đáp ứng cùng bọn hắn liên thủ. Ta Đà La Quốc khả hãn, truyền lời cho ta, nếu là gặp được lệnh công tử đội ngũ, không thể mạo phạm. Mặt khác còn nói cho ta một câu. Linh Thần hỏi, lời gì? Ta Đà La Quốc khả hãn nói, chỉ cần vương gia còn sống, tuyệt đối không còn cùng đại huyền lên đao binh. Linh Thần a một tiếng, hắn ý tứ là, trăm năm về sau, bổn vương không tại nhân thế, liền có thể rồi. Tạ Đình Vương cười nói, đến lúc đó chúng ta đều không tại, đến nỗi hậu bối làm sao dày vò, chúng ta cũng không xen tay vào được. A Linh Thần cũng không nhịn được cười, đích thật là, trăm năm về sau, bằng hữu, địch nhân, tất cả đều không tại nhân thế. Lúc kia, đại huyền lại biến thành bộ dáng gì, hắn cũng không xen vào. Nhưng cứ việc Tạ Đình Vương nói rất chân thành, nhưng Linh Thần cũng không tin tưởng hắn. Các ngươi Đà La Quốc hẳn phải biết, đại huyền không chấp nhận hòa đàm, chỉ tiếp thụ túi đầu xương thần. Tạ Đình Vương không chút do dự, chúng ta có thể đưa lên thư xin hàng, túi đầu xương thần. Linh Thần khinh bị nói, các ngươi trước đó túi đầu xương thần, nguyện mỗi năm tiến cống, nhưng chỉ kiên trì một năm, man di người, để bổn vương như thế nào tin tưởng? Tạ Đình Vương nói, lần trước thật là ta Đà La Quốc không tin thủ hứa hẹn, mấu chốt lúc ấy là miệng hứa hẹn, còn mời vương ra lại cho chúng ta một cơ hội. Lần này, vì hai nước vĩnh cửu giao hảo, ta nguyện mang lên thư xin hàng, tiến về đại huyền kinh thành bái kiến đại huyền hoàng đế, đồng thời nguyện lâu dài cư trú tại đại huyền kinh thành. Linh Thần giật mình, nói là cư trú, kỳ thật chính là tự nguyện làm con tin tử. Tạ Đình Vương nếu là thật có thể làm đến, như vậy Linh Thần nguyện ý lại tin tưởng bọn họ một lần. Nếu là dâng lên thư xin hàng, lại lấy Tạ Đình Vương làm con tin, Đà La Quốc nếu là nuốt lời đổi ý, cái kia chắc chắn tên xấu rõ ràng, bị người trong thiên hạ khinh thường, sẽ không còn có người tin tưởng bọn họ. Linh Thần trầm giọng nói, ngươi nếu thật có thể mang lên thư xin hàng, đến ta đại huyền kinh thành, bổn vương nguyện ý lại cho các ngươi Đà La Quốc một cái cơ hội. Đà Tạ Vương gia, không cần phải gấp gáp tạ, trừ phi bổn vương có thể tại đại huyền kinh thành nhìn thấy ngươi. Tạ Đình Vương không nói gì, khẽ gật đầu. Linh Thần tiếp tục nói, hiện tại, để ngươi người đem nhi tử ta mang đến người mang ra Bắc Đô Vương đình, đi tìm ta nhân mã. Tốt. Tạ Đình Vương không do dự, nhìn về phía bên cạnh đái đao hộ vệ, dùng Đà La Quốc lời nói phân phó vài câu. Cái sau lĩnh mệnh, quay người ra ngoài. Qua đại khái nửa canh giờ, tên kia đái đao hộ vệ trở về, Kỳ Lý Hoa Lạp nói vài câu. Tạ Đình Vương nói, vương gia, ngươi phân phó sự tình đều làm tốt. Linh Thần khẽ gật đầu, áp lấy Tạ Đình Vương đi tới Vũ Tư Quân bên người, dùng Vũ Tư Quân trên thân da dê áo đem hắn bao lấy, một tay ôm lấy, sau đó nói, làm phiền Tạ Đình Vương đưa bổn vương ra ngoài, đừng có đùa hoa văn, không phải bổn vương cam đoan chết trước sẽ là ngươi. Chương 1641, hết chuyện để nói. Chương 1641, hết chuyện để nói. Tạ Đình Vương rất phối hợp, đem Linh Thần đưa ra Bắc Đô Vương đình. Bắc Đô Vương đình bên ngoài, Linh An Quân, Mạch Đao Quân, gần 20,000 Bắc Lâm quan đại quân, vận sức chờ phát động. Hỏa pháo xếp thành một hàng, nhắm ngay Bắc Đô Vương đình. Một bên khác, Bắc Đô Vương đình binh mã cũng là trận địa sẵn sàng. Nhìn thấy Linh Thần cưỡng ép Tạ Đình Vương đi ra, bầu không khí trở nên càng thêm hồi hộp. Tạ Đình Vương lại là dùng Đà La Quốc ngữ nói thứ gì? Đà La Quốc đại quân tránh ra một con đường. Linh Thần cưỡng ép Tạ Đình Vương, đi tới hai quân ở giữa ngừng lại. Đà Tạ, hắn cũng không có thừa cơ xử lý Tạ Đình Vương. Nếu như Đà La Quốc thực tình đầu hàng, Tạ Đình Vương tạ thư xin hàng đến Đại Huyền kinh thành làm con tín tử, như vậy hắn chính là tương lai Đại Huyền cùng Đà La Quốc giao hảo mối quan hệ. Nếu như bây giờ xử lý Tạ Đình Vương, cũng mẹn mẹn chỉ là giết một người mà thôi. Đến lúc đó Đại Huyền cùng Đà La Quốc khẳng định sẽ lại nổi lên đao binh. Cho dù Đại Huyền mạnh hơn Đà La Quốc, nhưng đến trên chiến trường, Đà La Quốc cho dù là 10 đội 1, Đại Huyền tướng sĩ đồng dạng sẽ có thương vong. Chiến tranh, thảm nhất khổ nhất vẫn là bách tính. Mấu chốt là từ đầu đến cuối, Tạ Đình Vương đều không có đối với hắn biểu hiện ra một chút xíu địch ý, cho nên Linh Thần thả Tạ Đình Vương. Tạ Đình Vương sờ sờ cổ, nhìn xem Linh Thần cười nói, còn tốt, đầu còn tại. Vương gia, chúng ta Đại Huyền gặp ở kinh thành. Linh Thần nhìn xem hắn, khẽ gật đầu. Tạ Đình Vương nói, năm nay thời tiết biến hóa khó lường, vương gia lúc trở về, nếu là xây dựng cơ sở tạm thời, tận lực tìm gò núi chỗ quất gió. Đa tạ nhắc nhở. Tạ Đình Vương cười cười, chỉ sau lưng, vậy ta trở về rồi. Linh Thần lạnh nhạt nói, ta tại Đại Huyền kinh thành chờ ngươi. Nói xong, che kín Vũ Tư Quân trên thân da dê áo, quay người hướng Đại Huyền trận doanh đi đến. Viên Long, Phùng Kỳ chính dẫn người tiến lên nên đón Linh Thần. Đến trước mặt, hai người tò mò nhìn Linh Thần trong ngực Vũ Tư Quân. Chợt, Viên Long mặt mũi tràn đầy khâm phục nói, không hổ là vương gia, lẻ loi một mình xông vào Bắc Đô Vương đình, không cần tốn nhiều sức liền đem người cứu ra. Linh Thần lắc đầu, người là Tạ Đình Vương cố ý thả, hắn từ đầu tới đuôi đều không có phóng thích một chút xíu ác ý. Phùng Kỳ chính kinh ngạc nói, tình huống gì? Linh Thần nói, về trước đi lại nói. Viên Long truyền lệnh xuống, đại quân lui lại 50 dặm, xây dựng cơ sở tạm thời. Tuân mệnh. Đại Huyền binh mã lui ra phía sau 50 dặm, xây dựng cơ sở tạm thời. Linh Thần trong liều trại, Phùng Kỳ chính, Phan Ngọc Thành bọn người vây quanh Vũ Tư Quân. Quân y cho Vũ Tư Quân kiểm tra qua, thân thể không có vấn đề, chính là đơn thuần uống nhiều, tỉnh ngủ liền tốt. Phan Ngọc Thành nói, thời gian trôi qua thật nhanh, đứa nhỏ này cũng đã lớn như vậy. Phùng Kỳ Chính liên tục gật đầu biểu thị đồng ý, hét lên, ngẫm lại lúc trước nữ đế cho Ninh Thần hạ dược, đem hắn trà đạp đến nỗi ngay cả đi đường đều trở ngại, ngẫm lại liền cùng chuyện phát sinh ngày hôm qua đồng dạng. Đám người biểu lộ cổ quái, cố nén cười. Ninh Thần khẽ miệng hung hăng co lại, ta khi đó là trên thân có tổn thương. Ta nhớ được ngươi lúc đó tổn thương chính là chân, ngươi bị trà đạp xong, lúc trở về ghé vào trên lưng ngựa, liền eo đều không thẳng lên được. Ninh Thần nghiến răng nghiến lợi, gan từng chữ nói, ngươi nhớ lầm, ngươi lúc đó lại không ở tại chỗ. Không có khả năng, thủ lĩnh cho ta nói, thủ lĩnh xưa nay không nói dối. Phan Ngọc Thành biểu lộ phút chốc cứng đờ. Ninh Thần nhìn về phía Phan Ngọc Thành. Phan Ngọc Thành hung tợn trừng mắt liếc Phùng Kỳ Chính, lúng túng nói, trước đó có một lần ta cùng hắn cùng ngươi đi Võ Quốc, ngươi đi Tỉnh Vương phủ, ta cùng hắn uống rượu, hắn không phải quấn lấy ta hỏi. Ta sai. Ninh Thần chế nhạo nói, lão Phan, miệng của ngươi lúc nào trở nên cùng quần đông eo lòng rồi? Phan Ngọc Thành lúng túng sờ mũi một cái. Phùng Kỳ Chính cái này khờ hàng, cái gì đều hướng bên ngoài nói, hắn đời này liền bắt quái qua Ninh Thần chuyện này, mà lại chỉ nói với Phùng Kỳ Chính qua, không nghĩ tới bị cái này hai hàng tại chỗ cho bán. Hắn trừng mắt liếc Phùng Kỳ Chính, miệng của ngươi còn không bằng quần đông eo. Phùng Kỳ Chính một mặt buồn bực, ta làm sao rồi? Đáng người. Đúng lúc này, Lôi An đến đây bẩm báo, nói Thạch Trung Dũng đưa đến. Mang vào. Manh lều lấy ra, Lôi An mang Thạch Trung Dũng đi đến. Thạch Trung Dũng nhìn xem Ninh Thần, mặt mũi tràn đầy kích động, hắn còn là lần đầu tiên thấy Ninh Thần. Đây chính là uy danh hiển hách đại viễn nhiếp chính vương, thái tử điện hạ cha đẻ sao? Quả nhiên oai hùng bất phàm, khí thế khiếp người. Thạch Trung Dũng, tham kiến nhiếp chính vương. Thạch Trung Dũng quỳ lạy hành lễ. Ninh Thần đánh giá hắn, đạm mạc nói, đứng lên đi. Tạ vương gia. Thạch Trung Dũng đứng người lên, Ninh Thần hỏi, ngươi họ Thạch, cùng Thạch Sơn là quan hệ như thế nào? Về vương gia lời nói, chúng ta là đường huynh đệ. Ninh Thần khẽ gật đầu, nói một chút các ngươi một đường này tình huống, chuyện quan trọng không chi tiết. Là. Thạch Trung Dũng chậm rãi nói ra. Nói hai mươi mấy phút mới nói xong. Ninh Thần nghe xong, không có quá nhiều biểu thị, để người đem Thạch Trung Dũng mang xuống dưới. Phùng Kỳ Chính nhìn xem Ninh Thần reo lên, không hổ là ngươi loại, hắn mới 10 tuổi à, liền dám xuất quân xuất trình, mấu chốt 3000 đôi 50,000, còn mẹ nó đánh thắng, cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Chính là tiểu lượng kém chút, một chén rượu xương ngựa, đến bây giờ đều bất tỉnh. Viên Long cũng không nhịn được nói, xem ra hắn hoàn mỹ kế thừa vương gia cùng Võ Quốc nữ đế thiên phú, Võ Quốc tương lai muốn ra một vị không tầm thường quân vương. Những người khác nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Ninh Thần nhìn xem trên phản ngủ say Vũ Tư Quân, nụ cười trên mặt căn bản giấu không được. Nhưng ngoài miệng vẫn là nói, các ngươi liền chớ khen hắn. Cho dù Tạ Đình Vương không có đối với hắn toát ra ý, lấy lễ để tiếp đón, nhưng một điểm không đề phòng, dám đem chính mình uống say, thật sự là một điểm ý thức nguy cơ đều không có. Còn là cần ma luyện A Phùng Kỳ Chính reo lên, đừng như vậy hà khắc, hắn mới 10 tuổi, đã rất đáng ngờm. Ngươi khi đó không phải cũng đối với nữ đế không có bố trí phòng vệ, uống nàng hạ dược rượu sao? Nói đến còn không bằng con của ngươi đâu. Linh Thần nụ cười trên mặt ngưng kết, da mặt hung hăng run rẩy. Cái này chảy gỗ, luôn có thể tinh chuẩn dẫm lôi, hết chuyện để nói. Hắn tranh thủ thời gian đổi chủ đề, nói, ta hiện tại đối với Tạ Đình Vương lời nói tin bày thành, xem ra hắn là thật muốn cùng Đại Huyền giao hảo. Đám người nhao nhao gật đầu đồng ý Ninh Thần. Nếu không phải thật muốn cùng Đại Huyền giao hảo, chỉ dựa vào khống chế Vũ Tư Quân, liền có thể nắm Ninh Thần. Ninh Thần trầm giọng nói, nếu là Tạ Đình Vương thật mang thư xin hàng đến kinh thành, bổn vương sẽ cho hắn một cái cơ hội. Đi, việc này đợi đến thời điểm lại bàn cũng được. Các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai khởi hành về Bắc Lâm Quan. Đám người lui ra ngoài. Hôm sau, sáng sớm, Vũ Tư Quân mở to mắt, phát hiện chính mình đặt mình vào hoàn cảnh lạ lẫm, cảnh giác ngồi dậy, tay mò hướng bên eo. Kết quả sờ cái không, dao găm của hắn không thấy. Đúng lúc này, mành lều lấy ra. Vũ Tư Quân lập tức nằm bật xuống, nhắm mắt lại vờ ngủ, tùy thời mà động. Ninh Thần bưng nóng hôi hổi cháo thịt đi tới, thả tại trên bàn thấp, liếc mắt nhìn ngủ trên giường chính hương Vũ Tư Quân cười nói, tỉnh lại ăn một chút gì, say rượu về sau ăn chút cháo sẽ dễ chịu rất nhiều. Chương 1642, gọi cha chương 1642, gọi cha Vũ Tư Quân trong lòng giật mình, không nghĩ tới chính mình vừa ngủ bị phát hiện. Nhưng nháy mắt sau đó, hắn thân thể nho nhỏ run lên. Cái này tựa như là cha thanh âm. Hắn bám một cái mở to mắt nhìn sang. Khi thấy tấm kia góc cạnh rõ ràng mặt, sững sờ một hồi, sau đó kích động bén chăn lên từ trên giường nhảy xuống tới. Hắn cấp tốc mặc vào giày, cực nhanh đi tới Ninh Thần trước mặt, hai chân khẽ cong, quỳ lạy trên mặt đất, thần sắc vui mừng nói, "Hải Nhi gặp qua cha." Hắn không nghĩ tới, mắt lườm một cái, vậy mà nhìn thấy chính mình ngày nhớ đêm mong cha. Ninh Thần đưa tay đem hắn nâng đỡ. Sau đó, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Hắn đối với Vũ Tư Quân thua thiệt quá nhiều, tại hắn trưởng thành trên đường, làm bạn quá ít. Ninh Thần cười sờ sờ Vũ Tư Quân đầu, lớn lên cao như vậy, tiếp qua mấy năm liền nên đuổi kịp cha người ta. Vũ Tư Quân vừa cười vừa nói, "Nhưng cha thành tựu độ cao, Hải Nhi thuốc ngựa khó đạt đến." Ninh Thần nao nao, chợt nhịn không được bật cười, con ruột cái này mông ngựa, đập đến hắn toàn thân thoải mái. Vũ Tư Quân còn không có theo nhìn thấy Ninh Thần trong vui sướng tỉnh táo lại, bất quá hắn rất thông minh, hơi thêm suy tư liền đoán được Ninh Thần tại sao lại xuất hiện ở đây. Hắn hổ thẹn nói, là Hải Nhi suy nghĩ không chu toàn, làm hại cha ra binh doanh cứu, mời cha trách phạt. Ninh Thần nhìn xem hắn, mỉm cười, chỉ chén kia cháo thịt, trước tiên đem cháo uống, một hồi lạnh liền không dễ uống. Vũ Tư Quân gật gật đầu, đi qua tòa hạ, thấy chỉ có một bát, có chút do dự. Ninh Thần cười nói, ngươi uống đi, ta uống qua. Tạ phụ cha. Vũ Tư Quân bưng bát, ngụm nhỏ uống vào, cơ trí lại thành tịnh con mắt thỉnh thoảng nhìn lén Ninh Thần liếc mắt. Linh Thần nhìn xem hắn, nụ cười ôn hòa, cùng cha nói một chút ngươi một đường này gặp được tình huống. Vũ Tư Quân gật gật đầu, sau đó đem một đường này gặp được tình huống, cùng hắn ứng đối ra sao, tất cả đều nói cho Linh Thần. Nói xong, hổ thẹn nói, hài nhi bất hiếu, để cha lo lắng, đúng là không nên. Linh Thần mỉm cười, ngươi không nên tự trách, tại ngươi cái tuổi này, sẽ không có người so ngươi làm tốt hơn rồi. Đừng nói ngươi chỉ là cho ta thêm một chút phiền phức, liền xem như đem ngày đầm cho lỗ thủng, cha cũng có thể giúp ngươi bổ sung. Không vì cái gì khác, chỉ vì ngươi là nhi tử ta. Lần này, ngươi các phương diện làm đều rất tốt, suy nghĩ cũng rất chu toàn. Nhưng duy nhất không đủ chính là, cho dù Tả Đỉnh Vương không có đối với ngươi toát ra ác ý, ngươi cũng không nên đem chính mình uống say. Vũ Tư Quân vội vàng buông xuống bát, cha dạy phải, là hài nhi chủ quan, thời tiết rất lạnh, nghĩ đến uống ít một chút tấm người, không nghĩ tới rượu này tình như thế lớn. Linh Thần cười cười, ra hiệu hắn chớ khẩn trương, tiếp tục uống. Vũ Tư Quân một lần nữa bưng lên bát. Linh Thần một mặt vui mừng nhìn xem hắn đem cháo thịt uống xong. Còn cân không? Vũ Tư Quân lắc đầu. Trong dạ dày thoải mái một chút sao? Tạ phụ cha, dễ chịu nhiều. Linh Thần hỏi, nếu như lần này Bắc Đỉnh Vương không có lấy lòng, mà là muốn bắt ngươi, ngươi dự định ứng phó như thế nào? Vũ Tư Quân bò đầu, hổ thẹn nói, hài nhi nghĩ tới vô số loại biện pháp, nhưng song phương binh lực chênh lệch thực tế quá lớn, tất cả đều không làm được. Duy nhất có thể nghĩ tới chính là chờ. Chờ cái gì? Chờ phụ thân đến cứu ta. Linh Thần nao nao, chợt cười ha ha. Ngươi ý nghĩ là đúng, nơi này là Thảo Nguyên, là Đà La quốc người sân nhà. Ngươi rơi trướng những người kia vi phụ gặp qua, mặc dù dũng mãnh thiện chiến, nhưng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, mà lại trên số lượng so với Tạ Đỉnh Vương nhân mã liền kém xa. Ngươi nếu muốn cưỡng ép xuyên qua Bắc Đô Vương Đỉnh, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Bất quá, ngươi còn phạm một sai lầm. Vũ Tư Quân túi đầu nói, hài nhi đánh giá thấp Đà La quốc chính xác, bị sớm liền phát hiện. Linh Thần gật đầu, không sai, ngươi có thể nghĩ đến điểm này rất tốt. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, không muốn khinh thị bất kỳ một cái nào địch nhân của ngươi, mặc kệ đối mặt ai, đều muốn cầm ra sư tử vô thỏ, toàn lực ứng phó tư thái. Xem xét thời thế, tránh né mũi nhọn, nghĩ đến chờ vi phụ tới cứu ngươi, điểm này rất tốt. Vũ Tư Quân túi người nói, đà tạ cha dạy bảo. Linh Thần mặt mũi tràn đầy vui mừng, Vũ Tư Quân về sau khẳng định sẽ là cái cường đại lại hợp cách đế vương. Bằng chứng ấy tuổi, như thế hành động vĩ đại, chắc hẳn trở lại võ quốc về sau, nhất định có thể thu hoạch một nhóm người ủng hộ. Bởi vì ai cũng không nguyện ý tương lai mình đế vương là cái hèn nhát. Linh Thần khoát khoát tay, không nói trước những này. Mẹ ngươi cùng muội muội còn tốt chứ? Vũ Tư Quân gật đầu, mẫu hoàng cùng muội muội đều rất tốt, chính là rất nhớ ngươi. Mẫu hoàng thường xuyên nhìn xem cha chân dung của ngươi ngẩn người, Tiểu Định Mông mỗi ngày la hét muốn đi tìm cha ngươi. Tiểu Định Mông hiện tại nhưng lịch ngậm, mẫu hoàng có một bức trích tiên đồ, rất là thích. Tiểu Định Mông cho nhân vật ở phía trên vẽ lên hai tròng râu, tức giận đến mẫu hoàng đuổi theo nàng đẩy hoàng cung chạy. Linh Thần nhịn không được bật cười, chợt khẽ thở dài một cái, nói, là vì cha đối với các ngươi làm bậy, Nghị Quân, ngươi khả năng oán hận qua cha. Vũ Tư Quân lắc đầu liên tục, hài nhi chưa hề oán hận qua cha. Mẫu hoàng sở dĩ thích bức kia trích tiên đồ, là bởi vì mẫu hoàng nói qua, cha chính là trích tiên nhân, ngươi đi tới nhân gian là vì cứu vớt thiên hạ. Ngài là thuộc về người trong thiên hạ, cũng không phải là một người nào đó có thể độc chiếm. Không có ngài, liền không có Đại Huyền cùng võ quốc phồn vinh hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp. Linh Thần nhịn không được cười, mẫu thân ngươi còn nói qua như vậy. Vũ Tư Quân gật đầu, mẫu hoàng là vua của một nước, có mấy lời không có ý tứ nói ra miệng, kỳ thật nàng rất thích cha ngài. Linh Thần cười cười, nữ đế thật đem Vũ Tư Quân giáo dục rất tốt, biết sách minh lý, ôn tồn lễ độ, đã có văn nhân nho nhã, lại có võ tướng dũng mãnh cùng nhu lược, quả nhiên là văn võ song toàn. Đúng lúc này, ngoài trướng vang lên cầu kiến âm thanh. Linh Thần nói, tiến đến. Mạnh lêu đẩy ra. Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính bọn người đi đến. Phùng Kỳ Chính nhìn thấy Vũ Tư Quân, cười reo lên, đại chất tử tỉnh rồi. Vũ Tư Quân tiến lên, túi người bài kiến, gặp qua Phùng tướng quân. Phùng Kỳ Chính cười nói, ngươi còn nhớ rõ ta à? Phùng tướng quân theo cha không chỉ một lần tới qua võ quốc, Nghị Quân tự nhiên là nhớ kỹ. Chợt, Vũ Tư Quân lại cùng Viên Long bọn người từng cái hành lễ. Những người này đều là tung hoành xa trường danh tướng, là cha hắn cha phụ tá đắc lực. Đám người chắp tay đáp lễ. Chỉ có Phùng Kỳ Chính tùy tiện tiến lên vô Vũ Tư Quân bả vai, làm sao gầy đến cùng con gà con như. Lần trước gặp ngươi thời điểm, ngươi cao như vậy điểm, hiện tại đều dài cao như vậy. Vũ Tư Quân lặng lẽ nhếch miệng, thật là lớn lực tay. Linh Thần tiến lên lay mở Phùng Kỳ Chính tay, ngươi điểm nhẹ, hắn cái này tiểu thân thể xương, nhưng không nhịn được ngươi cái này mãng phu vô đánh một chút. Cái này liền đau lòng rồi. Lời vô ích, kia là nhi tử ta, có thể không đau lòng sao? Phùng Kỳ Chính nói thầm, có nhi tử không tầm thường a. Ai còn không phải theo nhi tử tới. Linh Thần cười nói, nhưng ta cùng lão Phan đều làm cha, chỉ có ngươi còn là nhi tử. Muốn không ngươi cùng Nguyệt tướng quân nắm chặt sinh một cái, liền có thể nhiều năm nhi tử nấu thành cha. Phiền thoái như vậy làm gì? Phùng Kỳ Chính quay người nhìn về phía Cao Từ Bình, gọi cha, hồi kinh về sau mời ngươi đi giáo phường sở. Chương 1643, ngươi có thể phân rõ là ai sinh sao? Chương 1643, ngươi có thể phân rõ là ai sinh sao? Cao Tử Bình đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đang chuẩn bị mắng chửi người, lại nghe Phùng Kỳ Chính nói, ba lần. Cao Tử Bình do dự. Phùng Kỳ Chính cười hát nói, mười lần. Cha. Lần này Cao Tử Bình không do dự. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy đắc ý. Đáng người. Linh Thần khỏe miệng co giật, lão Cao, ngươi tiết tháo đâu? Cao Tử Bình hỏi, tiết tháo là cái gì? Linh Thần cả một cái lớn im lặng, ngươi đạo đức danh giới cuối cùng đâu? Cao Tử Bình nghiêm trang nói, gọi hắn một tiếng cha chính là ta danh giới cuối cùng, không thể lại đột phá. Ta tới ngươi. Linh thần thực tế nhịn không được, một cước đạp tới. Cao Tử Bình linh hoạt né tránh. Linh thần cười mắng, ngươi cái tiện nhân, lan ra ngoài, đừng làm hư nhi tử ta. Nhi tử, đi nhớ người này xấu xí sắc mặt, cũng không thể cùng hắn học. Cao Tử Bình khỏe miệng giật một cái, ngươi hô nhi tử thời điểm có thể hay không đừng nhìn ta. Muốn hô cũng được, mời ta 10 lần giáo phường sở, ngươi muốn không có thời gian, cho ta bạc cũng được. Linh thần tức giận tới mức mắt trợn trắng, cười mắng, xéo đi, càng ngày càng không có yên lòng. Lúc này, Viên Long nói, vương gia, trên lệnh thời gian không nhiều, muốn khởi hành sao? Linh thần gật đầu nói, truyền lệnh xuống, chuẩn bị xuất phát. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Trở về trên đường lần nữa gặp được Bao Tuyết. Bất quá lần này có kinh nghiệm, mỗi lần xây dựng cơ sở tạm thời đều tại gò núi đằng sau, không có xuất hiện nhân viên thương vong. Hơn 20 ngày về sau, đại quân trở lại Bắc Lâm Quan. Vũ Tư Quân là lần đầu tiên đến Đại Huyền, thấy cái gì đều hiếu kỳ. Linh thần tại Bắc Lâm Quan lưu lại mấy ngày, chủ yếu là mang Vũ Tư Quân khắp nơi chơi. Ngày này, Linh thần xuất quân xuất phát, trở lại kinh thành. Vũ Tư Quân muốn đi theo hắn cùng một chỗ trở lại kinh thành. Nữ đế bên kia, Linh thần đã sớm phái người đưa đi tin, nói cho nàng Vũ Tư Quân đã an toàn. Chuyến này, mặc dù vất vả, nhưng cũng đáng được. Trọng yếu nhất chính là Vũ Tư Quân bình yên vô sự. Mặt khác, còn có thu hoạch ngoài ý muốn, nếu như Tả Đỉnh Vương thật mang thư xin hàng đến Đại Huyền kinh thành, thúc đẩy hai nước giao hảo, đôi kia biên hải tướng sĩ cùng bách tính đến nói, chính là thiên đại tin mừng. Đối với toàn bộ quốc gia đến nói đều là chuyện tốt. Hơn nửa tháng về sau, Ninh Thần xuất quân đến Tú Châu. Không có lưu lại, ngồi thuyền thẳng đến kinh thành. Rời đi kinh thành lúc, trời băng đất tuyết. Trở về lúc, đã vào xuân. Bất quá ngày còn là rất lạnh, xuân hàn xe lạnh, đống sắt tuổi nhỏ. Bất quá loại này lạnh tiếp tục không được mấy ngày, không bao lâu ngày liền sẽ ấm áp lên. Kinh thành vẫn như cũ phồn hoa náo nhiệt. Vũ Tư Quân sợ hãi thán phục, vốn cho rằng võ quốc hoàng đô đã rất tốt đẹp phồn hoa, nhưng so với Đại Huyền, trung quy vẫn là phải kém hơn rất nhiều. Linh thần cười nói, đi, trước theo vi phụ hồi phủ, hai người muội muội xuất sinh, vi phụ đều không có đổi kịp. Chờ thêm hai ngày, ta mang ngươi thật tốt đi dạo. Linh thần để Viên Long xuất quân quy doanh, lôi An đi binh bộ báo cáo chuẩn bị. Võ quốc tướng sĩ thích đáng an trí. Bắc Ngông tù binh tạm thời do Ninh An quân tạm giam. Sau khi phân phó xong, Linh thần mang Vũ Tư Quân bọn người thẳng đến nhiếp chính quân phủ. Hồi phủ về sau, Linh thần mang Vũ Tư Quân đi tới chính viện. Trong gian phòng, chậu than cháy rừng rực. Tử Tô cùng Vũ Điệp một bên nói chuyện phiếm, một bên đùa hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu gia hỏa. Tiểu Hạnh ở một bên hầu hạ. Vương gia trở về rồi. Tiểu Hạnh mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn xem theo ngoài viện đi tới Linh thần. Nơi này đã sớm lắp đặt pha lê, cho nên liếc mắt liền có thể nhìn thấy trong sân nhỏ. Tử Tô cùng Vũ Điệp quay đầu nhìn lại, mặt mũi tràn đầy kích động. Tiểu Hạnh, xem trọng hài tử. Vũ Điệp nói, cùng Tử Tô hướng bên ngoài đi đến. Linh thần đẩy cửa vào. Linh Lang. Tử Tô cùng Vũ Điệp hân hoan nhảy cẫng tiến lên đón. Linh thần tiến lên, hai tay mở ra, đem hai người kéo vào trong ngực, tràn đầy hãy này nói, vất vả các ngươi. Hai người nhẹ nhàng lắc đầu. Tử Tô cùng Vũ Điệp vừa sinh xong hài tử, thân thể nở nang không ít, cả người trên thân đều tản ra một cỗ nhu hòa khí tức, kia là tình thương của mẹ khí tức. Linh thần cúi đầu, hôn một chút gương mặt của các nàng. Tử Tô mặt mũi tràn đầy vui sướng, đang muốn nói cái gì, đột nhiên chú ý tới Vũ Tư Quân, không khỏi thán phục một tiếng, tốt một cái khí độ bất phàm thiếu niên. Vũ Tư Quân tướng mạo hoàn mỹ kế thừa Linh thần cùng nữ đế ưu điểm, góc cạnh rõ ràng, mi thanh mục tú, nhưng hai đầu lông mày lại mang quả cảm vẻ cương nghị. Linh Lang, đứa bé này là? Nàng cảm thấy thiếu niên ở trước mắt nhìn rất quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào. Linh thần đang muốn mở miệng, lại nghe Vũ Điệp nhìn xem Vũ Tư Quân nói, ngươi sẽ không phải chính là Tiểu Tư Quân à? Ngươi nói hắn là Tiểu Tư Quân. Tử Tô một mặt kinh ngạc, Vũ Điệp tiểu nói này, nàng cũng cảm thấy có điểm giống. Vũ Tư Quân tiến lên, cúi người thở dài, hài nhi, gặp qua hai vị di nương. Hắn nhớ kỹ Vũ Điệp cùng Tử Tô tại Huyền Vũ Thành gặp qua, chỉ có điều khi đó hắn còn rất nhỏ, bất quá hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, các nàng đối với chính mình rất tốt. Tử Tô cả kinh nói, ngươi thật là Tiểu Tư Quân, lớn lên cao như vậy rồi. Nhớ kỹ trước đó mẫu thân ngươi mang ngươi đến Huyền Vũ Thành, ngươi còn rất nhỏ, ta còn ôm qua ngươi đây. Đoán chừng ngươi đều không nhớ được. Vũ Tư Quân cười nói, hài nhi nhớ kỹ, hài nhi khi đó tuy nhỏ, nhưng đã ký sự. Tử Tô cùng Vũ Điệp mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Vũ Điệp tò mò hỏi, Nghĩ Quân, ngươi làm sao lại đến Đại Huyền kinh thành? Là tới tìm ngươi cha sao? Vũ Tư Quân lắc đầu, sau đó nhìn về phía Linh Thần, cha, ta có thể nói sao? Linh Thần gật đầu. Vũ Tư Quân đem sự tình đại khái nói một lần. Tử Tô cùng Vũ Điệp nghe xong, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới một cái 10 tuổi thiếu niên dám xuất quân xuất chinh, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Linh Thần hỏi, hài từ đâu? Vũ Điệp nói, ở bên trong. Linh Thần hướng nội gian đi đến. Hai cái tiểu gia hỏa nằm tại một tấm cái nôi bên trên, đều ngày thường phấn điêu ngọc trác, trắng trắng mềm mềm, xinh đẹp cực. Ánh mắt của các nàng như nho đen, tinh khiết sáng tỏ, tò mò nhìn Linh Thần. Linh Thần tâm đều nhanh hóa. Vũ Tư Quân cũng lại gần nhìn. Linh Thần duỗi ra hai ngón tay, hai cái tiểu gia hỏa bắt hắn lại ngón tay, còn rất có kỉnh, trong miệng phát ra y y y ở nhà nhà thanh âm. Vũ Điệp khẽ cười nói, Linh Lang đoán xem nhìn, cái nào là ta sinh, cái nào là Tử Tô tỷ tỷ sinh. Cái này làm cho Linh Thần cho làm khó. Hai đứa bé lớn, ngày thường đồng dạng xinh đẹp, thật rất khó phân biệt. Linh Thần cười khổ lắc đầu, phân biệt không được. Đúng lúc này, bên trái tiểu gia hỏa đột nhiên khóc, tiếng khóc to rõ. Tử Tô mau tới trước xem xét nguyên nhân. Chợt cười nói, tiểu gia hỏa lại nước tiểu. Linh Thần cười nói, hiện tại phân ra đến, khóc đây là ngươi sinh, không có khóc chính là Vũ Điệp sinh. Tử Tô cùng Vũ Điệp nhìn nhau, sau đó nở nụ cười, đồng nói, sai. Tử Tô cười nói, ta trong ngực tiểu gia hỏa mới là biết đu sinh. Linh Thần không tin, không có khả năng, hài tử vừa khóc ngươi lập tức tiến lên, cái này khẳng định là ngươi sinh. Tử Tô vừa cười vừa nói, đó là bởi vì ta cách cái nôi gần nhất. Trọng yếu nhất chính là, Vũ Điệp sinh cũng là con của ta, hai đứa bé trong lòng ta phân lượng đều giống nhau. Linh Thần giật mình, chợt im lặng nở nụ cười. Chương 1644, Đạm Đài Thanh Nguyệt bị bắt. Chương 1644, Đạm Đài Thanh Nguyệt bị bắt. Xem hết hài tử, bồi tiếp Vũ Điệp cùng Tử Tô đợi một hồi, Linh Thần liền dẫn Vũ Tư Quân tiến vào cung. Hắn mặc dù là đại huyền nhiếp chính vương, nói ra so an đế còn tốt làm, nhưng có chút quy củ còn là phải tuân thủ. Thì như hồi kinh về sau, lập tức tiến cung diện thánh. Mặt ngoài, hắn đến tại an đế phía dưới, đến nội ban đêm coi là chuyện khác. Lúc này tiến cung còn có một nguyên nhân. Linh Thần đến vương phủ nửa canh giờ trước, an đế đột nhiên đem Tiêu Nhan Tịch triệu tiến vào cung. Linh Thần trước đi lạc hoàng cung, kết quả an đế không tại, nhưng hài tử tại. Linh Thần đùa một hồi hài tử, sau đó mang Vũ Tư Quân đi ngự thư phòng, vẫn như cũ không thấy người. Kia liền chỉ còn dưỡng tâm điện, không được triệu kiến, tiến cung diện thánh, cũng chỉ có thể chờ thái giám thông truyền. Thái giám cũng là tìm khắp nơi hoàng đế, bởi vì không ai biết hoàng đế ở đâu, coi như biết cũng phải lắp làm không biết. Biết rõ hoàng đế hành tung, người nghĩ làm gì? Một khi bị người ta biết, tuyệt đối còn sống không gặp được ngày thứ hai mặt trời. Linh Thần trong cung có ngồi cưỡi chi quyền, để thái giám thông truyền, còn không bằng chính mình tìm. Hắn cưỡi ngựa mang Vũ Tư Quân đi tới dưỡng tâm điện. Nhiếp Lương nhìn thấy Linh Thần, rất là chấn kinh, sau đó bước nhanh đi tới, túi người nói, tham kiến vương gia. Linh Thần cười nói, đứng lên đi. Tạ vương gia. Tạ ơn. Sau khi đứng lên, chú ý tới Vũ Tư Quân. Linh Thần cười nói, đây là nhi tử ta, Vũ Tư Quân. Nhiếp Lương giật nảy cả mình, võ quốc thái tử. Linh Thần gật đầu. Nhiếp Lương người đều đốc, võ quốc thái tử làm sao lặng yên không một tiếng động chạy đến đại huyền kinh thành đến rồi. Linh Thần không có giải thích thêm, hỏi, bệ hạ ở bên trong à? Nhiếp Lương gật đầu, không chỉ bệ hạ, thái thượng hoàng, còn có Tiêu quận chúa đều tại. Linh Thần chân mày khẽ nhếch, là xảy ra chuyện gì sao? Nhiếp Lương lắc đầu, không rõ ràng. Linh Thần nói, quay đầu có thời gian trò chuyện tiếp, ta đi vào trước diện thánh. Vương gia, muốn hay không thông báo? Linh Thần khoát khoát tay, mang Vũ Tư Quân hướng dưỡng tâm điện đi đến. Trong điện dưỡng tâm, Huyền đế, An đế, còn có Tiêu Nhan Tịch ngay tại thảo luận cái gì? Vương gia, đứng tại Huyền đế bên cạnh thân toàn công công, ngay lập tức phát hiện Linh Thần, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ hô một tiếng. Huyền đế bọn người quay đầu xem ra, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Linh Thần hồi kinh sự tình bọn họ cũng đều biết, nhưng không biết Linh Thần biết cái này thời điểm tiến cung. Linh Thần bước nhanh về phía trước quỳ lạy, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Tiểu tử thối, mau dậy đi. Huyền đế đỡ dậy Linh Thần, đang muốn nói chuyện, chú ý tới quỳ sau lưng Linh Thần Vũ Tư Quân. Linh Thần đều quỳ, Vũ Tư Quân làm sao dám đứng? Đứa nhỏ này là. Ánh mắt của mọi người tập trung đến Vũ Tư Quân trên thân. Vũ Tư Quân nhìn về phía Huyền đế, không kiêu ngạo không tự ti nói, võ quốc thái tử Vũ Tư Quân tham kiến thái thượng hoàng gia gia. Đám người giật nảy cả mình. Võ quốc thái tử không nên tại Bắc Mông hoặc là Đà La quốc sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Linh Thần cười đem sự tình giải thích một lần. Đám người nghe xong, kinh hãi không thôi. Một cái 10 tuổi hải tử, dẫn đầu không đủ 3000 nhân mã, né tránh Bắc Mông truy binh, đi ngang qua thảo nguyên, đuổi tới Bắc Đô vương đỉnh, quả thực để người khó có thể tin. Xem ra võ quốc tương lai sẽ xuất hiện một vị cường đại quân vương. Huyền đế cười nói, hải tử, mau dậy đi. Nếu như hắn không phải Linh Thần hải tử, yêu nghiệt như thế thiếu niên, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành. Nhưng hắn là Linh Thần hải tử, sau này sẽ là đại huyền cùng võ quốc giao hảo cam đoan. Coi như không phải, an đế cũng sẽ không động Vũ Tư Quân. Bởi vì nàng cảm thấy, nàng cùng Linh Thần hải tử, về sau khẳng định sẽ so Vũ Tư Quân ưu tú hơn. Tạ thái thượng hoàng gia gia. Vũ Tư Quân đứng người lên, sau đó hướng an đế ôm quyền thở dài, võ quốc thái tử Vũ Tư Quân, tham kiến đại huyền hoàng đế bệ hạ. An đế nhìn xem hắn, hỏi, vì sao thấy chấm cung quỷ? Có phải là mẹ ngươi dạy ngươi? Vũ Tư Quân cúi người, không kiêu ngạo không tự ti, thanh âm ôn hòa lại hữu lực, bệ hạ hiểu lầm, mẫu hoàng thường xuyên nói đại huyền hoàng đế, thông minh cơ trí, trí tuệ siêu quần, sẽ là thiên cổ nhất đế. Hắn là võ quốc thái tử, há có thể quỷ nước khác chi quân? Võ quốc cũng không phải là đại huyền nước phụ thuộc. Quy huyền đế là bởi vì cha của hắn quỷ. Quy an đế khẳng định không được. Trừ phi là trong âm thầm, hắn có thể quỷ, nhưng quỷ không phải hoàng đế, mà là di nương. An đế mặt mũi tràn đầy không tin, mẹ ngươi sẽ như thế khen chấm. Vũ Tư Quân nói, đây là mẫu hoàng chính miệng lời nói, từ xưa đến nay, nữ tử vì đế giả ít càng thêm ít. Thiên hạ hôm nay, chỉ có mẫu hoàng cùng bệ hạ hai vị nữ đế, mẫu hoàng nếu là phủ định bệ hạ, há không chính là đang phủ định chính mình. An đế nhịn không được cười nói, ngươi so mẹ ngươi biết nói chuyện. An đế biết Vũ Tư Quân đang nói láo. Vũ Tư Quân cũng rất bất đắc dĩ à, hắn nghe nàng mẫu hoàng nói qua, cái này đại huyền hoàng đế ghét nhất, khắp nơi cùng với nàng phân cao thấp, đều là cha của hắn nữ nhân, hắn cái này làm nhi tử còn có thể làm sao xử lý? Chỉ có thể cố gắng thay lão cha giữ gìn giữa các nàng quan hệ, để lão cha ít một chút phiền não. Các ngươi đang nói chuyện gì rồi? Linh Thần không để lại dấu vết chuyển hướng chủ đề. An đế lập tức quên cùng nữ đế phân cao thấp, mở miệng nói, ngươi trở về thật sự là quá kịp thời, chúng ta vừa mới đang thương lượng, giúp thế nào đạm đài thanh nguyệt. Linh Thần kinh ngạc nói, nàng làm sao rồi? Tiêu Nhan Tịch tiếp lời, nàng bị Tây Lương hoàng thất bắt. Linh Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiêu Nhan Tịch nói, nàng cũng là vận khí không tốt, Giao chiến trong quá trình, đại tư Mã Sầm cố nghi đột phát bệnh hiểm nghèo qua đời. Đại quân quân tâm bất ổn, bị bại đè xuống ngôi điện, chỉ có thể mang tàn binh bại tướng, lui giữ Lâm Huyền Thành. Sầm cố nghi chết rồi, Đạm Đài Thanh Nguyệt chỉ còn 20,000 tàn binh bại tướng, sĩ khí đê mê. Tây Lương ngay tại tập kết binh lực, chuẩn bị nhất cử diệt Đạm Đài Thanh Nguyệt. Còn không đợi Tây Lương hoàng thất động thủ, Đạm Đài Thanh Nguyệt liền bị thủ hạ của nàng cho buộc, đưa cho Tây Lương hoàng thất. Linh Thần ánh mắt phút chốc co rụt lại, trầm giọng nói, Đạm Đài Thanh Nguyệt chính là Võ Lâm đỉnh phong, nàng làm sao lại bị thủ hạ cho buộc rồi? Ta muốn biết phản bội nàng người là ai. Còn có, nói cho Tây Lương hoàng thất, Đạm Đài Thanh Nguyệt thiếu một con tóc, ta cam đoan trên cái thế giới này sẽ không còn có Tây Lương quốc gia này. Tiêu Nhan Tịch vội vàng nói, ngươi đừng nội, Võ Đạo đỉnh phong cũng là người, không phải thần. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ta đã để người đi điều tra. Linh Thần mặt trầm như nước, xem ra thuật nghiệp hữu chuyên công lợi này là một điểm không sai. Đạm Đài Thanh Nguyệt tại Võ Đạo Tiên Phú không gì sánh kịp, nhưng xuất quân đánh trận liền kém xa. Cái này nữ nhân ngu xuẩn, tại bên cạnh mình đợi lâu như vậy, thật sự là trắng đợi, cái gì đều không có học được. Đột nhiên, Linh Thần không biết nghĩ đến cái gì, hắn con mắt nhắm lại, cảm giác có chút không thích hợp. Nhớ kỹ mới gặp Đạm Đài Thanh Nguyệt, nàng dẫn đầu Tây Lương Phong Vân Đường người, đem hắn đại quân ngăn ở trên đường vài ngày. Phong Vân Đường những cái kia kỳ nhân dị sĩ, đối với Đạm Đài Thanh Nguyệt vô cùng tôn sùng cùng trung tâm. Đạm Đài Thanh Nguyệt quyết định cướp đoạt hoàng vị thời điểm, lại lần nữa xây dựng Phong Vân Đường. Nàng từ trước đến nay cẩn thận, lấy nàng thân thủ, còn có nhiều như vậy trung tâm kỳ nhân dị sĩ ở bên người, làm sao lại bị thuộc hạ buộc đưa cho Tây Lương hoàng thất đâu? Chương 1645, sức sống tràn đầy, thật tốt. Chương 1645, sức sống tràn đầy, thật tốt. Linh Thần vẫn chưa đem trong lòng mình hoài nghi nói ra. Nếu là Đạm Đài Thanh Nguyệt thật gặp phải nguy hiểm, hắn tự nhiên sẽ cứu. Nhưng hắn trước tiên cần phải xử lý xong một chuyện khác. Đó chính là Lang Châu sự tình còn không có xử lý xong, những cái kia dùng hài đồng tầm can luyện chế vĩnh sinh đan đưa tới kinh thành, cho ai? Hắn nhìn về phía An Đế, ta ở trong thư để ngươi tra sự tình thế nào rồi. Huyền Đế cùng An Đế sắc mặt trở nên nghiêm túc, hai cha con đồng thời thở dài. An Đế lắc đầu nói, ta đang muốn nói với ngươi đâu. Ngươi trong thư nói tơ vàng tiệm bại, không đợi ta điều tra, liền bị một mũi lửa thiêu thành cho tàn. Bây giờ, bằng mấy con chim liền kết luận hắn là Lang Châu sự kiện phía sau màn hát thủ, chứng cứ không đủ. Linh Thần trầm giọng nói, hắn làm quan cả một đời, làm việc giọt nước không lọt, muốn bắt được thóp của hắn, đích xác không dễ. Ta thẩm vấn qua Lý Tòng Thiện cùng Lang Châu chi phủ, thứ sử. Bọn hắn chỉ biết Vĩnh Sinh đang đưa đến kinh thành tơ vàng tiệm vải, giao cho tiệm vải trưởng Quý Nguyễn Duy Công. Kỳ thật liền bọn hắn cũng không biết kinh thành đại nhân vật đến tột cùng là ai. Những người này, kỳ thật đều đang bị cái này gọi Nguyễn Duy Công điều khiển. An Đế nói, tơ vàng tiệm vải lửa cháy về sau, chấp để giám sát sở một mực tại tìm cái này Nguyễn Duy Công, có manh mối không nhiều, chỉ biết người này đến từ Lang Châu, mà khác căn cứ hàng xóm cung cấp manh mối hòa giống. Không chỉ như vậy, Tiêu quận chúa cũng phái người tra, cũng không có gì thu hoạch. Khả năng người này đã sớm chạy ra kinh thành. Linh Thần nói, Chân Dung đâu? An Đế đem Hà Diệp hô tiền đến, phân phó nàng đi lấy Chân Dung. Chân Dung mang tới, Linh Thần nhìn qua, liền thu vào. Hắn đứng người lên, nói, tốt, không nói những này. Những này bực mình sự tình liền giao cho ta đi. An Đế khẽ gật đầu, thời điểm không còn sớm, ta để người chuẩn bị bữa tối. Linh Thần gật đầu. An Đế đương nhiên chuẩn bị tiệc tối. Linh Thần đêm nay khẳng định là không thể quay về, hắn đến lưu lại thị tẩm. Ăn xong cơm tối, Tiêu Nhan Tịch thông minh mang Vũ Tư Quân về trước vương phủ đi. Lưu lại Linh Thần, Huyền Đế, An Đế ba người tán dốc ngày. Huyền Đế đột nhiên nói, tiểu tử thúi, bây giờ Hoài An thân thể cũng tốt, đã có thể lên triều. Qua mấy ngày thời tiết ấm áp, chấm dự định xuất phát, tiếp tục dạo chơi đại huyền 18 châu. Phu hoàng, muốn không đừng đi a. Ngươi đều lớn tuổi như vậy, lao cả năm cũng lớn. Ta cảm thấy còn là thành thành thật thật đợi ở kinh thành, thưởng hưởng thanh phúc rất tốt. Linh Thần giật mình, nhìn xem Huyền Đế thái dương tóc trắng, lại nhìn một chút Toàn Công Công. Hai người đều lớn tuổi như vậy, hắn thật sợ hai người một đi không trở lại, gặp lại đã là âm dương lưỡng cách. An Đế liên tục gật đầu, nàng đồng ý Linh Thần. Phu hoàng, muốn không ngươi đừng đi, lưu lại giúp nhi thần nhìn xem hài tử. Ngươi không phải vẫn muốn ôm hoàng tôn sao? Hiện tại có, ngươi ngược lại muốn đi xa. Huyền Đế cười nói, hắn mới mấy tháng lớn, chờ hắn 3 tuổi, chấm nhất định trở về, tự mình dạy bảo hắn. Chấm cả đời này đều bị nhốt tại hoàng cung, trước kia không có thời gian, bây giờ đã là tuổi già, liền để ta ra ngoài đi một chút đi. Linh Thần cùng An Đế nhìn nhau, bọn hắn không phải là không muốn để Huyền Đế đi, mà là lo lắng hắn 3 năm sau về không được. Bất quá nhìn Huyền Đế bộ dáng là đã quyết định đi, hai người chỉ có thể gật đầu đồng ý. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là tận khả năng cam đoan Huyền Đế tại bên ngoài lúc an toàn. Đêm dài, Linh Thần cùng Hoài An trở lại Lạc Hoàng Cung, tắm rửa lên giường. Linh Thần trận này một mực đang buôn ba, cũng là nghẹn thật lâu, đều nhanh tràn ra tới. Tắm rửa, lên giường, chiến đấu. Đêm nay nhất định là cái đêm không ngủ. Hôm sau, buổi sáng, Linh Thần rời giường thời điểm, An Đế đã vào triều đi. Hắn thì là phóng ngựa trở lại vương phủ. Trở về sau, ngay lập tức tìm tới Tiêu Nhan Tịch. Tiểu Tịch Tịch, ngươi để người giúp ta tra một chút Đạm Đài Thanh Nguyệt bị bắt cụ thể trải qua, ta luôn cảm thấy chuyện này không thích hợp. Ngay sau đó, Linh Thần đem hoài nghi của mình nói ra. Tiêu Nhan Tịch nghe xong, mắt hạnh có chút co rụt lại, kinh ngạc nói, ý của ngươi là, Đạm Đài Thanh Nguyệt có thể là nghĩ đập nồi dìm thuyền. Linh Thần khẽ gật đầu, nói, luận võ học thiên phú, nàng đích sắc có thể tiếu ngạo giang hồ, nhưng là thuật nghiệp hữu chuyên công, luận bài binh bố trận, hành quân đánh trận, nàng chính là cái ngoài nghề. Trên chiến trường liên tục thất bại, Sầm Cấu Nghi cũng chết rồi, nàng chỉ có thể mang 20,000 tàn binh bại tướng lui giữ Lâm Huyền Thành. Nhưng Tây Lương Hoàng thất làm sao lại bỏ qua triệt để tiêu diệt cơ hội của nàng? Tiểu Đạm Tử đã lui không thể lui, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng binh đi hiểm chiêu, đập nồi dìm thuyền. Bởi vì cái gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, đích xác có khả năng này. Đạm Đài Thanh Nguyệt là cố ý bị bắt, nàng mục đích cuối cùng nhất là nhìn thấy Tây Lương Vương. Ta cái này liền phân phó, để Tây Lương Hoàng thành thám tử mật thiết chú ý Đạm Đài Thanh Nguyệt động tĩnh. Linh Thần gật đầu. Tiêu Nhan Tịch vội vàng rời đi, Linh Thần trở lại chính viện. Tử Tô cùng Vũ Điệp ngay tại đùa hải tử. Linh Thần đi theo đùa một hồi. Hắn nhìn về phía Vũ Điệp, đột nhiên nói, xuyên dây điểm, dẫn ngươi đi cái địa phương. Vũ Điệp giật mình, nở nụ cười xinh đẹp, khẽ gật đầu. Tử Tô chỉ chính mình, vậy ta đâu? Linh Thần nói, ngươi ở nhà nhìn hải tử. Tử Tô. Linh Thần cười nói, ta tìm Vũ Điệp là có chính sự, qua mấy ngày mang các ngươi đi dạo phố. Tử Tô cong lên miệng nhỏ đỏ hồng, thừ một tiếng. Linh Thần cúi đầu, tại nàng môi đỏ trên miệng nhỏ hôn một cái. Tử Tô khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt vũ mị. Linh Thần kinh ngạc, Tử Tô sinh xong hài tử về sau, vậy mà trở nên lại càng dễ xấu hổ. Phải biết Tử Tô là giang hồ nhi nữ, trước kia thế nhưng là gan lớn đến lần thứ nhất gặp mặt liền đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí, mặc dù là có khác ý đồ, nhưng bây giờ hôn một chút liền đỏ mặt, mà lại Tử Tô trở nên càng có nữ nhân vị. Bất quá tối hôm qua đối với An Đế cơ hồ là dốc túi dạy dỗ, hiện tại là hiển giả thời gian, mà lại hắn còn có chính sự muốn làm, cho nên đối mặt quyến rũ động lòng người Tử Tô, Linh Thần nhịn được. Hắn từ trong ngực lấy ra một tấm chân dung đưa cho Vũ Điệp. Nhìn kỹ một chút, ghi ở trong lòng, nếu là đụng phải người này, lặng lẽ nói cho ta. Vũ Điệp tâm tư tỉ mỉ, học qua dịch dung thuật, có bỏ đi giả giữ lại thực bản sự. Vũ Điệp tiếp nhận chân dung, nhìn một hồi về sau còn cho Linh Thần. Sau đó khoác kiện gấm đỏ bạch linh áo lông chồn áo khoác, nổi bật lên người còn yêu kiều hơn hoa. Linh Thần để vệ ưng chuẩn bị xe ngựa, sau đó mang Vũ Điệp rời đi vương phủ. Trong xe ngựa, Tử Tô nhẹ giọng hỏi, "Linh Lang, chúng ta muốn đi đâu?" Linh Thần nói, "Tả tướng phủ." "Vì sao mang một con chim a?" "Đây là chim hoàng yến, lại tên bạch ngọc chim, 10 phần chân quý." "Tả tướng thích chim, đây là ta chuẩn bị cho hắn lễ vật." "Tả tướng phủ." Rộng rãi trong gian phòng, chim hót chật chật. Ánh nắng xuyên thấu qua trên cửa sổ pha lê bắn vào gian phòng, có thể nhìn thấy, trong gian phòng treo mấy chục cái chim lồng. Tướng mạo nho nhã, thân mang nho áo Tả tướng Lý Hán Nho, ngay tại tỉ mỉ cho những này cá chậu chim lồng từng cái cho ăn. Quản gia bưng lấy chim ăn, ở một bên cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Mấy chục con chim, liễu diễu reo lên không ngừng, làm cho người đau đầu. Nhưng Lý Hán Nho lại một điểm không chê phiền, ngược lại vẻ mặt tươi cười, nói, sức sống tràn đầy, thật tốt. Chương 1646, bởi vì sát khí chương 1646, bởi vì sát khí tướng ra, nhiếp chính vương giá lâm. Một cái hạ nhân đi tới cửa gian phòng, không người bẩm báo. Lý Hán Nho nuôi chim động tác có chút cương một chút, sau đó lại rất tự nhiên đem chim ăn rót vào trong chén, đưa trong tay nuôi chim cán dài thìa gỗ giao cho quản gia, nhìn về phía ngoài cửa hạ nhân phân phó nói, mời vương ra đi tiền sảnh dùng trà. Không cần, uống trà có ý gì, bổn vương mang rượu ngon. Hạ nhân còn chưa kịp đáp lại, sau lưng liền vang lên một đạo cởi mở thanh âm. Quay đầu nhìn lại, biến sắc, vội vàng túi người. Lý Hán Nho nghe phía bên ngoài thanh âm quen thuộc, sắc mặt cũng là hơi đổi, liếc mắt nhìn quản gia, sau đó bước nhanh đi tới cửa, vẻ mặt tươi cười, trên mặt nếp may đều giãn ra, giống như nở rộ hoa cúc. Chợt chắp tay ô quyền, gặp qua vương gia, Liễu của chúa. Vũ Điệp họ Liễu, tên đầy đủ Liễu Chi Nhu. Vũ Điệp tiến lên làm lễ. Tả tướng khách khí, không cần đa lễ. Linh Thần một tay mang theo hai vỏ tử tiết lộ, một tay mang theo một con chim chết lồng, vừa cười vừa nói, lần này đi Lan Châu, phát hiện cái này chân quý chim hoàng yến. Bổn vương biết tả tướng thích chơi chim, liền mang cho ngươi trở về. Lý Hán Nho mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, vương gia vất vả, trong lúc cấp bách còn nhớ ta bộ xương già này, lao phu kinh hoàng. Lang Châu sự tình ta nghe nói, những xuất sinh này, quả thực táng tận thiên lương. Vương gia lúc này trở về, có phải là Lang Châu sự tình kết thúc rồi? Linh Thần cười gật đầu, kết thúc. Nói, dương lên trong tay rượu, tả tướng, bổn vương có rượu, ngươi nhưng có thịt cùng cố sự a? Thì có, cố sự nhưng không có. Lý Hán Nho vừa cười vừa nói, sau đó phân phó đến đây bẩm báo hạ nhân, nâng cốc dẫn đi, phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, giữa trưa lão phu muốn cùng vương gia thật tốt uống vài chén. Linh Thần nâng cốc giao cho hạ nhân, sau đó vừa cười vừa nói, hai chúng ta cũng không thể ăn một mình, rượu ngon thức ăn ngon, phải đem kỳ đại nhân bọn hắn cũng kêu lên. Coi như là mượn hoa hiến vật, bổn vương liền không từng cái tới cửa bái phòng bọn hắn, cảm thấy mệt, thấy buồn. Lý Hán Nho đầu tiên là khẽ giật mình, chợt có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười ha ha, ba tên kia nếu là biết, khẳng định sẽ phản nàn vương gia nặng bên này nhẹ bên kia. Nói, phân phó quản gia, phái người đi mời lễ bộ, hình bộ, binh bộ, ba vị thượng thư đại nhân đến trong phủ, nhất định phải nói rõ ràng là vương gia gọi bọn họ đến. Không phải để những cái kia ngôn quan ngự sử biết, ngày mai tào triều khẳng định sẽ cho lão phu theo cái kết bè kết cánh tội danh. Là quản gia lĩnh mệnh mà đi. Linh Thần giơ lên trong tay lồng chim, cười hỏi, tả tướng, nhìn xem buồn vương con chim này như thế nào, còn hợp khẩu vị ngươi? Hợp khẩu vị. Linh Thần nói xong ngơ ngác một chút, lời này nghe là lạ. Lý Hán Nho đi tới, nhìn xem trong lồng chim, liên tục gật đầu, tuyết trắng như ngọc, một cây tạp mao đều không có, đây là khó gặp bạch ngọc chim, mười phần hiếm thấy, thiên kim khó tìm. A, Linh Thần cười nói, con chim này vốn là Lang Châu chi phụ Tần Chí Thượng, bổn vương biết tả tướng thích chơi chim, liền nghĩ ra giá cao mua, mang về kinh tặng cho ngươi. Nhưng ngươi đoán tên vương bắt đạn này nói cái gì? Hắn nói con chim này là hắn trăm phương ngàn kế mới lấy được, chuẩn bị đưa cho một vị đại nhân vật. Cái này nhưng làm buồn vương cho khí cười, cái dạng gì đại nhân vật có thể lớn hơn đương triều tả tướng, lão tiểu tử này thật sự là không thất thời, cho hắn cơ hội không dùng được. A Lý Hán Nho liên tục vẫy tay, cũng không dám, vương gia thật sự là chết sát lão phu. Ai dám tại vương gia trước mặt tự xưng đại nhân vật, đây không phải làm trò hề cho thiên hạ sao? Tả tướng liền đừng kiêm nhường, trưởng thừa thiên tử, trợ lý bạc cơ. Linh thần nói xong, khoát khoát tay, nói, tả tướng nhưng biết Lang Châu chi phủ cuối cùng là chết như thế nào. Lý Hán Nho lắc đầu. Bổn vương để người cho toàn thân hắn bôi lên bên trên lên men thật lâu thối cá nát tôm, hấp dẫn một đoàn quạ đen, cuối cùng bị quạ đen từng chút mổ mà chết. Linh thần cầm lên lồng chim, nói, kết quả cái này bạch ngọc chim biến thành vật vô chủ, tiện nghi ngươi. Lý Hán Nho sắc mặt có chút trắng bệnh, sau đó tiếp nhận lồng chim, cười nói, đa tạ vương gia ban thưởng. Linh thần vẫy tay, giữa chúng ta còn khách khí làm gì? Đi thôi, cũng làm cho bổn vương thưởng thức một chút chim của ngươi. Nói xong, Linh thần lần nữa ngơ ngác một chút, âm thầm phi một ngụm, lời gì đây là? Lý Hán Nho cúi người, dùng tay làm dấu mời, vương gia, mời vào bên trong. Linh thần đi vào gian phòng. Kết quả trong lồng chim đột nhiên trở nên hoảng sợ bất an, trong lồng mịch bay loạn, liễu diễu réo lên không ngừng, làm cho Linh thần đau đầu. Hắn lôi kéo Vũ Điệp trực tiếp lui ra ngoài. Kỳ quái chính là, theo hai người lui ra ngoài, tất cả chim đều dần dần yên tĩnh trở lại. Lý Hán Nho buông xuống lồng chim, đi theo ra ngoài, sau đó bồi tội, vương gia, tiêu quận chúa thứ tội, những này chim bình thường đều rất yên tĩnh. Hôm nay không biết làm sao rồi. Linh thần trêu ghẹo, có phải là bọn chúng không chào đón bổn vương? Lý Hán Nho vội vàng nói, vương gia nói đùa, những này chim có thể lãnh hội đến vương gia phong thái, cũng coi là sống không ngừng. Có lẽ là thấy vương gia quá hưng phấn, bởi vì sắc khí. Vũ Điệp đột nhiên nói. Linh thần nhìn về phía nàng. Vũ Điệp cười yếu ớt giải thích, Tử Tô tỷ tỷ nói qua, cầm thú cảm giác đều rất nhạy cảm, vương gia kinh nghiệm xa trường, một thân túc sát chi khí, những cái kia chim có thể cảm giác được, vì vậy mới có thể kinh hoàng bất an. Lý Hán Nho cười nói, thì ra là thế. Lời nói xoay chuyển, vương gia, liễu quận chúa, chúng ta trước đi phòng khách dùng trà, chờ kỳ đại nhân bọn hắn đến. Linh thần khẽ gật đầu. Tiến về phòng khách trên đường, Linh thần quan tâm nói, nghe bệ hạ nói, tả tướng đại nhân gần đây thân thể không tốt, năm trước nằm trên giường hơn một tháng, tình huống gì? Lý Hán Nho thở dài, cười khổ nói, làm phiền bệ hạ cùng vương gia nhớ nhung. Kỳ thật đều là bệnh cũ, người này lớn tuổi, khó tránh khỏi có đủ loại ốm đau. Linh thần nói, lớn tuổi, liền đừng cả ngày chơi chim, quá tiêu hao tinh lực. Nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi thật tốt, đại nguyên còn phải dựa vào ngươi đâu, ngươi cũng không thể đổ xuống. Lý Hán Nho cúi người nói, vương gia yên tâm, bộ xương giả này còn chịu đựng được. Chỉ cần đại huyền cần, lão phu nguyện vì đại huyền cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Linh thần cười nói, ngươi nhưng dẹp đi đi, ngươi nếu là mệt chết, bệ hạ liền phải rơi cái cay nghiệt thiếu tình cảm tiết tuổi. Bổn vương nghĩ đến, muốn hay không để bệ hạ cho phép ngươi trở lại quê hương, bảo dưỡng tuổi thọ đâu. Lý Hán Nho biến sắc, đa tạ vương gia nhớ mong, thân thể của ta thật không có sự tình. Bây giờ đại huyền mới tiến vào quỹ đạo, lão phu ha có thể trốn đi hưởng thanh phúc. Trong lúc nói chuyện, đi tới phòng khách, một bên uống trà, một bên chờ Kỷ Minh Thần bọn người đến đây. Một canh giờ sau, Kỷ Minh Thần, Lệ Chí Hành, Phùng Cao Kiệt ba người mới trước sau đổi tới. Tất cả mọi người là người quen biết cũ, hành lễ qua đi, liền quen thuộc hàn huyên. Lúc này, quản gia đến đây bẩm báo, nói là thịt rượu chuẩn bị kỹ càng. Lý Hán Nho cười nói, vương gia, vậy chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Linh Thần cười gật gật đầu. Chương 1647, bởi vì con chim này, lão phu ngược lại an tâm. Chương 1647, bởi vì con chim này, lão phu ngược lại an tâm. Một đoàn người đi tới thiện sảnh, tiệc rượu đã chuẩn bị kỹ càng. Nhìn xem rượu trên bàn, Lệ Chí Hành cứng nhắc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, xem như uống vương ra rượu. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, lời nói này, buồn vương giống như rất keo kiệt như. Lệ Chí Hành cười mà không nói. Linh Thần trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt. Buồn vương không phải hẹp hỏi, chỉ là bình thường bận quá, không có thời gian cùng các ngươi tụ. Tới tới tới, hôm nay bổ sung, chúng ta không say không về. Trong bữa tiệc, Linh Thần hỏi Kỷ Minh Thần, Lâm Tinh Nhi gần nhất thế nào? Kỷ Minh Thần giơ ngón tay cái lên, thiên tài trong thiên tài, tại nàng dưới sự dẫn đầu, xuống kiếp đã cải tạo thành công hơn 5 năm đêm. Vương gia hai ngày này rảnh rỗi có thể tới binh bộ nhìn xem, hạ quan cảm thấy Lâm cô nương là thật sự không tệ, cùng vương gia kia là. Kỷ Minh Thần phía sau ngừng lại, hắn đột nhiên nhớ tới Vũ Điệp còn ở đây. Vũ Điệp nết miệng mỉm cười. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, tất cả mọi người uống đến không sai biệt lắm. Dù sao cũng là giữa trưa, không thể thật uống say mềm. Tiệc rượu tan họp về sau, Linh Thần có vẻ như uống hơi nhiều, Vũ Điệp vịn hắn đi tới bên ngoài phủ. Tướng phủ bên ngoài, Vệ Ưng lái xe chờ đợi. Nhìn thấy Linh Thần cùng Vũ Điệp đi ra, tranh thủ thời gian tiến lên đón. Linh Thần quay người, hướng đưa ra cửa Lý Hán Nho khoát khoát tay, hẹn xong lần sau lại uống. Lên xe ngựa, Vệ Ưng lái xe trở về vương phủ. Trong thùng xe, nguyên bản uống nhiều Linh Thần ánh mắt trở nên thanh minh. Xem ra hắn căn bản không uống nhiều, tối thiểu nhất không có mặt ngoài nhiều như vậy. Hắn nhìn về phía Vũ Điệp, xác định sao? Vũ Điệp gật đầu, là hắn, không sai. Mặc dù trên bức họa người có râu ria, mang nho quan, cải trang trang điểm qua, nhưng một người ngũ quan hình dáng cùng bộ mặt xương cốt trong ngắn hạn không cách nào cải biến. Vũ Điệp nói, là Lý Hán Nho quản gia, cũng chính là trên bức họa người. Linh Thần cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn sớm đã có suy đoán, bằng không thì cũng sẽ không mang Vũ Điệp đến để nàng phân biệt. Kỳ thật cái này cũng không có đoán, bởi vì việc này đủ để Chu Cựu tộc, cho nên làm việc nhất định phải là chính mình người tin được. Tướng phủ cổng, Lý Hán Nho đưa tiễn Kỷ Minh Thần ba người về sau, quay đầu nhìn về phía Ninh Thần rời đi phương hướng. Chợt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh khom lưng quản gia. Quản gia thân thể khẽ run lên, tướng ra, hắn có phải hay không phát hiện cái gì? Lý Hán Nho thần sắc trở nên âm lãnh. Trở về rồi hay nói. Hai người trở về trong phủ, đi thẳng tới nuôi chim gian phòng. Hắn thích ở trong này nói chuyện. Mấy chục con chim liều díu, có thể che giấu thanh âm, liền xem như có người nghe lén, cái gì đều nghe không được. Lý Hán Nho trầm giọng hỏi, ngươi xác định cái mông đều lau sạch sẽ rồi? Quản gia cúi người, nói, tướng gia yên tâm, tất cả manh mối, thuộc hạ đều chặt đứt. Lý Hán Nho nói, sẽ hay không có người nhận ra ngươi đến? Quản gia thân thể run lên, bởi vì hỏi cái vấn đề này, liền đại biểu cho trong lòng sinh ra sắc cơ, chuẩn bị giết người diệt khẩu. Tướng gia yên tâm, mỗi lần đưa đều là thuộc hạ bồi dưỡng tâm phúc, bây giờ đã diệt khẩu. Tại tiệm vài lúc, thuộc hạ cải trang trang điểm qua, mà lại rất ít lộ diện, gặp qua thuộc hạ người cũng chính là trong tiệm hòa kế, bọn hắn cũng vĩnh viễn không cách nào mở miệng. Tiệm vải cho một mối lửa, đầu mối gì cũng sẽ không lưu lại. Lý Hán Nho khẽ gật đầu, như thế rất tốt. Lão phu có loại trực giác, hắn không hề phát hiện thứ gì. Quản gia nhìn về phía Ninh Thần đưa con kia bạch ngọc chim, vô ý thức nói, như hắn không có phát hiện, vì sao đưa tướng ra bạch ngọc chim? Lý Hán Nho cười nói, chính là bởi vì đưa tới con chim này, lão phu ngược lại an tâm. Ninh Thần người này, căm ghét như kẻ thù, nếu là phát hiện cái gì, căn bản sẽ không lại là đưa chim lại là đưa rượu, mà là trực tiếp đưa đồ đao. Ninh Thần là cái người rất thông minh, hắn biết trên cái thế giới này, có đôi khi trừ giao tình, còn có tình lõi đời. Hắn mặc dù là cao quý nhất chính vương, nhưng lâu dài xuất chinh tại bên ngoài, triều đình lớn nhỏ công việc còn phải lão phu giúp bệ hạ xử lý. Hắn biết lão phu thích nuôi chim, cho nên được đến cái này bạch ngọc chim về sau, liền đưa cho ta, làm cái thuận nước dòng thuyền. Quản gia cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nói như vậy, hắn hôm nay đến đây, chỉ là đơn thuần bái phỏng. Lý Hán Nho gật đầu, đương nhiên, hắn mỗi lần về kinh đô sẽ tìm chúng ta tụ một trận, lần này cũng không ngoại lệ. Kỳ thật coi như hắn biết cái gì cũng không quan trọng. Đệ nhất, hắn không có chứng cứ. Thứ hai, đại huyền còn cần ta. Lão phu vì đại huyền cúc cung tận tụy, mệt mỏi đổ thân thể, bây giờ chỉ là nghĩ kéo dài tuổi thọ, tiếp tục vì đại huyền hiệu lực mà thôi, làm sai chỗ nào? Ngươi lập tức một lần nữa an bài địa phương, không có đan dược, lão phu thân thể này càng ngày càng tệ. Quản gia cúi người, là thuộc hạ sẽ mau chóng an bài. Một bên khác, xe ngựa trở lại nhiếp chính vương phủ. Chỉ là lái xe từ Vệ Ưng biến thành Ninh Thần. Vệ Ưng tự nhiên là đi theo dõi. Ngoảnh một cái 5-6 ngày đi qua. Mấy ngày nay, Ninh Thần mỗi ngày mang Vũ Tư Quân đi dạo Đại Huyền kinh thành. Đại Huyền kinh thành có thể so sánh võ quốc hoàng đô phồn hoa nhiều. Vũ Tư Quân cảm khái, chợt nói, đợi nhi thần ngày sau đăng cơ, nhất định phải phát triển mạnh kinh tế, để võ quốc bách tính an cư lạc nghiệp, người người đều vượt qua như Đại Huyền bách tính ngày tốt lành. Bình thường thái tử, dám nói ngày sau đăng cơ như thế nào như thế nào. Một khi truyền đến hoàng đế trong lỗ tai, không nói trực tiếp bỏ tù, cũng phải bị phế người kế vị chi vị. Nhưng Vũ Tư Quân không giống, hắn người kế vị chi vị ổn đến không thể lại ổn, trở thành tương lai võ quốc hoàng đế là chuyện ván đã đóng thuyền. Nữ đế mỗi ngày ghé vào lỗ tai hắn lại nải, nói để hắn mau mau lớn lên, đem hoàng vị nhường ngôi cho hắn. Ngày thứ hai, Ninh Thần liền đem Vũ Tư Quân đưa đến Huyền Đế bên người. Từ Huyền Đế dạy hắn đạo làm vua. Huyền Đế mặc dù bảo thủ có thừa, tiến thủ không đủ, nhưng hắn lại làm cho Đại Huyền binh cường mã tráng, bách tính cơm no áo ấm. Nếu như không phải Huyền Đế để giành được hùng hậu vốn liếng, Đại Huyền không có khả năng khôi phục nhanh như vậy sinh cơ. Trương Thiên Luân cơ hồ đem Huyền Đế để giành được vốn liếng họa họa ánh sáng. Nhưng Huyền Đế dưới sự quản lý Đại Huyền nội tình vẫn còn, lúc này mới có thể tại chiến tranh qua đi nhanh chóng tỏa ra sự sống, một lần nữa đứng lên. Cho nên nói, một cái hợp cách hoàng đế, tựa như là kiến trúc sư. Quốc gia chính là nền tảng. Chỉ có đem nền tảng nền vững chắc, coi như cao ốc sụp đổ, cũng có thể một lần nữa lại che lại. Đem Vũ Tư Quân giao cho Huyền Đế, Linh Thần đi bồi một hồi An Đế cùng Hải Tử, sau đó liền xuất cung. Hắn cưỡi lữ bố, thẳng đến Minh Bộ, chuẩn bị đi xem một chút Lâm Tinh Nhi. Theo Lang Châu trở về, hắn còn không có lo lắng đi nhìn nàng, nhưng rất hiển nhiên, lần này cũng nhìn không thành, bởi vì Vệ Ưng tìm tới hắn. Vương gia, tối hôm qua tướng phủ quản gia lặng lẽ rời đi tướng phủ, đi ngoại thành một tòa nhà. Cái kia tòa nhà phòng thủ nghiêm mật, thuộc hạ đi theo vào về sau, không thể tìm tới người, đoán chừng là có mật thất. Linh Thần con mắt nhắm lại, hỏi, cái kia trong nhà ở chính là người nào? Vệ Ưng nói, vương gia thứ tội, thuộc hạ người nhìn thấy đều có công phu mang theo, cụ thể là ai không rõ ràng. Linh Thần suy tư một chút, nói, ngươi đi lặng lẽ tra một chút, tòa này tòa nhà chủ nhân là ai? Bên trong ở đều là người nào? Nhớ lấy, âm thầm điều tra, đừng đánh cỏ kinh rắn. Chương 1648, châu ngựa không có thời gian cùng tinh lực truy cầu trưởng sinh. Chương 1648, châu ngựa không có thời gian cùng tinh lực truy cầu trưởng sinh. Vệ Ưng rời đi về sau, Ninh Thần suy tư một chút, còn là đi binh bộ. Nghe nói Ninh Thần đến, Kỷ Minh Thần rất là vui vẻ ra đón. Cùng Lâm Tinh Nhi thời gian trung đụng càng dài, hắn càng có thể cảm giác được thiên cơ thuật cường đại. Thiên cơ thuật, lợi quốc lợi dân, Lâm Tinh Nhi dạng này kỳ nữ, nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại. Để một nữ tử cam tâm tình nguyện lưu lại, Kỷ Minh Thần cảm thấy chỉ có hai cái biện pháp, một cái là yêu, một cái là tiền. Nhưng Lâm Tinh Nhi không ham tiền, vậy cũng chỉ có thể là tình yêu. Nhưng nàng dạng này kỳ nữ, nam tử căn bản không xứng với. Đương nhiên, kinh thành cũng có hai nam tử. Thì như trước mắt vị này, uy danh hiển hách đại viện nhiếp chính vương. Linh Thần meo mắt lại nhìn vẻ mặt cười gian Kỷ Minh Thần, nâng lên cánh tay nói, "Kỷ đại nhân, ngươi nhìn đây là cái gì?" Kỷ Minh Thần nhìn một chút, cánh tay. Linh Thần trợn mắt, là nổi da gà, ngươi vì cái gì một mặt hèn mọn nhìn xem bổn vương? Kỳ Minh Thần biểu lộ cứng đờ, chợt sờ sờ mặt mình, không có khả năng. Chính mình một mặt chính khí, làm sao lại hèn mọn đâu? Hắn đổi chủ đề, túi người hỏi, vương gia hôm nay đến, là công sự còn là biểu tư? Linh Thần nói, công sự. Kỳ Minh Thần một mặt thất vọng, vô ý thức nói, liền không có điểm biểu tư. Hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện tác hợp Linh Thần cùng Lâm Tinh Nhi. Trước đó chính mình từ đó cản trở, hiện tại lại tác hợp, Linh Thần căn bản không tin. Lần trước hắn tới cửa nói chuyện này, bị Linh Thần cho đuổi ra vương phủ. Linh Thần một mặt nghi hoặc, Kỳ đại nhân, ngươi làm sao kỳ quái như thế? Kỳ Minh Thần gượng cười hai tiếng, trong lòng tự nhủ việc này không thể gấp, đến tiến lên dần dần, trước hết để cho vương gia cùng Lâm Tinh Nhi một mình mới được. Vương gia oai hùng bất phàm, Lâm Tinh Nhi xinh đẹp động lòng người. Cái này cô nam quả nữ nếu là ở cùng một chỗ, không được phát sinh chút gì. Vương gia, chúng ta đi vào ngồi trò chuyện. Linh Thần khoát qua tay, không cần, mang bổn vương đi gặp Lâm Tinh Nhi. Kỳ Minh Thần, vương gia không phải vì công sự mà tới sao? Còn là vương gia sẽ lấy việc công làm việc tư a? Kỳ Minh Thần trong lòng tự đủ. Linh Thần nhìn xem hắn, nói, Lâm cô nương tại cải tạo súng kiếp, bổn vương tìm nàng, chẳng lẽ không phải công sự? Kỳ Minh Thần cười rạng rỡ, vương gia lời nói rất đúng, ngài mời vào bên trong, hạ quan để người đi mời Lâm cô nương. Không cần, trực tiếp mang ta đi là được. Kỳ Minh Thần mặt mũi tràn đầy do dự. Linh Thần nhíu mày, làm sao rồi? Kỳ Minh Thần lắc đầu liên tục, không có việc gì, vương gia chờ một lát. Nói, đi đến nơi xa, đưa tay đưa tới một cái sai dịch, nhỏ giọng căn dặn vài câu. Sai dịch nghe xong gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy đi. Kỳ Minh Thần trở về, túi người nói, vương gia, mời. Linh Thần nhìn xem hắn, ngươi lén lén lút lút làm gì chứ? Kỳ Minh Thần cười rạng rỡ, không có việc gì không có việc gì. Vương gia, hạ quan dẫn ngươi đi thấy Lâm cô nương. Linh Thần gật đầu. Kỳ Minh Thần ở phía trước dẫn đường. Trên đường, Linh Thần đột nhiên nói, Kỳ đại nhân, ngày ấy chúng ta tại tướng phủ uống rượu lúc, bổn vương phát hiện tả tướng thân thể thế nhưng là càng ngày càng kém. Kỳ Minh Thần ánh mắt tối sầm lại, khẽ gật đầu, đúng vậy à, tả tướng cũng lão, trên thân nhuệ khí cũng không còn. Hai năm này, trạng thái thân thể đột nhiên cấp tốc trưởng, thường xuyên ốm bệnh. Bất quá hắn tâm tính rất tốt, thường xuyên nhắc tới vương gia cái kia hai câu thơ. Nhân sinh từ xưa ai không chết, lưu lấy lòng son chiếu hoàn thành tác phẩm. Tả tướng cũng coi là một đời danh tướng, coi như ngày nào đột nhiên đi, cũng sẽ lưu danh bách thế. Linh Thần con mắt nhắm lại, thình lình mà hỏi, ngươi nói hiện tại có hai một cơ hội bày ở bên trái xem tướng trước, một cái là trường sinh bất lao đang dược, một cái là lưu danh bách thế, cả hai chỉ có thể chọn thứ nhất, hắn sẽ làm sao chọn? Kỳ Minh Thần hơi suy tư một chút, sau đó chém đinh chặt sắt nói, người khác ta khó mà nói, nhưng nếu là tả tướng, hắn khẳng định sẽ chọn lưu danh bách thế. Tả tướng không chỉ là tả tướng, còn là văn đàn đại nho, học cho khắp thiên hạ, với hắn mà nói, sau lưng tên lớn hơn hết thảy. Linh Thần khẽ miệng ngậm lấy một vòng niềm ai, lạnh nhạt nói, có cơ hội ta tự mình hỏi một chút tả tướng, bổn vương đoán hắn sẽ chọn đan dược. Kỳ Minh Thần tự tin nói, không có khả năng, tả tướng mới sẽ không vì mạng sống từ bỏ sau lưng tên. Linh Thần cười cười, không nói gì thêm. Trên đời này không ai có thể ngăn cản trường sinh bất lao dụ hoặc, nhất là những cái kia ngồi ở vị trí cao người, bao quát đế vương. Châu ngựa cả đời quá khổ, vất vả cả đời miễn cưỡng ấm no, căn bản không có thời gian cùng tiền tài theo đuổi trường sinh. Bọn hắn thậm chí nghĩ đến, thế gian này quá khổ, kiếp sau không đến. Mà những cái kia ngồi ở vị trí cao người, bọn hắn có được quá nhiều, động lòng người chết rồi liền cái gì cũng không có. Bọn hắn có thời gian có tinh lực theo đuổi trường sinh, ý đồ lưu lại hiện tại vốn có hết thảy. Đột nhiên, Kỷ Minh Thần ai u một tiếng, giống như đi chân. Linh Thần nhìn xem hắn, ngươi không sao chứ? Hạ quan không có việc gì, lập tức liên tốt, vương gia chờ một lát. Kỷ Minh Thần ngồi tại ven đường trên một tảng đá, xoa cổ chân. Một lát sau, đứng người lên tiếp tục dẫn đường. Sau nửa canh giờ, Kỷ Minh Thần mang Linh Thần đi tới rèn đúc sở. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem Kỷ Minh Thần, gia hỏa này làm cái quỷ gì? Trên đường đi không phải đau chân, chính là đau bụng. Một khắc đồng hồ lộ trình, cơ hồ đi nửa canh giờ, rõ ràng là đang chỉ hoãn thời gian. Rèn đúc sở là cái đại viện. Bên trong truyền ra đinh đinh đang rèn sắt âm thanh. Linh Thần cùng Kỷ Minh Thần tiến đến. Kỷ Minh Thần khục một tiếng, hỏi một cái thợ thủ công, Lâm Tinh Nhi Lâm cô nương đâu? Cái kia thợ thủ công chỉ hướng cách đó không xa, sau đó ngơ ngác một chút, nói, mới vừa rồi còn ở nơi đó, lúc này làm sao không thấy rồi? Kỷ Minh Thần quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó vụng trộm cười. Nhưng hắn cười, không có trốn qua Linh Thần con mắt. Linh Thần đang muốn hỏi thăm, đã thấy Kỷ Minh Thần trên mặt cười đột nhiên ngưng kết. Linh Thần thuận hắn ánh mắt nhìn lại, vẫn không khỏi đến cười. Cách đó không xa, một đạo sinh sắn thân ảnh, theo hỏa lô đằng sau nhô ra thân thể, sau đó dùng cặp gấp than theo trong lò lửa kẹp ra một vật, bỏ vào bên cạnh mỡ heo bên trong, từ từ bốc khói. Linh Thần cùng Kỷ Minh Thần đi tới. Lâm Tinh Nhi chuyên chú trong tay mình sự tỉnh, căn bản không có chú ý tới hai người. Như hôm nay khi không tính ấm áp, nhưng Lâm Tinh Nhi xuyên rất đơn bạc, vẫn như cũng là màu hồng váy trang, nàng có rất nhiều bộ dạng này váy trang, chỉ là kiểu dáng đều giống nhau. Lâm Tinh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính cho bụi, cái trán che kín nóng ánh mồ hôi, thỉnh thoảng nâng lên cánh tay sát một chút. Nàng một lòng đội vàng trong tay mình sự tỉnh, Linh Thần cùng Kỷ Minh Thần đứng nửa ngày nàng cũng không phát hiện. Kỷ Minh Thần nhịn không được hò khan một tiếng. Lâm Tinh Nhi nghe tới thanh âm, vô ý thức ngẩng đầu nhìn đến, khi thấy Linh Thần lúc, ánh mắt sáng lên. Nàng thả xuống trong tay đồ vật, túi người hành lễ, dân nữ gặp qua vương gia lúc nào đến. Linh Thần cười nói, vừa tới. Lâm Tinh Nhi ồ một tiếng, sau đó nhìn về phía Kỷ Minh Thần, Kỷ đại nhân, ngươi vừa rồi để người đến truyền lời, để ta trang điểm, chuẩn bị nên đón một vị đại nhân vật, nói chính là vương gia sao? Chương 1649, cố gắng tác hợp chương 1649, cố gắng tác hợp Kỷ Minh Thần biểu lộ phút chốc cứng đờ. Linh Thần quay đầu nhìn về phía hắn, khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Kỳ đại nhân, Lâm cô nương là bổn vương mời về nhân tài, không phải lấy sắc hầu người con hát. Kỷ Minh Thần mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đội vàng giải thích nói, vương gia hiểu lầm, hạ quan không có để Lâm cô nương lấy sắc hầu người ý tứ, chỉ là nghĩ để Lâm cô nương hơi trang điểm một chút. Linh Thần nhíu mày, có ý tứ gì? Kỷ Minh Thần vẻ mặt đau khổ, trong lòng tự nhủ ta còn có thể có ý tứ gì? Cũng không phải nghĩ tác hợp các ngươi sao? Ngươi xem một chút Lâm Tinh Nhi, bao nhiêu xinh đẹp một cái tiểu cô nương, hiện tại đầy bụi đất, cái này có thể vào mắt của ngươi. Lâm Tinh Nhi cười nói, vương gia không nên tức giận, Kỷ đại nhân cũng là một phen hảo tâm, cái này nói rõ là nghĩ tác hợp chúng ta. Để ta trang điểm, xuyên xinh đẹp điểm, vương gia nhìn xem cũng cảnh đẹp ý vui. Bất quá, vương gia hẳn là không có như thế nông cạn a. Nhìn ngươi chỉ nhìn bề ngoài. Kỷ Minh Thần cười xấu hổ vô cùng. Linh Thần một mặt im lặng nhìn xem hắn, khó trách con hàng này trên đường lại là trẹo chân, lại là đau bụng kéo dài thời gian, nguyên lai là vì để cho Lâm Tinh Nhi có thời gian trang điểm. Hắn hoài nghi gia hỏa này có phải bị bệnh hay không. Trước đó chính mình tìm Lâm Tinh Nhi, hắn cũng như phòng cướp. Hiện tại ngược lại tốt, thực lực tác hợp. Kỷ Minh Thần thấy mình tâm tư bị vạch trần, dứt khoát cũng không trang, túi người nói, cầu vương gia cưới Lâm cô nương. Linh Thần. Lâm Tinh Nhi lại cười tủm tỉm nhìn xem, một bộ xem kịch vui biểu lộ, tựa như chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Bởi vì nàng biết nguyên nhân. Kỷ Minh Thần thái độ đại biến, cũng là bởi vì nàng. Kỷ Minh Thần vẻ mặt thành thật nói, vương gia vai hùng bất phàm, Lâm cô nương mỹ lệ làm rung động lòng người, các ngươi là trời đất tạo nên một đôi. Như Lâm cô nương gả cho người khác, nàng cả đời này sẽ chỉ bị nhốt tại nhà cao cửa rộng. Gả cho vương gia, nàng là tự do, có thể tiếp tục phát sáng phát nhiệt, dùng tiền cơ thuật lợi quốc lợi dân. Linh Thần giật mình, Kỷ Minh Thần lời này không phải không có lý. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Tinh Nhi, cái sau lại đối với hắn nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Một bộ không liên quan gì đến ta bộ dáng. Linh Thần mỉm cười bật cười, nhìn về phía Kỷ Minh Thần nói, việc này ngươi hẳn là trước trưng cầu Lâm cô nương ý kiến. Kỷ Minh Thần nhìn về phía Lâm Tinh Nhi, đừng nhìn ta liền một giới thảo dân, gả vương gia chính là trèo cao. Ngươi phải hỏi một chút vương gia, có nguyện ý hay không để ta leo lên. Lâm Tinh Nhi nụ cười tươi đẹp, lại đem vấn đề ném trở về. Kỷ Minh Thần lại nhìn về phía Linh Thần. Linh Thần đang muốn mở miệng, lại nghe Lâm Tinh Nhi nói, vương gia có thể nghĩ rõ ràng, ta cả ngày cùng những này lạnh như băng cục sắt liên hệ, cũng sẽ không hầu hạ người. Cưới về nhà nói không chừng còn phải vương gia hầu hạ. Linh Thần vô ý thức nói, không có việc gì, ta thích ở phía trên. Lâm Tinh Nhi nao nao, cái gì ở phía trên? Linh Thần biểu lộ cứng đờ, không một tiếng, không có việc gì. Cái này ai hầu hạ ai sự tình sau này hay nói, ta lần này tới tìm ngươi là có liên quan cha mẹ ngươi sự tình có tin tức. Lâm Tinh Nhi thần sắc kích động hỏi, tin tức gì? Linh Thần đem sự tình đại khái nói một lần. Lâm Tinh Nhi hốc mắt phím hồng, nước mắt đảo quanh, nghẹn ngào nói, thiên cơ thuật vốn là chúng ta thiên cơ môn người đáng tự hào nhất đồ vật, không nghĩ tới lại vì cha mẹ đưa tới tai họa. Đột nhiên Lâm Tinh Nhi quỳ xuống, dân nữ đa tạ vương gia chu sát Lý Tòng Thiện cái này mặt người dạ thú đồ vật, vì cha mẹ ta báo thù. Linh Thần tiến lên đỡ dậy Lâm Tinh Nhi, an ủi, bổn vương đáp ứng ngươi sẽ hết sức cứu ra cha mẹ ngươi, chỉ cần bọn hắn còn sống, bổn vương chắc chắn toàn lực ứng phó. Lâm Tinh Nhi cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ vương gia. Linh Thần đang muốn nói chuyện, lại cảm giác được Kỷ Minh Thần chọc chọc chính mình. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Kỷ Minh Thần đưa qua một khối khăn tay, sau đó ra hiệu hắn giúp Lâm Tinh Nhi lau lau nước mắt. Linh Thần tiếp nhận khăn tay, nhẹ nhàng giúp Lâm Tinh Nhi lau khô nước mắt. Kỷ Minh Thần mặt mũi tràn đầy vui mừng, trong lòng lại lặng lẽ chửi bậy, vương gia nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, vừa rồi nhìn thấy Lâm Tinh Nhi khóc, vậy mà cùng cái như ngốc đầu nga, cũng không biết cho người ta lau lau nước mắt. Xem ra hai người này muốn đi đến cùng một chỗ, không có hắn, căn bản không đùa. Tiếp xuống, Linh Thần hỏi thăm súng kiếp cải tạo tiến độ. Lâm Tinh Nhi nói cho hắn, lại có 2 tháng, liền có thể cải tạo ra Ninh An quân cần thiết tam nhãn súng kiếp. Lâm cô đương, người cái kia hoa baby còn nữa không? Còn có tụ tiễn. Hắn phát hiện cái kia hoa baby dùng rất tốt, nhưng chỉ giới hạn trong người, hoặc là có thể phối cấp giám sát sở. Nhưng không có cách nào dùng ở trên chiến trường. Trên chiến trường một khi chém giết ra, khắp nơi đều là người, hoa baby nổ tung, không chỉ địch nhân đâm mù, chính mình cũng sẽ đâm mù. Cũng không thể ném ra hoa baby nhắm mắt lại, ngừng tay vung lên đào động tác ga. Trên chiến trường, coi như lâm ngủ, địch nhân cũng sẽ liều mạng vùng vẫy chiến đao. Nhắm mắt lại rất dễ dàng bị địch nhân loạn đao đánh chết, hoặc là bị người một nhà ngộ sát. Cho nên, thứ này chỉ thích hợp đơn binh hoặc là phạm vi nhỏ tác chiến sử dụng. Lâm Tinh Nhi nói, có, vương gia chờ một lát, ta đi cho ngươi lấy. Lâm Tinh Nhi đi lấy đồ vật. Kỷ Minh Thần hạ giọng, có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói, vương gia, ngươi vừa rồi vì cái gì đổi chủ đề, làm sao không đáp ứng đâu? Linh Thần một mặt im lặng nhìn xem hắn, Lâm cô nương vừa rồi nói gần nói xa đều tại cự tuyệt, chỉ là không có nói rõ mà thôi. Cha mẹ của nàng hiện tại tung tích không rõ, sinh tử chưa biết, ngươi hiện tại ép buộc nàng nói chuyện yêu đương, cái này thích hợp sao? Kỷ Minh Thần thở dài, khẽ gật đầu, đích xác, hạ quan có chút nóng nảy. Việc này trước thả thả, ngươi đường đường binh bộ thượng thư, cánh tay đắc lực chi thần, làm sao cả ngày cùng cái bà mối như? Kỷ Minh Thần khỏe miệng giật một cái, có chút ủy khuất, vương gia nói như vậy nhưng là không còn lương tâm, ta làm nhiều như vậy là vì ai vậy? Nói nhỏ chuyện đi, là vì vương gia. Nói lớn chuyện ra là vì đại huyền giang sơn xã tắc. Linh Thần nhìn xem hắn dáng vẻ bị khuất, không khỏi bật cười, đang chuẩn bị chấn an hắn vài câu, một cái sai dịch chạy chậm tới. Đại nhân, bên ngoài phủ có cái gọi vệ ương cầu kiến vương gia. Nghe xong là Vệ Ưng, Linh Thần hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Hắn đến binh bộ, nói cho Vệ Ưng. Vệ Ưng lúc này đến tìm hắn, khẳng định là phát hiện manh mối trọng yếu. Kỳ đại nhân, bổn vương có việc đi đầu một bước. Làm phiền nói với Lâm cô nương một tiếng, Hoa Baby cùng tụ tiễn, bổn vương ngày khác trở lại lấy. Linh Thần một đường đi tới bên ngoài phủ. Nhìn thấy Vệ Ưng về sau, hỏi, tra được cái gì rồi? Vương gia, thuộc hạ ẩn vào tòa viện kia thời điểm, phát hiện người ở bên trong tại thu dọn đồ đạc, xem ra bọn hắn là chuẩn bị rút lui. Linh Thần suy tư một chút, nói, bọn hắn có bao nhiêu người? Thuộc hạ không có đếm kỹ, nhìn ra đại khái có số 30-40 người. Linh Thần hừ lạnh một tiếng, đạm mạc nói, người thật đúng là không ít. Đại Nguyên luật quy định, thương nhân sĩ tộc nhà hộ viện không được vượt qua 20 người, như không có công danh mang theo, hộ viện không được cầm lợi khí, chỉ có thể dùng gậy gỗ. Như vậy, chỉ cần dùng lý do này, liền có thể đuổi bắt tòa kia tòa nhà người. Chương 1650, chẳng lẽ làm cái gì việc trái với lương tâm? Chương 1650, chẳng lẽ làm cái gì việc trái với lương tâm? Vệ Ưng, tướng phủ quản gia nhưng ở đâu tòa trong nhà? Vệ Ưng lắc đầu, không tại. Linh Thần cúi đầu suy nghĩ, một lát sau nói, ngươi đi giám sát sở tìm cảnh kinh, để hắn lấy phụng dưỡng tư binh, ý đồ mưu phản tội danh, đem tòa kia tòa nhà người tất cả đều mang về cho ta giám sát sở, một người cũng không cho phép bỏ qua. Là. Vệ Ưng lĩnh mệnh mà đi. Lúc này, Kỷ Minh Thần đuổi theo, đến trước mặt, thở hồng hộc nói, xem như đội kịp, vương gia, đây là Lâm cô nương để ta giao cho ngươi. Linh Thần tiếp nhận Kỷ Minh Thần đưa tới Hoa Baby cùng tụ tiễn sử dụng mũi tên, chợt nói, Kỷ đại nhân, từ giờ trở đi, không có bệ hạ cùng bổn vương mệnh lệnh, Vệ Long quân, Thành vệ quân, Cấm quân, bất luận kẻ nào không được điều động. Tất cả quân đội điều động đều muốn trải qua binh bộ xét duyệt. Kỷ Minh Thần biến sắc, hỏi, vương gia, xảy ra chuyện gì rồi? Linh Thần nói, trước đừng hỏi, làm theo lời ta bảo là được. Hạ quan, tuân mệnh. Linh Thần chở mình lên ngựa, phóng ngựa mà đi. Kỷ Minh Thần nhìn xem đi xa Linh Thần, nhíu mày, thầm nói, hiện tại không có đồ đần sở vương gia rủi ro à? Kỳ thật hắn muốn nói, hiện tại không có đồ đần làm cái gì mưu phản a. Bây giờ đại huyền có thể nói là bền chắc như thép, thiên hạ quy tâm. Linh Thần một câu, so binh phủ còn có tác dụng. Hiện tại trên triều đình người không có mấy cái cũ gương mặt đã bị thanh tẩy nhiều lần. Bây giờ trên triều đình mặc dù cũng có bẻ cánh phân chia, nhưng ai cũng không dám tại quốc gia trên đại sự có tiểu động tác. Tại quốc gia phát triển trên đường đều là kình hướng một chỗ làm. Ai nếu là dám phá hư hiện tại cục diện thật tốt, cái kia tinh khiết là mang theo chính mình cựu tộc đầu đang chơi. Trương Thiên Luân cầm quyền lúc, đại nguyên bấp bênh, sơn hà vỡ vụn. Đừng nói bách tính, quan viên không có tôn nghiêm, đi sứ quốc gia khác còn phải cho người ta quỳ xuống, bên trên bang chi thần quỳ xuống bang chi dân, sống được chẳng bằng con chó, mặt mũi còn không bằng giày cái đệm. Hiện tại thật vất vả khôi phục đại quốc chi uy, người tham một điểm, vớt điểm chỗ tốt đều được. Nhưng ai dám phá hư bây giờ cái này cục diện thật tốt, đó chính là cùng trên triều đình văn võ bá quan là địch. Kỷ Minh Thần nói thầm, sẽ không có người ngốc như vậy a. Hiện tại mưu phản, đó không phải là ngại chính mình cựu tộc quá nhiều người sao? Một bên khác, Linh Thần trở lại vương phủ. Đợi đến cơm tối thời gian, Linh Thần mang lên Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính, cùng hơn 30 tên linh an quân rời đi. Tả tướng phủ, Lý Hán Nho đang dùng cơm bữa ăn. Hắn hiện tại dùng cơm 10 phần giảng cứu, hắn có một bộ đặc thù thực đơn. Mà lại, cái này thực đơn, đầu bếp làm không được, chỉ có thuận sĩ có thể. Thì như lúc này, Lý Hán Nho đang chuẩn bị dùng cơm. Bên cạnh phục vụ, liền có một vị nhìn qua đạo cốt tiên phong giang hồ thuật sĩ. Trên bàn, trừ một chút thanh đạm đồ ăn, còn có hai bàn đặc thù đồ ăn, dùng cái nắp che kín, thấy không rõ phía dưới là cái gì. Đây là, thuật sĩ tiến lên, mở ra cái thứ nhất cái nắp. Phía dưới là thuần ngân bàn ăn, trong mâm là một chút to bằng móng tay màu đỏ tinh thể, ẩn ẩn có thể nghe được một cỗ mùi máu tươi. Đây là đỏ chỉ. Tiến vào đỏ chỉ, luyện thu thạch. Hai thứ đồ này, nghe nói có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng tiến vào đỏ chỉ, cũng không phải đốt mao đánh đỉnh, mà là cách dùng bảo chế. Đốt mao đánh đỉnh là giang hồ thuật sĩ thuyết pháp, kỳ thật chính là luyện đan. Mà cái này đỏ chỉ nguyên liệu, có chút buồn nôn, chính là nữ tử quỷ thủy, cũng chính là kinh nguyệt. Đến nỗi luyện thu thạch, kỳ thật chính là đem đồng nam đồng nữ nước tiểu, đựng đầy bằng lớn, tăng thêm các loại dược liệu, chờ chất hỗn hợp lắng đọng, rút ra hòn đá nhỏ lớn nhỏ hạt tròn, chính là thu thạch. Hai thứ đồ này, Lý Hán Nho hiện tại mỗi ngày đều muốn phục dụng. Trừ cái đó ra, hắn hiện tại không uống trà, cũng không uống nước, khát liền uống người sữa. Bên cạnh thuật sĩ, đem chứa đỏ chỉ đĩa bưng đến Lý Hán Nho trước mặt, hầu hạ hắn ăn xong, lấy người sữa súc miệng về sau, lại bưng lên chứa thu thạch đĩa. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị hưởng dụng thời điểm, một cái hạ nhân chạy tới bẩm báo, khởi bẩm tướng gia, Nhiếp Chính Vương đến rồi. Lý Hán Nho khẽ giật mình, trong lòng buồn bực, Linh Thần làm sao lúc này đến rồi? Bên cạnh quản gia thấy thế, tướng gia chậm rãi hưởng dụng, thuộc hạ trước đi chào hỏi vương gia. Lý Hán Nho đang muốn gật đầu, ngoài cửa vang lên Linh Thần thanh âm, tả tướng, đang ở đâu? Bổn vương tới tìm ngươi uống rượu. Lý Hán Nho kinh hãi, đội vàng đem trong mâm thu thạch một mạch lay đến trong miệng, sau đó ý đồ dùng người sữa lao xuống đi. Kết quả ăn đến quá nhiều, nghẹn lại, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai. Đúng lúc này, Linh Thần mang theo một vỏ rượu đi đến. Nhìn thấy Lý Hán Nho tình huống, bước nhanh đến phía trước, một chưởng đập ở phía sau lưng của hắn. Lý Hán Nho hoa một tiếng, đem trong miệng thu thạch tất cả đều phun ra. Hai tay của hắn che lấy cổ, miệng lớn thở hổn hển. Ăn bụng vật gì tốt đâu, kém chút đem chính mình nghẹn chết. Linh Thần trêu chọc đồng thời, ánh mắt rơi xuống mặt đất tinh thạch bên trên, ánh mắt có chút co rụt lại, sau đó hỏi, cái này thứ gì? Lý Hán Nho sắc mặt biến đổi, sau đó vừa cười vừa nói, phòng bếp mới làm một loại quả vặt, để vương gia chê cười. đều do lão phu tham ăn, nếu không phải bước ra, hậu quả khó mà lường được. Linh Thần cười nói, đường đường đại huyền tả tướng, cái này nếu như bị nẹt chết, vậy coi như quá khôi hài. Trên sử sách chắc chắn lưu lại một trang nổi bật. Lý Hán Nho cười khổ lắc đầu, sau đó lời nói chuyển hướng, vương gia tìm ta chuyện gì? Linh Thần cầm lên trong tay vỏ rượu, sau đó nói, mới từ binh bộ đi ra, đi ngang qua ngươi nơi này, đói bụng, nghĩ đến tiến đến cọ bữa cơm, thuận tiện uống chút. Nói xong, vẫn không quên chửi bậy Kỷ Minh Thần, nói, cái này Kỷ đại nhân, cũng không biết lưu bổn vương ăn cơm, quá mức. Lý Hán Nho cười to, vậy lão phu ngược lại là phải cảm ơn Kỷ đại nhân, nếu là hắn lưu vương gia ăn cơm, coi như cứu không được ta, lão phu sợ là muốn bị tươi sống nghẹn chết. Người tới, nhanh cho vương gia thêm một bộ bát đũa. Quản gia lập tức phân phó người đi làm. Linh Thần đem bình rượu ném cho quản gia, rót rượu. Đột nhiên, Linh Thần hít hà, nói, làm sao một cỗ mùi máu tươi? Lý Hán Nho biểu lộ hơi đổi, sau đó nói, vương gia nói bừa, nơi này chỉ có mùi thơm của thức ăn, lấy ở đâu mùi máu tươi? Linh Thần cười cười, đang muốn mở miệng, hạ nhân đưa tới bát đũa. Hắn cầm lấy đũa, đang muốn gắp thức ăn, giống như là đột nhiên chú ý tới bên cạnh thuật sĩ, thò mò hỏi, tả tướng, ngươi nơi này làm sao còn có cái thuật sĩ à? Lý Hán Nho vừa cười vừa nói, đây là Vân Sinh đại sư. Lão phu lớn tuổi, gần nhất không muốn ăn, lại thường xuyên bị ác mộng bừng tỉnh, cho nên mời Vân Sinh đại sư đến xem. Linh Thần trêu ghẹo, chẳng lẽ làm cái gì việc trái với lương tâm? Lý Hán Nho biểu lộ cứng đờ. Linh Thần cười nói, đùa giỡn với ngươi, thiên hạ này ai không biết tả tướng đại công vô tư, thanh liêm như nước, trung quân ái quốc. Đúng rồi, một hồi để vị này Vân Sinh đại sư theo bổn vương đi một chuyến vương phủ, mấy ngày nay trong phủ một cái hạ nhân, cùng gặp ta như vậy, ác mộng liên tục, có khi la to, làm trong phủ không được an bình, lòng người bàng hoàng, vừa vặn để vị này Vân Sinh đại sư cho nhìn một cái.